Chương 435 ngươi tính toán đưa cái gì? Chương 435 ngươi tính toán đưa cái gì? Ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, để cho ta dụng tâm đem ngươi, ngươi là ta chân trời đẹp nhất mây. Ngươi là ta. Diệp Ca điện thoại di động ở đầu giường tiếng chuông vang lên 3 lần, Diệp Ca cắt đứt một lần so một lần nhanh chóng. Thậm chí trong giấc mộng Diệp Ca cũng không có ý thức được bản thân treo 3 cái điện thoại. Nay trong chốc lát, ngủ ở Diệp Ca đối giường Lý Giang Nam nhận nghe điện thoại. Khoa học tỷ a, Diệp Tử Ca. Lý Giang Nam mơ mơ màng màng ngồi dậy giường, nhìn một cái đối giường ngáy khò khò Diệp Ca, Diệp Tử Ca đang ngủ đâu, gọi hắn đứng lên. A tốt, không thành vấn đề khoa học tỷ. Lý Giang Nam cúp điện thoại, sau đó trực tiếp nhặt lên một gối đầu hướng Diệp Ca thẻ qua, Diệp Tử Ca, dậy giường, Qua Tuyết tỷ nói nàng cùng Tô Mộc cùng với Nhan Từ Từ ở dưới lầu chờ ngươi. Hiện mạo xương thật đáng chết a. Đối giường Diệp Ca không có động tĩnh, Lý Giang Nam tiếp tục hô hoán, Diệp Tử Ca, ngươi nếu không rời giường, khoa học tỷ liền phải đem chúng ta kiêm chức tiền lương cấp trừ đi. Hiện mạo xương thật đáng chết ta. Têu mấy lần sau, Diệp Ca đây mới là chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói, đầu tiên, ta mặc dù là hiện mạo xương, nhưng là ta không đáng chết. Tiếp theo, các nàng tới tìm ta làm gì? Không biết toa, các nàng đã là ở dưới lầu, có thể là suy nghĩ đem ngươi mấy chia đều, sau đó một người phân một khối đi. Được rồi, ta đây ngủ. Nói xong, Lý Giang Nam nằm lì ở trên giường, tiếp tục ngáy khò khò. Diệp Ca cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút QR. Diệp Ca, ngươi cấp bản tiểu thư đứng lên. Ba cái đại mỹ nhân ở dưới lầu chờ ngươi. Ngươi là thế nào không biết ngượng ngủ a? Ngươi cái tuổi này thế nào ngủ được a? Mau dậy. Diệp Ca, ta cho ngươi 5 giây. Diệp Ca, ta sẽ cho ngươi 5 giây. Cấp ta trở về tin tức. Viên Quá Tuyết tổng cộng là phát 56 cái tin, hơn 30 con mèo nhỏ phẫn nộ nét mặt. Diệp Ca không có nhìn xong, trực tiếp đem tin tức cấp về rơi. Diệp Ca xuống giường, đổi một bộ quần áo, sau đó đi ban công rửa mặt. Từ ban công nhìn xuống đi, phát hiện Viên Quá Tuyết các nàng ba cái thật ở dưới lầu chờ đợi mình. Viên Quá Tuyết hai tay ôm ngực, vểnh lên miệng nhỏ, xem ra rất tức giận. Thấy Diệp Ca sau, Viên Quá Tuyết cách không hướng Diệp Ca vung mấy cái quả đấm. Tô Mộc ngược lại ôn nhu hướng Diệp Ca phất tay chào hỏi, có chuyện gì không? Sau khi rửa mặt, Diệp Ca đi xuống lầu. Không phải đã nói rồi sao? Đường học tỷ sinh nhật tuần sau đã đến, hôm nay chúng ta đi cấp Đường học tỷ chọn quà sinh nhật ta. Viên Quá Tuyết tức giận nói. Diệp Ca rất là có chút bất đắc dĩ, ngươi không phải nói cuối tuần đi chọn sao? Là cuối tuần này, không phải cuối tuần sau. Viên Quá Tuyết giơ lên quả đấm nhỏ nhẹ nhàng nện cho một cái Diệp Ca cơ ngực, đội vàng, lái xe dẫn chúng ta đi shopping. Được chưa? Nói thật, Diệp Ca rất muốn trở về ngủ. Khó khăn lắm mới một cái cuối tuần, hôm nay còn không có gì chuyện, nhiều thích hợp ngủ a, nhưng là Diệp Ca cũng biết, Viên Quá Tuyết nhất định là sẽ không để bản thân trở về. Diệp Ca mở ra Panamera, mang theo các nàng đi trước tòa nhà hàng thành mua đồ thành. Cái này ngồi mua đồ thành bao gồm A ngồi, B ngồi, C ngồi chờ chút. Mua đồ thành hùng cứ với hàng thành buôn bán khu hoạch tâm khối, hiện lên Z chữ hình hình thái phân bố, xuyên qua vòng thành bắc đường to lớn hạ A ngồi, B ngồi, nắm giữ được trời ưu ái địa lý điều kiện cùng buôn bán không khí. Lại tập mua đồ, thức ăn ngon, thư giãn giải trí, hội nghị triển lãm, cư trú, làm việc tòa nhà văn phòng làm một thể, hội tụ các loại quốc tế đỉnh cấp hàng xa xỉ nhãn hiệu cùng trong nước đông đảo chứ danh nhãn hiệu. Đổi lại câu nói, cái này ngồi mua đồ thành có rất nhiều cổ cồn trắng muội tử thành đoàn kết bạn tới trước, mặc trên người cũng rất tân thời, cũng xuyên phi thường mát mẻ. Dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu có không ít người trung niên mang theo 18 tuổi muội tử tới. Càng dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu cựu sôi nổi mang theo cựu sinh đẹp tới. Ở tình huống bình thường, cựu sinh đẹp sẽ vắt kiệt cựu sôi nổi ví tiền, sau đó vùi đầu vào cựu vui vẻ hoài bão. Còn có, cũng có một bộ phận tiểu bạch sói ăn mặc đẹp trai đi tới nơi này một tòa mua đồ thành. Bọn họ hoặc giả không có cái gì tiền, nhưng là bọn họ có một đặc điểm, đó chính là dáng dấp thật đẹp trai. Nếu như nói, bọn họ có thể đưa tới cái nào đó tới đi dạo phố phú bà chú ý, trên căn bản trong vòng mấy năm cũng không cần buồn. Mà khi Diệp Ca bọn họ sau khi đi bảo, liền hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Hết cách rồi, Viên Quá Tuyết, Tô Mục, Nhan Từ Từ chỉ cần một người xách đi ra, điểm nhan sắc liền có thể ở nơi này ngồi mua đồ thành nghiền ép lên đi, càng chưa nói ba người đi chung với nhau. Có không ít người mong muốn đi bắt chuyện, nhưng là các nàng bên người đi theo một nam sinh. Chẳng lẽ cái này nam chính là một phú nhị đại? Cũng không giống ai trên người hắn ăn mặc không có một món là danh thiếp, a có một ăn mặc giống như là hàn hệ mặt trắng nhỏ người tiến lên chuẩn bị bắt chuyện, nhưng là Viên Quá Tuyết ba người không thèm để ý hắn, trực tiếp coi hắn là thành không khí. Lời nói chỉ yên tỷ thích gì a? Ở cái này ngồi mua đồ thành đi lung tung, Viên Quá Tuyết ánh mắt cũng đi dạo hoa. Mong muốn mua hàng xa xỉ đi, nhưng là tập đoàn Tuyết Đường đại tiểu thư, làm sao lại thiếu cái này vài thứ? Hơn nữa chủ yếu là chỉ yên tỷ bình thường cũng không cái gì xuyên hàng xa xỉ. Diệp Ca ngáp một cái, tùy tiện đưa là được, không cần để ý giá cả, cũng không cần để ý bảng hiệu, các ngươi đưa cái gì? Kỳ thực chỉ yên đều là thích, bất quá các ngươi có thể cân nhắc đưa một chút váy, chỉ yên thật thích váy, váy nếp cái chủng loại kia. Bằng không chính là kia một loại nhỏ đồ chơi, giống như là xếp gỗ a cái gì. Bất quá chỉ yên vẫn tương đối thích búp bê, không phải so ba búp bê, mà là lồng sủ cái chủng loại kia. Diệp Ca nói xong, Viên Quá Tuyết mấy người đều có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Diệp Ca. Diệp Ca, thế nào? Không cái gì. Nhan Từ Từ lắc đầu một cái, chính là cảm giác ngươi thật giống như rất hiểu Đường học tỷ. Dù sao chỉ yên là ta hợp tác đồng bạn nha, nhiều ít vẫn là có một chút hiểu. Diệp Ca che giấu nói. Vậy được đi, chúng ta trước hết đi tiệm bán quần áo, nhìn một chút váy. Có mục tiêu sau, Viên Quá Tuyết trực tiếp hành động đứng lên. Hơn nửa buổi sáng đi qua, Diệp Ca chân cũng đi chùa, các nàng rốt cục thì chọn tốt lễ vật. lời nói Diệp ca, ngươi thế nào không chọn? Ngươi tính toán đưa cái gì? Viên Quá Tuyết khoanh tay trong mao nhung bút bê nói. Một buổi sáng tới nay, Diệp ca đều là ở một bên xem, cho ý kiến, nhưng là chính Diệp ca lại không có chọn qua một kiện đồ vật. Nơi này vật quá mắc, ta trở về mua. Diệp ca mở miệng nói. Viên Quá Tuyết cũng không nói cái gì, chẳng qua là cấp Diệp ca một quyền. Ngươi biết cái gì? Diệp ca cười sờ một cái đầu vai của mình, lễ vật là có giá, tình nghĩa là vô giá, được rồi, trước không nói cái này, có chút đói, đi trước ăn cái gì đi. Mà coi như Diệp ca mang theo ba người muốn đi tìm một cái quán ăn thời điểm, đột nhiên, Diệp ca dừng bước. Chương 436 có thể tặng cho ta sao? Chương 436 có thể tặng cho ta sao? Ở một sạp nhỏ trước, Diệp ca ngừng lại. Cái này cái sạp hàng nhỏ làm chính là một ít tay nghề phẩm, nói thí dụ như tượng bùn à, xếp gỗ người cùng với khác một vài thứ. Diệp ca ánh mắt tập trung ở một món màu đỏ cây quạt bên trên. Món này màu đỏ cây quạt tương tự với cổ đại kia một loại đại gia khuê tú sử dụng vật, màu đỏ vô cùng là vui mừng. Phía trên treo một đôi đuyên ương. Đối với tuổi trẻ mà nói, món này cây quạt xem ra rất đắt, nhưng là theo Diệp ca, kỳ thực vừa vặn. Nếu như chẳng qua là như vậy một kiện tiểu phiến từ vậy, kỳ thực Diệp ca cũng không phải là thế nào để ý chỉ bất quá, món này cây quạt, Diệp ca không có nhớ lầm, hình như là bản thân lần đầu tiên đưa cho chị Yên quà sinh nhật. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Bản thân nhận biết chị Yên thời điểm là ở nơi này nghỉ hè, cho nên chị Yên một năm này sinh nhật, bản thân kỳ thực cũng không có tham gia. Bản thân đưa cái này cây quạt cấp chị Yên là ở chị Yên năm ba thời điểm. Một lần kia, bản thân cũng là đi tới nơi này cái địa phương, đi tới nơi này cái gian hàng, sau đó mong muốn cấp chị Yên mua lễ vật, cuối cùng không biết tại sao liền lựa chọn cái này cây quạt. Lúc ấy đưa thời điểm, bản thân còn nói một ít dầu mỡ vậy, nói thí dụ như cái gì chờ chúng ta kết hôn thời điểm, người ăn mặc màu đỏ áo cưới, cầm một cây quạt, khẳng định rất dễ nhìn. Kết quả cuối cùng, coi là mình cùng chị Yên kết hôn thời điểm, chị Yên thật sự chính là ăn mặc màu đỏ áo cưới, cầm bản thân năm đó đưa một cái kia màu đỏ cây quạt. Bất quá Diệp ca cảm thấy mình cũng xác thực không có nói sai, bởi vì chị Yên ăn mặc áo cưới cầm bản thân đưa cây quạt, xác thực thật vô cùng đẹp mắt. Vấn đề là ở, mình là năm ngoái đưa, cái này cây quạt làm sao có thể trước hạn một năm liền xuất hiện rồi. Diệp ca không hề cảm thấy là nàng đại lượng sản xuất. Bởi vì cái này chủ sạp hình như là một tương đối có tiền tiểu phú bà, bày sạp chẳng qua là sinh hoạt mà thôi, nàng làm mỗi một dạng vật, cũng sẽ không mang theo tái diễn. Càng không cần phải nói Diệp ca nhớ đến lúc ấy bản thân đưa cho chị Yên cây quạt, ở đấy vị trí là có một cây kim biến, nên là thủ công sai lầm. Diệp ca áp sát nhìn một cái, phát hiện quả nhiên là có. Chẳng lẽ cái này cây quạt trước hạn một năm liền làm đi ra, sau đó một năm đều không bán được. Diệp ca thế nào? Ngươi muốn tìm lễ vật sao? Ta cũng cảm giác cái này sạp nhỏ vị tác phẩm nghệ thuật sát thực cũng rất đẹp. Viên Quá Tuyết xem Diệp ca nói. Tô Một cùng Nhan Từ Từ cũng là xem cái này sạp nhỏ vị là vật, cảm giác sát thực rất đẹp đẽ, một chút cũng không có kia một loại công nghiệp phẩm dáng vẻ. Mà cái này sạp nhỏ chủ sạp, cũng chính là cái tiểu cô nương kia, chẳng qua là ngẩng đầu lên nhìn các nàng một cái mà thôi, tiếp theo sau đó túi đầu làm một đôi giày đều. Cái này chủ sạp căn bản cũng không có giới thiệu dục vọng, hành động này phảng phất đang nói ngươi có thích mua hay không. Không có, chính là tò mò mà thôi. Diệp ca lắc đầu một cái, các ngươi muốn mua sao? Không mua cũng nhanh chút, chúng ta đi trước mặt kia một cửa tiệm ăn cơm, ta muốn đói không được. Đừng nóng nội nha, gấp cái gì? Viên Quá Tuyết cầm lên một đôi hoa hạ kết dạng thức hai kẹp, tiểu tỷ tỷ, cái này đối hai kẹp bán thế nào a? 500 khối. Chủ sạp đáp lại nói, tất cả mọi thứ đều là 500 khối. Nghe được cái giá tiền này, Viên Quá Tuyết ba người giật nảy mình. Liền xem như ngươi đây đều là thuần thủ công, vậy cũng không thể bán mắc như vậy a. Ngươi cái này giá vốn đoán chừng cũng chính là mới 50 khối không tới a. Viên Quá Tuyết buông xuống thai kẹp trực tiếp rời đi, chủ sạp cũng không có bất kỳ giữ lại. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp ca mang nữa các nàng tiến về một nhà tinh phẩm tiệm, mua một chút lễ vật đóng gói dùng vật, sau đó đưa Viên Quá Tuyết đoàn người trở về trường học. Trở lại nhà tập thể, Diệp ca nằm ở trên giường ngủ một giấc. Diệp ca, cái này cây quạt là ngươi làm? Đường Chỉ Yên nhận lấy Diệp ca tặng lễ vật, tò mò lật đi lật lại đánh giá. Cũng không phải là. Diệp ca lắc đầu một cái, đây là ta ở một trong quán mua, ta cảm thấy rất đẹp, sẽ đưa cho ngươi. Nhưng là Diệp ca đây là xuất giá thời điểm dùng a. Đường Chỉ Yên cầm cây quạt nửa che ở mặt mũi, kia một loại mềm mại e thẹn cảm giác cùng trong tay quạt giấy có loại hồn nhiên cảm giác. Diệp ca cười dắt lấy Đường Chỉ Yên tay nhỏ, tinh tế thưởng thức, vậy thì ta cưới ngươi thời điểm dùng. Đường Chỉ Yên hơi sững sờ, ngay sau đó má lún như hoa, tốt giết. Nhanh chóng. Quyết đấu. Giết. Á đủ. Lão Phùng, có đào sao? Vội vàng cấp ta chọn a. Ở nhà tập thể tiếng ồn ào trong, Diệp ca chậm rãi mở mắt. Diệp ca từ trên giường ngồi dậy, tựa vào đầu giường, từ thành giường bên trong cầm một chai nước suối uống hai ngụm. Thật là, làm sao lại làm như vậy một giấc mộng? Diệp ca xoa xoa hai mắt của mình. Cảm giác đều là bởi vì buổi trưa, bản thân thấy được một cái kia màu đỏ thêu hoa phiến nguyên nhân. Diệp ca thở ra một hơi, nằm xuống giường, tính toán ngủ tiếp một hồi. Nhưng là mỗi khi Diệp ca nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên chính là buổi trưa hôm nay thấy được một cái kia màu đỏ thêu hoa phiến. Diệp ca ở trên giường trằn trọc trở mình, thế nào cũng không ngủ được. Trong lòng vẫn muốn nếu là kia một cây quạt bị người mua làm sao bây giờ. Nhưng là Diệp ca đối với mình lại rất hết ý kiến. Bởi vì người khác mua liền mua thôi, mắc mơ gì đến chính mình đâu. Nhưng bạn nhất bị người mua đâu. Cuối cùng, trong lòng thật sự là có chút phiền muộn, Diệp ca từ trên giường ngồi dậy, sâu sắc thở ra một hơi. Hở? Diệp Từ ca, ngươi buổi chiều còn phải đi ra ngoài sao? Lý Giang Nam xem xuống giường Diệp ca hỏi. Có chút chuyện nhỏ. Diệp Ca cầm chìa khóa xe trực tiếp đi ra nhà tập thể. Lần nữa đi tới hàng thành mua đồ đại hạ, đi tới cái đó sạp nhỏ xe trước mặt. Chủ sạp thấy Diệp Ca, cũng là sửng sốt một chút. Bình thường mà nói, chỉ là một mặt mà thôi, cái này chủ sạp sẽ không nhớ Diệp Ca, nhưng là bởi vì buổi trưa, người đàn ông này bên người ba cái cô bé thật sự là quá đẹp, cho nên liên đối hắn người đàn ông này cũng nhớ kỹ. Muốn mua cái gì sao? Chủ sạp khó được chiêu đãi khách. Không có gì, liền nhìn một chút. Diệp Ca nói. Diệp Ca tiện tay xem sạp nhỏ trên xe các loại đẹp đẽ thủ công nghệ thuật phẩm, thực tế tầm mắt thỉnh thoảng hướng một cái kia màu đỏ thêu hoa phiến liếc về đi. Mà vừa lúc này, một nam sinh mang theo một cái nữ hài tử đi tới. Cái này cây quạt rất đẹp. Cô bé cầm lên cái này cây quạt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đẹp mắt liền mua lại. Nam sinh xem ra rất phóng khoáng, ngược lại hắn thấy một cây quạt cũng không mắc. Ông chủ, cái này cây quạt bao nhiêu tiền? Chủ sạp, 500. Nam sinh, cái này anh em cảm thấy rất lúng túng, cái này cây quạt 500 khối, không phải cướp tiền sao? Nam sinh cảm thấy mình mua đi, là một thằng ngu, không mua đi, giống như mặt mũi có chút quá không đi. Anh em, cái này cây quạt có thể tặng cho ta sao? Coi như nam sinh này do dự thời điểm, Diệp Ca cuối cùng vẫn mở miệng nói. Chương 437 thế nào, xem được không? Chương 437 thế nào, xem được không? Ở khoảng cách đại học Vũ Hàng thi vòng trước một tuần lễ, đã là có không ít người lục tục tiến vào thi trạng thái. Có người vì không treo khoa mà liều mạng, có người vì đủ tích điểm dùng để tuyển thẳng nghiên cứu sinh mà liều mạng. Nhất là một ít sinh viên mới vào năm thứ nhất. Cái này học kỳ là chuyển chuyên nghiệp tốt nhất học kỳ, bọn họ mong muốn đổi một chuyên nghiệp, cái này học kỳ tích chút thành tích phi thường trọng yếu. Nhưng là ở một ít người trên thân, chút nào không gấp. Ngày này, Diệp Ca nhà tập thể lại đôi nhược thật sớm rời giường. Lý Giang Nam mặc vào bản thân không có mặc qua mấy lần tây trang, đem đầu tóc sơ thành đại nhân bộ dáng. Lão Phùng cũng là đổi lại bản thân vừa mua quần áo. Ngay cả đại ngốc cái này cái thành thật đàng hoàng Đông Bắc Hán tử, đều ở đây dưới nách của mình phun nước hoa, dùng keo xịt tóc nắm đỉnh đầu hắn kia mấy cọng tóc. Hôm nay cũng không phải là cái gì đặc thù này, nhưng là đối với bọn họ mà nói rất đặc thù. Bởi vì hôm nay là Đường Chỉ Yên sinh nhật, mà vị này đại học Vũ Hàng thứ nhất phú bà, mời Diệp Ca toàn bộ nhà tập thể tiến về Thượng Hải. Lý Giang Nam ba người bọn họ còn chưa có đi qua Thượng Hải. Lần đầu tiên đi Thượng Hải không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lý Giang Nam ba người lần đầu tiên đi tham gia loại cấp bậc này sinh nhật tụ hội. Tập đoàn Tuyết Đường duy nhất tiên kim sinh nhật tụ hội ở Thượng Hải trung tâm thành phố khu biệt thự, hội tụ các loại danh lưu. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ đã cảm thấy có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Bọn họ không thể không cân nhắc, đây có phải hay không là cuộc đời chính mình trong một lần cuối cùng tham gia loại cấp bậc này tụ hội cơ hội. Sau đó bọn họ càng muốn hơn Diệp Tử Ca cùng Đường Học Tỷ ở cùng một chỗ, bởi vì chỉ cần Diệp Tử Ca cùng Đường Học Tỷ ở chung một chỗ, vậy sau này Diệp Tử Ca sinh nhật, Đường Học Tỷ sinh nhật, bản thân đều không thể tham gia sao? Đáng tiếc chính là Diệp Tử Ca thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, ai chỉ có thể nói Diệp Tử Ca quá trẻ tuổi, không biết phú bà tốt. Nhìn ta làm gì? Đi. Diệp Ca phát hiện ba tên này đang nhìn chính mình, liền xem như bọn họ không nói, xuyên thấu qua ánh mắt của bọn họ, Diệp Ca cũng biết cái này ba tiểu tử rốt cuộc là đang nghĩ một ít gì. Diệp Ca nhà tập thể đi tới đại học Vũ Hàng cửa trường học. Cửa trường học đã là dừng ba chiếc 10 bát. Mỗi cái đi ngang qua người đều là cầm điện thoại di động lên tạch 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 chụp hình. Bọn họ ra mắt một chiếc 10 bát. Nhưng là bọn họ thật sự chính là chưa từng thấy qua ba máy 10 bát đặt chung một chỗ. Đã là đến gần nửa ước đi, Lý Giang Nam ba người cũng không ngoại lệ. Làm cuộc sống trong lần đầu tiên ngồi 10 bát, cái này không phải bảy cái mấy trăm tấm hình, sau đó phát vòng bằng hữu. Diệp Cầu trong chốc lát, Lâm Vãn Vãn từ nhà tập thể chạy ra, dùng sức vỗ một cái Diệp Ca bả vai. Lâm Vãn Vãn người mặc mùa hè váy ngắn, phi thường thư giãn mát mẻ. Mặc dù nói Lâm Vãn Vãn thân là viên quá tuyết biểu thị, điểm nhan sắc kém một cấp bậc, nhưng là nàng điểm nhan sắc thật ra thì vẫn là không sai, nhất là ở thích hướng trang điểm hạ, càng có một loại gần sát sinh hoạt mỹ cảm. Ngươi có thể gọi ta Diệp Ca, có thể gọi ta Diệp tổng, cũng có thể gọi ta Diệp lão sư, nhưng ngươi có thể hay không đừng gọi ta chó. Diệp Ca không lời nói. Tốt, Diệp tổng chó. Lâm Vãn Vãn gật gật đầu. Đúng rồi Diệp cậu, ngươi mua cái gì quà sinh nhật ta? Có phải hay không để cho học tỷ giúp ngươi kiểm định một chút? Nói, Lâm Vãn Vãn liền hướng Diệp Ca trong tay lễ vật kia túi giấy nào tới. Không cần, cảm ơn. Diệp Ca giơ lên lễ vật túi, để cho Lâm Vãn Vãn bùa hụt. Cắt thật mà mọn, ai mà thèm mà. Lâm Vãn Vãn bệnh bệnh lên miệng nhỏ. Mà coi như Lâm Vãn Vãn nhà tập thể đến cửa trường học không bao lâu, Tô Mộc Viên quá tuyết cùng với Nhan Từ Từ tất cả đều là đi ra. Đường Chỉ Yên mời người không nhiều, chính là Diệp Ca bọn họ nhà tập thể cùng với chính nàng nhà tập thể, sau đó còn có Tô Mộc, Nhan Từ Từ cùng với Qua Tuyết ba người mà thôi. Như vậy có thể thấy được Đường Chỉ Yên ở bạn của đại học Vũ Hàng, thật ra là cũng không nhiều lắm. Hoặc là nói, Đường Chỉ Yên có tư cách bị nàng mời bạn bè không nhiều. Ngay cả Lý Giang Nam ba người đều là cọ sát Diệp Ca ánh sáng. Ngồi vào mấy bác, Diệp Ca ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trực tiếp bắt đầu ngủ bù. Phía sau lão Phùng ba người đang không ngừng cặc cặc chụp hình, nhất là Lý Giang Nam. Lần này mời bạn ngồi lại rất tốt cho hắn ở trên web phú nhị đại hình tượng đánh hạ cơ sở vững chắc. 2 giờ sau, mời bạn ở trước một tòa biệt thự dừng lại. Trong sân đã là kẻ đến người đi, có đại nhân có đứa trẻ. Trong sân trưng bày từng tờ một cái bàn, trên bàn để đủ loại thức ăn, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn cũng giá cả không nhỏ. Đi đi đi, các tỷ muội theo sát ta, chúng ta đi trên lầu chơi. Lâm Vãn Vãn giống như là đến nhà mình vậy, lôi kéo Tô Mộc các nàng liền hướng trong sân chạy. Đại ngốc bọn họ đi theo Diệp Ca bên người, rất là khẩn trương, như sợ tùy tiện đụng phải một người đều là tỷ phú. Vương lòng một chút, các ngươi cũng không phải là tới phỏng vấn. Diệp ca xem ba người bọn họ bộ dáng, cười một tiếng, đi thôi, đi ăn một chút đồ vật. Tốt Diệp Tử ca. Lý Giang Nam gật gật đầu, hắn vừa xuống xe liền thấy một con cực lớn cua, đã là thèm rất lâu rồi. Diệp ca mang theo Lý Giang Nam ba người đi kiếm ăn. Hở? Xin hỏi là Diệp tổng sao? Coi như Diệp ca ba người ăn đang vui vẻ thời điểm, một người trung niên nam tử đi tới. Đúng vậy, ngài là? Diệp ca buông chén đũa xuống. Diệp tổng xin chào, ta là Giống Mã công ty. Không chỉ là cái này Giống Mã công ty lão tổng, không ít người lục tục cũng cùng Diệp ca đi chào hỏi. Chủ yếu là Diệp ca là một doanh nhân danh tiếng đúng là quá lớn. Diệp ca không phải căn biệt thự này bên trong có tiền nhất, nhưng là Diệp ca có thể nói là căn biệt thự này bên trong số một số hai nổi danh nhất, nhất là ở người tuổi trẻ bên trong. Ngươi nếu để cho hắn trả lời ra một cái xí nghiệp nhà tên, kia đại đa số người tuổi trẻ trong đầu sẽ tung ra hai chữ, Diệp cậu, a không, là Diệp ca. Diệp ca theo chân bọn họ khách sáo mấy cái, thuận tiện lại cho bọn họ nữ nhi nhi tử cái gì ký cái tên. Trong đó còn có mấy người bóng gió bày tỏ mong muốn cấp Diệp ca hai cái công ty đầu tư. Bất quá Diệp ca toàn bộ xem như không nghe được. Đầu tư loại chuyện như vậy, cũng không phải là có tiền là được, trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn người có thể cho ta cái dạng gì tài nguyên. Bỉ lì nhất định là phải tiếp nhận đầu tư. Bất quá Diệp ca cảm thấy nên là tiếp nhận chim cánh cụt ba ba đầu tư. Nếu không, những người khác đầu tư liền xem như có thể cấp tương ứng tiền, nhưng là ngươi cũng chưa chắc có thể cấp đủ tài nguyên. Lý Giang Nam ba người thời là mặt sùng bái xem Diệp ca. Xem Diệp Tử ca cùng những xí nghiệp gia này đĩnh đạc nói bộ dáng, Lý Giang Nam giống như đột nhiên hiểu tại sao phải có nhiều như vậy bội tử thích Diệp Tử ca. Cái này quá có nam nhân vị. Mà coi như Diệp ca ở phía dưới bị buộc cùng người nói chuyện phiếm thời điểm. Ở một kéo lên rèm cửa sổ, khóa lại cửa phòng trong phòng, một thiếu nữ mặc vào một thân màu đỏ kiểu Trung Quốc áo cưới. Thiếu nữ bước lên gấu váy, nhẹ nhàng chuyển cả người, hỏi hướng trước mặt Khương Thanh Phong, thế nào, xem được không? Chương 438 đưa chính là cái gì? Chương 438 đưa chính là cái gì? Biệt thự trong sân. Diệp ca ứng đối từng cái một tới chào hỏi xí nghiệp lão tổng. Lý Giang Nam ba người liền đứng ở Diệp ca bên người, ưỡn ngực nâng đầu. Mỗi khi Diệp ca giới thiệu ba người bọn họ thời điểm, Lý Giang Nam ba người cũng sẽ mánh ngẩng đầu lên, nâng người lên, sau đó lộ ra sinh viên hiền lành vô hại nét mặt ở lão phùng bọn họ xem ra, bản thân hôm nay thấy nhân vật lớn, rất có thể nếu so với bản thân kế tiếp hơn nửa đời người thấy đều muốn nhiều. Lá cây, ngươi đến rồi a. Nhưng là đi, mười mấy năm qua đi, bản thân người nhạc phụ này đã là không có trò gian nào khác, cho nên đây mới là chỉnh xuất như vậy một loại mới sống. Ta có xem qua ngươi ở truyền hình trực tiếp trúng cử hành buổi họp báo, công ty ngươi làm trò chơi cùng video nền tảng ta cũng thường đang dùng, cũng rất không sai liệt. Tông mãi mãi hướng về phía Diệp ca mỉm cười nói, mãi mãi ta bây giờ thế nhưng là cấp 4 bị lì hội viên. Sau đó chính là tặng quà mắt xích. Dù sao lười biếng là loại người sản xuất thứ nhất động lực, có ai phải không thích người khác trực tiếp tặng đồ đến cửa nhà mình đâu. Mấy tháng này mặc dù Diệp ca chưa từng thấy qua Tông mãi mãi một mặt, nhưng là vậy, cũng là thỉnh thoảng cùng Tông mãi mãi thông điện thoại, đối với Tông mãi mãi chạm muốn cũng có hiểu biết. Nếu không, Đường Duy đoán chừng mong muốn đem cái này bộ trưởng thành phim phóng sự làm thành điện ảnh, ở cả nước phát ra rời đi dạp chiếu bóng về sau, Đường Duy mang theo Diệp ca đám người đi tới ngoại ô một ngôi biệt thự. 9 giờ tối, một tầng 9 cực lớn bánh gà tổ đẩy đi vào. Xem ra nàng đã sớm là biết, thậm chí Diệp ca đều có chút hiểu, vì sao Đường Chỉ Yên đang ăn sau khi ăn xong liền trực tiếp mượn cớ rời đi. Không bao lâu, Đường Chỉ Yên mẹ Hạ Vi đi tới, hướng về phía Diệp ca nói, "La Cây, ngươi giúp gì một chuyện, đi lầu 4 bên trái nhất căn phòng, bên trong có một màu hồng tủ, giúp gì chuyển xuống tới có được hay không?" Mà coi như lão phùng lời nói rơi xuống đất, Diệp ca bọn người lấy một loại không nghĩ tới ngươi là loại người này ánh mắt xem hắn. Buổi trưa, đám người ngồi xe rời đi biệt thự, ăn cơm là ở Thượng Hải một tòa khách sạn lớn trong. Mãi mãi tốt. Đại ngốc ba người trong miệng một lời chào hỏi. Không ít người cũng choáng váng, không nghĩ tới tập đoàn Tuyết Đường lão tổng cho mình nữ nhi ăn mừng sinh nhật phương thức đặc biệt như vậy. Ách, cũng không phải cái gì quý trọng vật, ngược lại đắt đi nữa vật ngươi cũng không thiếu, ta chính là chọn một thủ công phẩm. Diệp ca nói. Vậy thật là tốt ta. Tông mãi mãi cười nói, đây là ngươi nói à, đến lúc đó nếu là không tiễn, mãi mãi nhưng tức giận à. Khương Thanh Phong đỡ Tông mãi mãi đi ra. Lý Giang Nam đám người đã là không lời nào để nói. Hoạt động nội dung là một đống người đi dạp chiếu bóng, quan sát Đường Duy cho mình nữ nhi chuẩn bị từ 1 tuổi đến 20 tuổi trưởng thành phim phóng sự, tổng cộng có 2 giờ. Ừm. Diệp ca gật gật đầu, là một mua hàng online nền tảng, tương tự với móc bảo kia một loại. Ừm, chào mọi người. Lão nhân ra lộ ra hiền hòa nụ cười. Diệp ca đám người ứng tiếng nói. Nhưng là Diệp ca đã là thói quen. Nếu là ta sau này lão bà cũng giống là Tông mãi mãi vậy liền tốt. Lão Phùng cũng là cảm khái. Diệp ca cười một tiếng, ngài yên tâm, ta sau khi trở về tự mình ăn bài. Ừm. Đường Chỉ Yên gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, sau đó đi vào trong phòng. 2605F7L43, 6L Linh, 6CB những thứ này là ta bạn cùng phòng. Diệp ca hướng Tông mãi mãi giới thiệu. Biệt thự trong trong ngoài ngoài cũng treo đầy đủ loại ánh đèn, từng đạo món ăn từ trong phòng bếp bưng đi ra, cả viện giống như là ở cử hành vũ hội. Căn cứ Diệp ca hiểu, bản thân đời trước người nhạc phụ này ngay từ đầu cấp nữ nhi ăn mừng sinh nhật phương thức hay là rất bình thường. Tông mãi mãi, Thanh Phong. Chẳng lẽ người có tiền ăn mừng sinh nhật phương thức đều là cái bộ dáng này sao? Ngươi nói ngoại hạng đi. Nhưng người ta là thật sự có tiền a, ngươi nói người ta có tiền đi. Đây đúng là thật ngoại hạng a, đám người trở lại biệt thự thời điểm, đã là 7 giờ tối thời gian. Tiền mãi mãi thế nhưng là chúng ta trung thực người dùng. Diệp ca cười nói, đến lúc đó ta cấp mãi mãi tài khoản đưa một suốt đời đại hội viên. đám người vừa ăn bánh sinh nhật, một bên ở trong sân nói chuyện phiếm, Đường Chỉ Yên đi tới Diệp Ca bên người, mỉm cười hỏi. Tông Mãi Mãi khẳng định nói, mặc dù nói bây giờ mua hàng online nền tảng còn không có đứng lên, ta lão nhân gia này cũng không có gì kiến thức, nhưng ta cảm giác nếu như loại này mua hàng online phương thức có thể lưu hành lên, gặp nhau bùng nổ không ngăn nổi. Chỉ bất quá nói đến đây câu thời điểm, Diệp Ca trong lòng mang theo vài phần khẩn trương. Mà đối với Tông Mãi Mãi mà nói, một suất đời hội viên cũng xác thực chưa tính là cái gì, nhưng là đưa hội viên ý nghĩa, lại không ở chỗ hội viên bản thân, là ở đưa như vậy một chữ. Bí lý bây giờ thành lập thời gian bất quá là một năm mà thôi, cấp 5 người dùng cũng tương đối ít, Mãi Mãi cái này cấp 4 tài khoản, xác thực cũng coi là trung thực hội viên. Không có sao, thua thiệt liền thua thiệt, ngược lại Thanh Phong ba nàng tiền cũng không ít, hơn nữa nào có một làm ăn là thành công, không cần có áp lực. Tông Mãi Mãi vỗ một cái Diệp Ca bả bay, được rồi, sẽ không quấy rầy các ngươi tùy tiện chơi, đừng câu thúc. Đúng là như vậy. Diệp Ca cười nói, chính là tiền kỳ tương đối đốt tiền, hậu kỳ có thể hay không hồi vốn, kỳ thực ta cũng là không dám hứa chắc. Đúng rồi, nghe nói là cây ngươi cùng Thanh Phong hợp bọn làm một công ty đúng không? Tông Mãi Mãi hỏi. Cứ việc nói buổi chiều phim phóng sự cùng với chị Yên trưởng thành phòng trưng bày cho mọi người mang đến không ít đánh bảo, nhưng nên ăn cơm vẫn phải là ăn. Mỗi lần một món ăn, lão Phùng bọn họ cũng sẽ tinh tế phẩm, nhai kỹ nuốt chậm. Rất có thể, đây là mình đời này ăn đắt tiền nhất một bữa cơm. Mà bản thân chẳng qua là mang bất quá mấy trăm đồng tiền quà sinh nhật, nhưng là bọn họ vừa nghe đến nói Diệp Tử Ca cấp đường học tỷ mua quà sinh nhật cũng bất quá là 500 đồng tiền, so với mình đưa đều làm lợi, vậy mình an tâm. Buổi chiều là Đường Duy an bài hoạt động. Nói thật, Diệp Ca cảm thấy nhất định là Chỉ Yên khuyên qua ba nàng, ba hắn đã trải qua thỏa hiệp. Đưa chính là cái gì? Tốt Mãi Mãi. Tất cả mọi người vì Đường Chỉ Yên hát sinh nhật vui vẻ ca. Ngôi biệt thự này kỳ thực chính là một phòng trưng bày, bên trong để Đường Chỉ Yên từ nhỏ đến lớn một ít hình, cùng với một ít dùng qua vật, nói thí dụ như núm vú cao su bình sữa, lại nói thí dụ như đi học thời điểm lấy được giấy khen cho chút. Ừm. Xem Tông Mãi Mãi không tệ vẻ mặt, Diệp Ca cũng là hơi yên tâm xuống. Đang lúc Diệp Ca đi theo lão Phùng bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, Tông Mãi Mãi cùng Khương Thanh Phong hướng Diệp Ca đi tới. Diệp Ca không suy nghĩ nhiều, hướng đi lên lầu. Mà coi như Diệp Ca đi tới lầu 4 bên trái nhất gian phòng kia, muốn đi tìm chốt mở đèn lúc, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Chương 439 vô luận là nơi nào, ta cũng sẽ cùng ngươi đi. Chương 439 vô luận là nơi nào, ta cũng sẽ cùng ngươi đi. Cái này cái gian phòng Diệp Ca cũng không phải là chưa có tới. Đối với một bộ này biệt thự, Diệp Ca sinh sống hơn 20 năm thời gian, cái nào căn phòng không phải như lòng bàn tay. Chỉ bất quá cái này cái gian phòng đèn chốt mở rất là hại nào thiết kế ở bên trong, cho nên Diệp Ca cần trực tiếp đi vào bên trong mới có thể mở đèn. Nhưng là còn không có đợi Diệp Ca mở đèn, cửa phòng trực tiếp đóng lại. Cả phòng đen nhánh một mảnh. Diệp Ca số lượng mò tới chốt mở. Nhưng là coi như Diệp Ca đem đèn mở ra, ánh sáng chiếu sáng cả phòng thời điểm. Diệp Ca bị dọa sợ đến hổ khu run lên, tóc cũng dựng lên. Á đủ. Chỉ Yên ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi. Ở Diệp Ca bên cạnh, đứng một người mặc màu đỏ áo cưới thiếu nữ. Kinh sợ sau, Diệp Ca từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Mà xem Đường Chỉ Yên trên người kia một thân hồng trang, Diệp Ca lời nói đến một nửa liền ngừng lại, tâm tình không khỏi phức tạp, thậm chí con người đang rung động. Món này áo cưới? Món này áo cưới, Diệp Ca làm sao lại quên? Vô luận là qua mấy lời, Diệp Ca cũng sẽ không quên món này áo cưới. Hơn nữa ở Đường Chỉ Yên trong tay, còn cầm một cái kia màu đỏ thêu hoa cây quạt, là bản thân đưa cho Chỉ Yên quà sinh nhật. Xem món này áo cưới, xem Đường Chỉ Yên trong tay cầm thêu hoa phiến, Diệp Ca trong lòng đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác, giống như bản thân lại trở về đời trước, giống như lại đến một ngày kia, Chỉ Yên hỏi bản thân món này áo cưới nhìn có được hay không. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Vì sao món này áo cưới sẽ mặc ở Chỉ Yên trên thân đâu? Đời trước, món này áo cưới là đương thời bản thân cùng Chỉ Yên muốn kết hôn thời điểm, mời rất nhiều người đặt riêng rất nhiều kiện, cuối cùng mới chọn lựa như vậy một kiện. Theo đạo lý mà nói vậy, món này áo cưới không nên là lúc này xuất hiện. Hơn nữa nếu như không phải là mình, món này áo cưới cũng rất không có khả năng bị Chỉ Yên chọn trúng. Cho nên đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao món này áo cưới bây giờ liền làm đi ra? Thì tại sao món này áo cưới sẽ bị Chỉ Yên chọn trúng, bây giờ sẽ mặc ở Chỉ Yên trên thân thế nào, nhìn mê mẩn rồi. Đường Chỉ Yên xem Diệp Ca kia ngẩn người bộ dáng, mỉm cười nói. Đường Chỉ Yên nắm cây quạt, nhẹ nhàng chuyển cả người, xem được không? Cứ việc Diệp Ca trong lòng có dường nào sóng to gió lớn, Diệp Ca hay là cưỡng ép ổn định tâm tình của mình. Diệp Ca gật gật đầu, thật là tốt nhìn. Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy đâu. Đường Chỉ Yên cười đi lên trước, ta cũng từng tham gia không ít ba ta bạn bè cùng thân thích hôn lễ, trong mắt của ta, vô luận là kiểu Tây phương áo cưới hay là cổ điển áo cưới, cũng không có ta món này áo cưới đẹp mắt. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Ca nuốt một ngụm nước bọt, bất quá Chỉ Yên ngươi làm sao hảo hảo ăn mặc món này áo cưới. Đường Chỉ Yên nắm trong tay thêu hoa phiến, nhẹ nhàng phẩy phẩy phong, món này áo cưới là mãi mãi đưa cho ta, nói là để cho ta sau này kết hôn thời điểm có thể mặc bên trên. Cô gái đối với áo cưới loại vật này thế nhưng là không có chút nào sức đề kháng, cho nên ta chỉ muốn phải mặc xuyên nhìn. Bất quá ta lại không tốt ý tứ trực tiếp xuyên đi xuống. Ngươi thế nhưng là ta thích nam sinh, cho nên để cho mẹ nghĩ biện pháp đem ngươi gọi lên, mặc cho ngươi nhìn. Ta lại là lần đầu tiên mặc loại này quần áo, ngươi thế nhưng là cái đầu tiên nhìn thấy ta xuyên áo cưới nam sinh nha. Diệp Ca. Đường Chỉ Yên méo một cái ống tay áo, hai tay gấp ở trước người, thật giống như là một cổ đại đại gia khuê tú. Bây giờ nhìn lại, món này áo cưới thật sự là thật tốt đây này, có thể làm cho ngươi như vậy chăm chú nhìn, nếu không sau này, hai người chúng ta kết hôn thời điểm, ta mặc như vậy một kiện quần áo. Ngươi cảm thấy thế nào? ta cảm thấy có thể không tốt làm nói. Diệp ca tiềm thức sẽ phải nói ra có thể hai chữ, nhưng kịp thời đổi lời nói, đời ta kỳ thực không có ý định kết hôn. Trước kia ta cũng là nghĩ như vậy. Đường Chỉ Yên trong mắt cong cong, ta cũng cảm thấy đời ta kết hôn không được, cuối cùng chính là để cho ba ta cùng mẹ ta lần nữa tạo một người đi ra, hoặc là thu giữa một, thế nhưng là kể từ ta gặp phải ngươi, ta đột nhiên phát hiện, kết hôn giống như cũng là một món chuyện không tồi. Ngươi thích ta cái gì, ta đổi còn không được sao? Chúng ta vừa không có đi đảo quốc, ta cũng còn không có cứu ngươi. A Diệp ca thật vô cùng muốn đem cái này chút lời nói ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Diệp ca thở dài, Chỉ Yên, kỳ thực đi, con người của ta vẫn có thật nhiều khuyết điểm, bình thường lười biếng, lôi thôi lết thiết, dáng dấp mặc dù có chút xoái, nhưng cũng không thể nói rất đẹp trai, ta cũng không biết ta vì sao có thể bị ngươi thích. Đường Chỉ Yên nhếch miệng lên, bởi vì ngươi là Diệp ca, người ta thích vừa lúc là ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Diệp ca, ngươi biết không? Kỳ thực ở ngày hôm qua thời điểm, ta làm một giấc mộng. Đường Chỉ Yên đứng ở Diệp ca trước mặt, khoảng cách song phương rất gần, thậm chí Diệp ca đều có thể ngửi được Đường Chỉ Yên trên người kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Cái gì mộng? Diệp ca trực giác tự nói với mình, hắn nên rời đi. Nhưng là lúc này Đường Chỉ Yên ăn mặc cái này thân áo cưới, giống như đem Diệp ca cả người cũng sực lại. Gần sinh hoạt 20 năm hồi ức, không ngừng hiện lên ở Diệp ca trong lòng. Ở trong mơ, ta mơ thấy bản thân ăn mặc cái này thân áo cưới, cầm một màu đỏ cây quạt, cùng ngươi kết hôn. Ở trong hôn lễ, khách quý đầy nhà, lụa đỏ liên kết, chúng ta cử hành kiểu Trung Quốc hôn lễ, ba lệ đậu phòng. Hôm nay ngươi đưa ta lễ vật thời điểm, ta mở ra nhìn một cái, không nghĩ tới lại là một màu đỏ thêu hoa phiến, cùng ta mộng trong mộng thấy cơ bản vậy. Ngươi nói, ta cái này mộng, có phải hay không là tiên đoán? Đường Chỉ Yên trong mắt nhìn thẳng Diệp ca. Diệp ca tiềm thức nắm chặt ra tay chỉ, ở trong lòng không ngừng tự nhủ đời ta cùng Chỉ Yên không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ Yên, đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Hơn nữa ta nhớ được lão nhân gia có nói qua, mộng là ngược lại. Thật sao? Là ngược lại là tốt rồi. Đường Chỉ Yên nhìn như thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ở mộng phía sau, ta còn mơ thấy chúng ta cãi nhau, người lái xe đi ra ngoài, sau đó bị một chiếc xe chở dầu đụng. Lúc ấy ta biết được đến tin tức thời điểm, phảng phất trời đất sụp đổ. Diệp ca tim đập kịch liệt gia tốc, thậm chí cái chán đều đã là toát ra mồ hôi lạnh. Đối với Đường Chỉ Yên mà nói, có lẽ là mộng, nhưng là Diệp ca biết, kia toàn bộ đều là sự thật. Chẳng lẽ Chỉ Yên mộng thấy đời trước chuyện? Kia Chỉ Yên ở trong mộng của ngươi, ta bị xe chở dầu đụng sau đâu? Diệp ca hỏi. Từ sau lúc đó a? Đường Chỉ Yên suy nghĩ một chút, ta nhớ được ta trong mộng nói với ngươi qua một câu nói. Nói cái gì? Vô luận là nơi nào, ta cũng sẽ cùng ngươi đi, cho nên. Đường Chỉ Yên nở nụ cười xinh đẹp, ta dĩ nhiên là một mực phụng bồi ngươi rồi, chỉ còn giữ lại một cái tay có thể động, bàn gõ cũng gõ không được, đây cũng quá khó khăn. Điện thoại di động viết chữ thật sự là quá chậm, hơn nữa cảm giác suy nghĩ không liên quan, thậm chí biết còn ngủ thiếp đi. Chương 440 nếu như ta có thể thuận lợi còn sống trở về vậy, chương 440 nếu như ta có thể thuận lợi còn sống trở về vậy, vô luận là nơi nào, ta cũng sẽ cùng ngươi đi, cho nên. Ta dĩ nhiên là một mực phụng bồi ngươi rồi, ngủ ở trong tiểu điếm, Diệp ca nằm ở trên giường, Đường Chỉ Yên thanh âm ở Diệp ca trong đầu không ngừng vang vọng. Theo đạo lý mà nói, bản thân hôm nay 7-8 đốt lên giường, ngồi xe đi tới Thượng Hải, sau đó tham gia sinh nhật party. Mệt mỏi cả ngày bản thân, nên là nằm một cái ở trên giường lập tức liền ngủ mới đúng. Cái này giống như là bên người đang ngáy đại ngốc vậy. Thế nhưng là Diệp ca thế nào cũng không ngủ được. Diệp ca từ trên giường bò dậy, đi tới cửa sổ sát đất trước, đem rèm cửa sổ kéo ra, ngắm nhìn phương xa. Cho dù là một giờ sáng, Diệp ca vẫn là có thể thấy được Thượng Hải trung tâm thành phố chiếc xe lui tới, giống như một tòa thành phố không ngủ. Hồi tưởng lại lúc ấy Chỉ Yên ăn mặc áo cưới cảnh tượng, hồi tưởng lại Chỉ Yên lúc ấy vẻ mặt. Diệp ca trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là đời trước Chỉ Yên phảng phất trở lại rồi. Nhưng là Diệp ca biết cái này không thể nào. Nếu như Chỉ Yên thật trở lại rồi, nàng đối với mình thủ đoạn cũng sẽ không đơn giản như vậy. Mình bây giờ cũng không thể nào biết thật tốt ở khách sạn ngủ. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất bởi vì nguyên nhân nào đó, Chỉ Yên đang từ từ khôi phục đời trước trí nhớ đâu. Diệp ca càng là nghĩ như vậy, tâm tình thì càng phức tạp. Đời này Chỉ Yên, bản thân cùng nàng không có gì giao tập. Nếu như là đời trước Chỉ Yên tìm bản thân, liền xem như đời này bản thân cùng Chỉ Yên liền nam kia bạn gái đều không phải là, nhưng vô luận nói thế nào, bản thân cùng Chỉ Yên đã là cùng nhau sinh sống gần 20 năm. Bản thân muốn cự tuyệt Chỉ Yên, cũng không phải là không làm được, nhưng là Diệp ca cảm thấy mình có thể cần làm xong không nhỏ chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa đời trước ta rời đi về sau, Chỉ Yên sẽ không thật làm việc nữa ca. Diệp ca cao mày. Sau khi sống lại, Diệp ca trước giờ cũng không có cân nhắc qua cái vấn đề này, theo Diệp ca, Chỉ Yên còn có cha mẹ, nàng nên là không biết làm việc nữa. Nhưng là bây giờ loại khả năng này tựa hồ cũng không phải là không có. Hô Diệp ca hít thở sâu một hơi, không suy nghĩ thêm nữa cái này chút ít. Loại chuyện như vậy suy tính là không có kết quả. Ít nhất bây giờ, đại gia cũng lần nữa tới qua. Diệp ca nằm lại trên giường, từ đầu giường trong tủ rượu lấy ra một bình rượu, cặc cặc buồn bực nửa bình sau, trực tiếp nằm đầu giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy chiếc máy bay cùng dồn dồn sợ liền dừng ở khách sạn phía dưới tới đón Diệp ca bọn họ trở về trường học. Trở lại trường học sau, khoảng cách thi cuối kỳ chỉ còn dư lại một tuần lễ. Trên căn bản toàn trường người, cho dù là bình thường nếu không thế nào đọc sách người, tất cả đều là muốn thu tâm. Bọn họ không cầu bản thân tích điểm xếp hạng có thể cao bao nhiêu, nhưng là bất kể nói thế nào cũng không thể rớt môn đi. Rớt môn nhiều lắm nhưng là muốn bị nghỉ học coi như không có nghỉ học, thi lại cũng là phi thường thống khổ, thi lại bất quá còn có trùng tu, vậy đơn giản chính là đau càng thêm đau. Cho nên tuyệt phần lớn người cũng tranh thủ duy nhất một lần qua. Không có ai mong muốn bản thân thật tốt một nghỉ hè, còn phải suy nghĩ tiểu trưởng thời điểm đi thi lại. Về phần Diệp ca hay là thường ngày sinh hoạt tiết tấu, những người khác đọc sách Diệp ca đang chơi trò chơi, những người khác học toán cao cấp, Diệp ca đang xử lý công ty công vụ. Diệp ca xem ra phi thường không chút phí sức. Học kỳ trước thời điểm, đại ngốc bọn họ hay là sẽ đi khuyên một chút Diệp ca, nhìn một chút sách. Nhưng là cân nhắc đến Diệp ca học kỳ trước tích điểm xếp hạng toàn hệ trước 20, bọn họ suy nghĩ một chút thì thôi. Hoặc giả đây chính là thiên tài đi hơn nữa Diệp tử ca bây giờ liền xem như rất môn, đoán chừng lao sư cũng đều sẽ mang một tay. Làm thi vòng ngày cuối cùng kết thúc, Diệp ca đám người thi xong toàn bộ khoa mục về sau, tất cả mọi người cũng cảm giác được giải phóng. Chờ đợi bọn họ, sẽ là đại học cái đầu tiên nghỉ hè. Diệp tử ca, nghỉ hè ngươi có tính toán gì hay không? Đại ngốc bọn họ tò mò hỏi. Ta có thể sẽ đi một chuyến đảo quốc, nói một ít làm ăn. Diệp ca hồi đáp. Đảo quốc ca. Lý Giang Nam ánh mắt một cái liền sáng lên, Diệp tử ca ngươi có phải hay không phải đi Tokyo? Năm nay Tokyo mùa hè có phải hay không rất nóng? Tokyo một năm bốn mùa cũng rất nóng. Diệp ca cười nói, thế nào, các ngươi mấy cái cũng muốn đi không? Lý Giang Nam ba người không ngừng gật đầu. Lần sau đi. Diệp ca cự tuyệt nói, tiếp theo nghỉ hè có cơ hội, ta mang bọn ngươi mấy cái đi Tokyo nhìn một chút nóng không nóng, lại đi ạ ký hạ bạ dạ đi dạo một vòng, nhưng là lần này thì thôi, ta sợ các ngươi lần này đi trở về không tới. Lý Giang Nam, Lão Phùng, Đại Mốc. Không về được. Tại sao phải không về được? Chẳng lẽ đào quốc miệng núi tổ muốn đuổi giết chúng ta hay sao? Diệp ca cũng không có giải thích, chẳng qua là cười một tiếng, tiếp tục dọn dẹp hành lý của mình. Toàn bộ thi sau khi kết thúc ngày thứ hai, 414 nhà tập thể liên hoan một trận về sau, Lý Giang Nam bọn họ liền ngồi xe taxi tiến về trạm xe lửa, phải về lao ra. Diệp ca cũng giống như vậy. Lần này Diệp ca cũng không có lái xe về nhà, mà là tiếp tục đi máy bay. Hết cách rồi, quá nhiều người, trong xe không ngồi được. Sinh viên nghỉ về nhà, nhất định là rất vui vẻ. Nhưng là so sánh với lần đầu tiên, loại cảm giác đó ngược lại không có mãnh liệt như vậy. Mới vừa xuống sân bay, Tống Thái Hậu, Trần Tích Cha, Viên Quá Tuyết mẹ, Nhan Tử Tử cha đều đã là tới đón. Niên trưởng mới vừa xuống xe, ăn mặc vỡ hoa váy ngắn, đi một cao đôi ngựa tâu mệt hướng thẳng đến Diệp ca đánh tới. Bất quá Diệp ca vẫn là như là thường ngày vậy tránh ra. Thử, niên trưởng vẫn là như vậy hẹn hỏi. Tâu mệt bệnh lên miệng nhỏ. Được rồi, đội vàng cầm hành lý, chúng ta đi về. Diệp ca đem một túi sách treo ở Tâu Nguyệt trên cổ. Về nhà đến sau, Tống Diễm Hà nấu một bữa phong phú tiệc đón khách. Người một nhà lần nữa đoàn tụ để cho Tống Diễm Hà nụ cười trên mặt một mực không có biến mất qua. Niên trưởng, nghỉ hè thời gian lâu như vậy, bằng không chúng ta người một nhà đi ra ngoài chơi a? Tâu Nguyệt đề nghị. Đi ra ngoài chơi ngược lại không có vấn đề gì. Diệp ca ăn một miếng ớt xào thịt lạc, nhưng là đi, ta trước phải đi đảo quốc một chuyến. Đảo quốc? Tống Diễm Hà sửng sốt một chút, tiểu tử ngươi đi cái kia địa phương làm gì? Nói một ít làm ăn. Diệp ca giải thích nói, sắp xỉ cần hơn nửa tháng thời gian, chờ ta trở lại về sau, chúng ta người một nhà lại đi ra chơi. A ô. Tâu Nguyệt trong mắt mang theo một ít nhỏ mất mát, không nghĩ tới bản thân mới vừa cùng niên trưởng gặp mặt, niên trưởng lập tức liền lại muốn đi. Nhưng là rất nhanh, Tâu Nguyệt trong mắt sáng lên, niên trưởng, vậy chúng ta có thể cùng niên trưởng ngươi cùng đi đảo quốc nhà? Khả năng này không được lắm. Diệp ca lắc đầu một cái, lần này hành trình sẽ rất đuổi, ta có thể phải bay tới bay lui. Vậy cũng tốt nếu niên trưởng cũng nói như vậy, kia Tâu Nguyệt cũng sẽ không đi cơ cầu, để cho niên trưởng làm có. Ngoan a, chờ ta trở lại, chúng ta liền cùng đi chơi. Diệp ca xoa xoa Tâu Nguyệt đầu. Nếu như ta có thể thuận lợi còn sống trở về vậy chương 441 thế nhưng là ngươi không tìm được ta làm sao bây giờ? 2200 chữ, chương 441 thế nhưng là ngươi không tìm được ta làm sao bây giờ? 2200 chữ, nếu như là tình huống bình thường, bản thân đi đảo quốc nói chuyện làm ăn vậy, vậy khẳng định là có thể để cho cây gỗ vang Tâu Nguyệt cùng theo đi. Nhưng là hiện tại loại này tình huống, bản thân đi đảo quốc cũng không biết rốt cuộc sẽ như thế nào. Đời trước là không có chuyện gì, nhưng là đời này liền thật không nhất định. Hơn nữa Diệp ca cảm thấy ở đảo quốc, Đường Chỉ Yên cũng không nhất định sẽ nghe lời của mình. Cái này vạn nhất nếu là có chuyện gì xảy ra. Diệp ca cảm thấy mình có thể đều muốn gửi, càng chưa nói mẹ cùng Tô Mộc Tâu Nguyệt các nàng. Mà Tâu Nguyệt bị Diệp ca cự tuyệt sau, cũng không tiếp tục đi hỏi cái gì. Đây cũng là Diệp ca thích vô cùng Tô Mộc Tâu Nguyệt 2 tỷ bộ địa phương. Bản thân có đồ vật gì không muốn đi nói, các nàng hai người cũng sẽ không đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Trở lại Lâm Hải ngày thứ hai, Diệp ca đón xe đi trước Vương Kiệt nhà bọn họ. Diệp ca không phải là vì đi tìm Vương Kiệt chơi, mà là đi tìm cha của hắn Vương Phi Vũ. Thì Vương Phi Vũ nguyên nhân, cũng chính là bởi vì phốc phốc siêu thị. Làm cổ đông lớn một trong, Diệp ca khẳng định cũng phải cần đi xem một cái phốc phốc siêu thị rốt cuộc làm thế nào, có cái gì cần cải tiến địa phương. Vương Phi Vũ thấy Diệp ca sau khi đến cao hứng phi thường, trực tiếp mang theo Diệp ca tiến về phốc phốc siêu thị tổng bộ. Ở Vương Phi Vũ cùng với ông nhiên hai người vận doanh hạng, phốc phốc siêu thị cái công ty này đã vận chuyển phi thường lưu loát. Tài vụ bộ, phòng thị trường, mua hàng, mạng, kỹ thuật vân vân ảnh, phân công cũng phi thường rõ ràng, cho người ta một loại mạch lạc rõ ràng mỹ cảm. Đi thăm phốc phốc siêu thị tổng bộ, hơn nữa đối với tài báo hiểu sau, Vương Phi Vũ liền mang theo Diệp ca tiến về nhà hắn lớn nhất một nhà siêu thị. Cái này nhà siêu thị xây dựng ở rất lớn mua đồ trong thương trường, trọn vẹn chiếm cứ một cực lớn ngầm dưới đất bình tầng. Diệp ca nhận lấy cái này nhà siêu thị truyền đơn nhìn một chút, mỗi một tờ truyền đơn phía trên cũng in phốc phốc siêu thị địa chỉ trang web, đăng nhập địa chỉ trang web này, còn có thể download app. Phốc phốc siêu thị cái này app làm được không có thời gian bao lâu. Diệp ca điện thoại di động cũng là cài đặt phốc phốc siêu thị app, giao diện tạm được, chính là có chút hự, cũng không đủ lưu loát, sau đó một ít hình ảnh cũng không tốt hiện ra. Diệp Ca đã là để cho Vương Miểu gọi mấy cái kỹ thuật nhân tài tới thành phố Lâm Hải Phốc Phốc siêu thị, giúp một tay cùng nhau khai phá. Mà ở Phốc Phốc bên trong siêu thị, Diệp Ca cũng là thấy được cái này đến cái khác ăn mặc Phốc Phốc siêu thị đồng phục công nhân viên. Cái này chút công nhân viên trong tay cũng cầm một ít hóa đơn, ở bên trong siêu thị chọn lựa vật, sau đó cấp khách hàng đưa qua. Vương Phi Vũ mang nữa Diệp Ca tiến về hắn mướn một kho hàng lớn. Trong kho hàng áp dụng chính là dạy đặc thức trưng bày hình thức, tranh thủ đem không gian tỷ lệ lợi dụng tối đại hóa. Kho hàng đại khái chia làm hàng tiêu dùng, rau củ, sản phẩm từ thịt, hải sản vân vân chủ yếu lớn phân khu. Đối với rau củ, hải sản cùng với đủ loại thịt tươi, Diệp Ca yêu cầu vệ sinh nhất định phải làm đến nơi, tuyệt đối không thể quá quýt, vạn nhất xảy ra chuyện gì, công ty kia bia miệng liền không có. Công ty bia miệng cũng còn, cái công ty này chỉ biết lâm vào nguy cơ rất lớn, thậm chí rất có thể vì vậy xong đời. Vương Phi Vũ phi thường tán thành Diệp Ca ý tưởng. Kỳ thực trong kho hàng vệ sinh cũng rất đúng chỗ, bất quá Vương Phi Vũ vẫn là có ý định an bài mấy cái đặc biệt vệ sinh viên phụ trách giám đốc kiểm tra. Giữa trưa, Vương Phi Vũ cùng Diệp Ca ăn một bữa cơm, mà Vương Kiệt liền ngồi ở một bên. Vương Kiệt đi theo đi dạo cả một cái buổi sáng, đều có chút hoảng hốt. Vương Kiệt luôn cảm giác Diệp Ca cùng mình đã không phải cùng cấp độ người. Diệp Ca có thể cùng cha của mình chuyện trò vui vẻ, mà bản thân chỉ có thể theo sau lưng cái này để người ta rất hoảng hốt. Diệp Ca đã là trưởng thành, mà bản thân vẫn còn nghĩ là một cái vô hại sinh viên. Hiểu xong Phốc Phốc siêu thị tình huống ngày thứ ba, Diệp Ca tham gia học lớp. Lần này học lớp, Diệp Ca hoàn toàn thành vai chính. Lần trước Diệp Ca truyền hình trực tiếp bị lì cùng Mễ Hốt Du liên hiệp hội nghị sau, trên căn bản tất cả mọi người đều biết thân phận của Diệp Ca. Không sợ huynh đệ khổ, chỉ sợ huynh đệ lái Land Rover. Cứ việc ngay từ đầu, bọn họ đối với mình bạn học trở thành tỷ phú có chút khó có thể tiếp nhận, thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng là từ từ tiếp nhận một cái như vậy sự thật. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy khó chịu nhất cũng không phải là bản thân, mà là Nhan Từ Từ. Lúc ấy Nhan Từ Từ cự tuyệt Diệp Ca bày tỏ, bỏ lỡ Diệp Ca một cái như vậy cổ phiếu tiềm năng. Nếu như lúc ấy Nhan Từ Từ đáp ứng Diệp Ca bày tỏ, hiện tại cũng là bà chủ, trên internet kia một ít Tuyết Ca Đảng, Nguyệt Ca Đảng cùng với Giấy Ca Đảng ở trước mặt Từ Từ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bây giờ, bản thân những bạn học cũ này tự nhiên cũng vẫn là hy vọng Nhan Từ Từ cùng với Diệp Ca. Hơn nữa còn có Thanh Mai Trúc Mã thêm được. Thế nhưng là đi, Nhan Từ Từ cự tuyệt Diệp Ca, nếu như Nhan Từ Từ ăn nữa cỏ quay đầu, đây coi là cái gì a, cái này không phải là bị toàn bộ lưới người giễu cợt. Nói tóm lại, bản thân Từ Ca Đảng là thật không ngóc đầu lên được, ca ở Diệp Ca tham gia xong họp lớp ngày thứ ba, Đào Quốc Thị thực sẽ làm xuống. Đường Chỉ Yên cũng là đi tới thành phố Lâm Hải, tính toán từ thành phố Lâm Hải cùng Diệp Ca cùng nhau đi máy bay tiến về Đào Quốc. Tô Nguyệt biết được Niên trưởng cùng Đường Chỉ Yên cùng đi Đào Quốc, trong lòng cảnh giác vô cùng, một mực tại Diệp Ca bên người trong bóng tối nhấn mạnh con trai ở bên ngoài, nhất định phải sẽ bảo vệ tốt bản thân. Nói thật, Tô Nguyệt thật lo lắng Niên trưởng cùng Đường Chỉ Yên đi Đào Quốc, không có mấy ngày liền bị ăn xong lòng mép. Ngày này, Tống Diễm Hà, Tô Mục, Tô Nguyệt đưa Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca đến phi trường. "Tiểu tử, ra cửa bên ngoài, nhất là xuất ngoại, nhất định phải cẩn thận, nhớ, ngươi nhất định không thể làm tàng." Tống Diễm Hà lo lắng nói. Làm cha mẹ, nhi tử gia tỉnh cũng lo lắng, càng không cần phải nói xuất ngoại. Nhưng là nhi tử trưởng thành, cũng có sự nghiệp của mình, Tống Diễm Hà cũng không thể nào để cho nhi tử đừng đi. "Yên tâm đi gì, ở Đào Quốc, chúng ta tập đoàn Tuyết Đường có không ít bạn bè, sẽ không có chuyện gì." Đường Chỉ Yên mỉm cười an ủi Tống Diễm Hà. Diệp Ca không khỏi cấp Đường Chỉ Yên một cái liếc mắt. "Ngươi có biết hay không, chính là ngươi kia một ít Đào Quốc bạn bè, thiếu chút nữa hại ngươi chìm tới đáy vịnh Tokyo. Chỉ Yên, nhà ta tiểu tử gặp phải cái gì không hiểu chuyện, liền nhờ ngươi." Tống Diễm Hà lôi kéo Đường Chỉ Yên tay nhỏ, dặn dò. "Gì, liền xem như ta xảy ra chuyện, cũng sẽ không để cho Diệp Ca xảy ra chuyện." Đường Chỉ Yên hướng Tống Diễm Hà bảo đảm. Diệp Ca cũng bất kể mẹ cùng Chỉ Yên ở giao tiếp bản thân, mà là đem Tô Mục len lén kéo sang một bên, dúi cho nàng một trương thẻ ngân hàng. Cầm Diệp Ca cấp thẻ ngân hàng, Tô Mục nghi ngờ nghiêng đầu một chút. "Cái này tấm thẻ là ta toàn bộ tiền gửi, nếu như ta ở đảo quốc đã xảy ra chuyện gì, mẹ ta liền giao cho ngươi." Diệp Ca nói. Tô Mục sợ hết hồn, gò má trắng nhợt, "Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Không phải đi nói chuyện làm ăn sao?" "Không có." Diệp Ca che giấu nói. "Nói thí dụ như cái gì máy bay xảy ra chuyện a, xe hơi bị đụng a, cái gì, loại này ngoài ý muốn ai cũng bảo đảm không được nha." Tô Mục liền vội vàng lắc đầu, đánh luôn ngữ tay, "Sẽ không, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Kia cho ngươi mượn chút lành." Diệp Ca cười một tiếng, "Chẳng qua nếu như ta ngày nào đó không có liên lạc, mẹ liền nhờ cậy ngươi." Tô Mục cúi đầu, hàm răng khẽ cắn môi mỏng. Hồi lâu, Tô Mục nâng lên trán, đánh luôn ngữ tay, "Ta có thể đem cái này tấm thẻ giao cho Tiểu Nguyệt sao? Để cho Tiểu Nguyệt trước chiếu cố gì sao?" "Hả? Vậy còn ngươi?" Ta mong muốn đi tìm ngươi thế, nhưng là ngươi không tìm được ta làm sao bây giờ? Vậy ta liền một mực đi tìm, cho đến tìm được thì ngưng. Chương 442 lại là hắn. Chương 442 lại là hắn. Trên máy bay, Diệp Ca xuyên thấu qua cửa sổ xem tầng mây. Diệp Ca trong lòng có chút hoảng hốt. Nhớ năm đó, bản thân cũng là ngồi như vậy trước phi cơ hướng đảo quốc du lịch. Sau đó liền gặp phải Chỉ Yên, sau đó liền hoàn toàn là bị Chỉ Yên khóa lại. Bây giờ nha, bản thân gặp phải Chỉ Yên so trước đó còn phải tới sớm, bất quá tin tức tốt là bản thân còn không có bị Chỉ Yên khóa. Nhưng là so sánh với đời trước tiến về đảo quốc cái loại đó du lịch nhẹ nhõm, Diệp Ca bây giờ là một chút cũng không có. Diệp Ca không chỉ là phải lo lắng ở đảo quốc thời điểm Chỉ Yên có thể hay không xuống tay với mình, càng là phải lo lắng mình tới thời điểm khuyên không được Chỉ Yên làm sao bây giờ, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kia Chỉ Yên không phải là gửi rồi. Suy nghĩ một chút, Diệp Ca trong lòng càng thêm nặng nề. Cứ việc nói mình đời này cùng Chỉ Yên không phải vợ chồng, nhưng là Diệp Ca tuyệt đối là không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Thế nào? Thế nào mày ủ mặt ê, như vậy cảm giác đi một chuyến đảo quốc, giống như là muốn mạng của ngươi vậy. Đường Chỉ Yên cùi trỏ chống cằm, mỉm cười nhìn Diệp Ca. Không có gì. Diệp Ca lắc đầu một cái, chính là suy nghĩ đến lúc đó tiến về đảo quốc, cùng kia một ít công ty lúc đàm phán, có thể sẽ không thuận lợi như vậy, đoán chừng đến lúc đó sẽ tiêu không ít tiền. Ngươi đây cũng không cần lo lắng. Đường Chỉ Yên ngáp một cái, có ta ở đây đâu, hơn nữa ta cũng là Bilibili cổ đông, bất kể nói thế nào, ta nhất định là sẽ giúp ngươi, hơn nữa, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, ngươi là không thể nào tốn tiền mất công. Cái này cũng không phải nhất định, ta có lúc cũng là sẽ nhìn nhầm nha. Diệp Ca cười một tiếng. Ồ. Đường Chỉ Yên cười như không cười xem Diệp Ca, vậy ngươi nói, ngươi nhìn lão bà, có thể hay không nhìn nhầm. Nhìn chăm chú Đường Chỉ Yên trong mắt, Diệp Ca trong lúc nhất thời không biết nên thế nào nói tiếp. Đùa giỡn rồi, nghiêm túc như vậy làm gì? Đường Chỉ Yên vỗ nhẹ Diệp Ca bả vai, yên tâm đi, có ta ở đây, không thành vấn đề. Đã như vậy vậy, vậy ta trước hết cảm ơn Chỉ Yên ngươi. Đường Chỉ Yên, không cần cảm ơn. Sau 3 tiếng rưỡi, theo máy bay từ từ hạ xuống, Tokyo toàn cảnh đã là từ từ hiện lên ở Diệp Ca trước mặt. Diệp Ca. Đường Chỉ Yên quay đầu, mỉm cười nhìn Diệp Ca, ngươi biết không? Kỳ thực Tokyo đối với ta mà nói, có ý nghĩa phi phạm. Vì sao? Bởi vì, âm theo máy bay rơi xuống đất, máy bay với trên đường chạy lướt đi thanh âm cùng với tiếng động cơ tràn đầy cả khoang. Đường Chỉ Yên thanh âm bị hoàn toàn bao trùm. Ngươi mới vừa nói gì? Đợi đến máy bay hoàn toàn dừng lại, Diệp Ca nghi ngờ hỏi. Không có gì. Đường Chỉ Yên nở nụ cười xinh đẹp. Cùng lúc đó, Tokyo xỉn rủ cụ khu một căn trong biệt thự. Giọt nước nhỏ giọt cây trúc bên trên, lại theo cả cụ dạ từ từ chảy xuống, rơi vào trong bụi hoa. Một trận gió lạnh thổi qua, trong sân lá cây xào xạc. Một thiếu nữ ăn mặc quần cụt tay ngắn, ngồi ở dưới mái hiên ăn dưa hấu. Thiếu nữ da thịt trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, trắng như tuyết chân dài thoáng một cái, cực kỳ bắt mắt, giống như thế nào phơi cũng phơi không đen. Xóa vai tóc ngắn cho thiếu nữ tăng thêm mấy phần anh khí. Kia một đôi đẹp mắt mày liễu hạ, sáng ngời trong mắt tựa hồ linh động quá đáng, mang theo vài phần giảo hoạt. Ở thiếu nữ kia một đôi trong lỗ tai, nhét hai nghe, trong hai nghe phát hình cực nhạc tịch thổ. Đây là thiếu nữ thích nhất một ca khúc. Ngay từ đầu nghe được bài hát này thời điểm, thiếu nữ còn tưởng rằng là đạo quốc chính mình cái đó nhạc sĩ biết. Kết quả không nghĩ tới, từ ca sĩ lại đến tác giả, toàn bộ đều là hoa hạ người. Cái đó gọi là chó cũng không nói yêu đương nam nhân cùng với cái đó gọi là một nguyệt nữ ca sĩ, bằng vào một bài cực lạc tịnh thổ hoàn toàn huyết tẩy đảo quốc các lớn âm nhạc nền tảng bảng xếp hạng. Điều này làm cho đảo quốc cái khác nhạc sĩ cùng ca sĩ lộ ra phi thường vô năng. Đại tiểu thư, gia chủ đại nhân tìm ngài. Một người mặc kimono nữ tử đi tới, hai tay phủ ở trước người, hướng về phía thiếu nữ thi lễ một cái. Thiếu nữ nhìn bên người nữ tử một cái, tháo xuống hai nghe, nhẹ nhàng cơ cơ đầu, tóc tả hữu lay động, xỉn tỉ, ngươi mới vừa nói gì? Dính doa mị dạ bị lặp lại, đại tiểu thư, gia chủ đại nhân tìm ngài đi qua. Tên là ở Sujen thiếu nữ tóc ngắn lại cắn một cái một miệng lớn dưa hấu, hả? Ông Bo có thể có chuyện gì tìm ta? Cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng hình như là có một khách nhân trọng yếu muốn tới. Dính doa mị dạ bị nói. Được chưa? Ở Sujen thả ra trong tay dưa hấu, chạy đến trong sân, dùng sân cả cụ dạ lưu lại trong suốt nước rửa tay cùng miệng, đây mới là nhảy vào nhà. Đi ở cái này ngồi tràn đầy cổ điện phong cách kiểu Nhật trong phòng, ở Sujen đi qua từng cái một căn phòng, cuối cùng đi tới tận cùng bên trong một cái kia thư phòng. Phu thân, ngài tìm ta. Ở Sujen chắp hai tay sau lưng đi vào thư phòng, đặt mông ngồi ở trên ghế. Ở Suzuki kỳ dạ mạ nhìn con gái của chính mình một cái, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay tập đoàn Tuyết Đường một vị kia thiên kim sẽ tới, ngày mai ngươi theo ta cùng đi chiêu đãi người ta. Ta không muốn đi. Ở Sujen bệnh lên miệng nhỏ. Không muốn đi cũng phải đi. Ở Suzuki kỳ dạ mạ bất đắc dĩ thở dài một cái, mùa hè này sau, ngươi cũng là một muốn lên đại học người. Ngươi không phải một đứa bé, chuyện trong nhà, ngươi cũng phải thử tham gia, hơn nữa có một người trẻ tuổi muốn cho ngươi gặp một lần. Phụ thân, nói xong, ở 30 tuổi trước, ngươi không thể bức ta kết hôn. Ở Sujen cao mày. Nếu là đáp ứng chuyện của ngươi, vậy ta liền nhất định sẽ làm được. Ở Suzuki dạ mạ thở dài một cái, đây là một cái rất lợi hại người tuổi trẻ, bản thân tay trắng dự nghiệp, bây giờ dưới tay hai nhà công ty đô thị đáng giá hơn 100 triệu, theo ta được biết, hắn bất quá là lớn hơn ngươi một tuổi mà thôi. Ở Sujen sửng sốt một chút, lớn hơn ta một tuổi. Tay trắng dự nghiệp. Hai nhà công ty giá thị trường hơn 100 triệu. Phụ thân, ngài đây không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Ta không rảnh đùa giỡn với ngươi. Ở Sujen đem hai phần tài liệu để lên bàn, cái này hai phần tài liệu ngươi cấp ta nhìn cho kỹ, nhiều hơn hiểu đối phương tình huống cùng sở thích. Ở Sujen đưa qua hai phần tài liệu, đầu tiên là đem Đường Chỉ Yên kia một phần tài liệu cấp coi thường, trực tiếp nhìn về phía một phần khác nam nhân tài liệu. Diệp Ca, sáng lập Mễ Hốt Du cùng Bilibili, thích viết cùng âm nhạc. Tác phẩm có. Ở Sujen ánh mắt đột nhiên sáng lên. Lại là hắn. Xin dù cụ trung tâm một tòa quán cà phê. Một người đàn ông đi vào. Trong quán cà phê gần cửa sổ một cái kia góc, một người trung niên nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cầm lên cà phê trước mặt uống một chén. Nam nhân đi tới. Ngay đường qua người trung niên này thời điểm, nam tử quần áo trong túi không cẩn thận rơi ra một tờ giấy. Nam tử sau khi đi, người trung niên khom lưng đem tờ giấy nhặt lên. Mở ra tờ giấy nhìn một cái, người trung niên ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ lại. Chương 443 Chỉ Yên, ta là một người đứng đắn. Chương 443 Chỉ Yên, ta là một người đứng đắn. Cuối cùng đã tới A Diệp Ca quá hình chữ nằm song xoài khách sạn trên giường, sâu sát thở ra một hơi. Có lúc lên đường chính là như vậy. rõ ràng ngươi là ngồi một ngày, ngươi cũng không có làm gì, nhưng là đi, ngươi chính là cảm giác rất mệt mỏi. Nằm ở trên giường, Diệp Ca mong muốn cứ như vậy ngủ một giấc, cái gì cũng không muốn, ngủ một giấc đến trời sáng. Nhưng Diệp Ca hay là cưỡng ép lên tinh thần, từ trên giường ngồi dậy, đi phòng tắm thư thư phục phục tắm một cái về sau, Diệp Ca ngồi ở khách sạn trước bàn đọc sách, cầm một cây bút, trên mặt bàn để một sổ tay. Lần này đảo quốc chuyến đi, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ kéo dài thời gian nửa tháng. Ngược lại ở phía trước 5-6 ngày là không có chuyện gì, cũng có thể là đối phương vì để cho Đường Chỉ Yên buông tha cho cảnh giác. Nhưng là đang ở du lịch chính mình ngày thứ 7, gặp phải Đường Chỉ Yên, cũng chính là ở đó một ngày, Đường Chỉ Yên nhảy vào đáy biển bây giờ để cho Diệp Ca cảm giác có một chút phiền toái chính là, mình rốt cuộc nên như thế nào đi theo Chỉ Yên đi nói. Nếu như nói bản thân đi tìm đồn cảnh sát, để cho đồn cảnh sát giúp một tay xem một ít, kia đồn cảnh sát cũng sẽ không lý bản thân à, bởi vì mình không có một chút chứng cứ. Trừ phi là vận dụng đường ra ở Tokyo quan hệ. Là một nhà toàn cầu xí nghiệp xuyên quốc gia, đường ra ở đảo quốc là có không ít bạn bè, vô luận là do bởi trước kia buôn bán hợp tác tình nghĩa, hay là nói là sau này hợp tác cân nhắc. Đường ra kia một ít ở đảo quốc hợp tác đồng bạn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ giúp một tay. Mà đường ra kia một chút hợp tác đồng bạn, ở đảo quốc lại có lực ảnh hưởng nhất định. Nếu không ngươi cho là tài phiệt nắm giữ đảo quốc những lời này là đến không? Nhưng Diệp Ca vừa không có biện pháp trực tiếp đi tìm Chỉ Yên. Chẳng lẽ bản thân trực tiếp nói với nàng có người muốn cá mập ngươi, ngươi vội vàng vận dụng một ít quan tâm điều tra một cái, sau đó nhiều gọi một ít an ninh, tốt nhất xúc động đồn cảnh sát người. Chỉ Yên sợ không phải cảm thấy mình là một người điên. Hơn nữa liền xem như Chỉ Yên thật tin, Chỉ Yên hỏi tới lý do đến, bản thân làm như thế nào giải thích. Bằng không Chỉ Yên một câu làm sao ngươi biết có người sẽ hại ta. Một câu nói này ném đi ra, vậy mình nên thế nào trở về đáp. Nhức đầu. Diệp Ca đem bút vừa để xuống, hai cước đạp một cái, nằm ngửa trên ghế. Vốn là Diệp Ca còn muốn suy nghĩ một chút kế sách, ở sổ tay bên trên viết một ít. Kết quả bây giờ, Diệp Ca có một ít mong muốn bày nát nhưng Diệp Ca lại không thể bày nát. Bản thân bại xuống nát, Chỉ Yên rất có thể mệnh sẽ phải sao được. Nếu như thực tại không được, hay là chỉ có thể làm như vậy nhìn lên trần nhà, Diệp Ca thở dài một cái. Mấy ngày nay bản thân suy nghĩ một chút nữa biện pháp. Nếu như thật sự là không được, vậy cũng là chỉ có thể trực tiếp cùng Chỉ Yên đi nói. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần là bản thân nói với Chỉ Yên liền xem như không tin, vậy cũng sẽ làm theo, dù sao Chỉ Yên là rất cảnh giác. Bản thân ở Chỉ Yên phía bên kia độ tín nhiệm cũng rất cao. Chỉ bất qua sau đó, Chỉ Yên hỏi tới ngươi là thế nào biết, vậy mình cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp đi qua loa tắc trách. Ngược lại cuối cùng chuyện xử lý, về phần lý do, bản thân biên tạo mấy cái, Chỉ Yên có tin hay không cũng không sao cả. Đinh Linh. Đinh Linh coi như Diệp Ca nằm lên giường, tính toán phải thoải mái mái ngủ một giấc thời điểm. Chuông cửa thanh âm truyền vào. Diệp Ca đứng lên, mở cửa phòng, chỉ thấy Đường Chỉ Yên đứng ở trước mặt của mình. Đường Chỉ Yên mặc một bộ tay ngắn, hạ phối thêm váy nếp, kia một đôi thon dài đùi đẹp bao quanh tơ lụa màu đen quần tất, chân mang một đôi học sinh giày da. Phi thường nhật hệ một loại trang điểm. Cái này loại trang điểm cho dù là ở 10 năm sau cũng phi thường lưu hành. Chỉ có thể nói Chỉ Yên thẩm mỹ vẫn luôn là online. Cũng có thể nói là Chỉ Yên điểm nhan sắc vốn là không thấp, cho nên mặc cái gì cũng cảm thấy đẹp mắt. Chỉ Yên, thế nào? Có chuyện gì không? Diệp Ca hỏi. Có phải hay không đi bên ngoài đi dạo một vòng? Đường Chỉ Yên mỉm cười nói. Diệp Ca, đi nơi nào? Hiện tại cũng 10 giờ rưỡi các người nam nhân thích nhất địa phương, cả đủ kỳ cô. Đường Chỉ Yên nháy mắt một cái. Diệp Ca, còn cả bù kỳ cô. Nếu như không phải ta hiểu ngươi, ta liền thật tin. Đời trước sau khi kết hôn, ngươi liền đảo quốc thương cảm phim tình cảm cũng không để cho ta nhìn. Bất quá bản thân cùng Chỉ Yên sau khi kết hôn, cũng xác thực không cần nhìn chính là. Chỉ Yên, ta là một người đứng đắn. Diệp Ca nghiêm túc nói, đừng cầm cái này tới khảo nghiệm ta. Có thật không? Đường Chỉ Yên trong giọng nói mang theo vài phần nghịch ngợm, ngươi thật không đi? Đi. Diệp Ca không có chút nào do dự. Đời trước không tốt đi, nhưng là đời này bản thân độc thân, có cái gì không tốt đi? Đường Chỉ Yên sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng, vậy chúng ta đi. Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên mới vừa đi ra khách sạn, liền có 4-5 cái bảo tiêu đi theo. Cái này 4-5 cái đảo quốc bảo tiêu xem ra cao to lực lưỡng, còn có một cái người mặc tây trang cô gái tóc ngắn. Cái này cô gái tóc ngắn phụ trách tiếp thân bảo vệ Đường Chỉ Yên, ngủ đều muốn cùng Đường Chỉ Yên ngủ cùng cái gian phòng. Nhưng là nói thật, Diệp Ca đối với đảo quốc bảo tiêu cũng không có hảo cảm gì. Không phải nói đúng đảo quốc bảo tiêu có cái gì thành kiến, mà là đối với đảo quốc bảo tiêu không có cảm giác an toàn. Nghĩ một số năm sau, đảo quốc một cái kia thủ tướng bên người bảo tiêu thật lợi hại a. Kết quả đây, còn chưa phải là bị đảo quốc thứ nhất nam thương cấp đơn giết rồi. Ngồi lên xe, tài xế thật sự chính là lái hướng Cạ Bụ Kỳ Cổ. Ban đêm Cạ Bụ Kỳ Cổ đó là phi thường náo nhiệt. Có không ít son phấn loẹt loẹt nữ tử đứng ở bên đường chiêu mộ khách, cũng có một chút xem ra bất quá là cấp 3 tuổi tác đảo quốc học sinh muội đứng ở hai bên đường phố, cũng không biết đang làm một ít gì. Diệp Ca cũng không dám hỏi. Đường Chỉ Yên mang theo Diệp Ca tiến vào 13. Trong quán rượu, ngọn xanh ngọn đỏ ở mờ tối lóe ra mê người sắc thái. Phản phất đang vì đêm này biên trước một trận đẹp đẽ một cảnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu cùng mùi nước hoa rất nhạt, sẽ không cho người một loại gây mũi cảm giác. Trên quầy ba, người pha rượu thuần thục lắc lắc trong tay cocktail điều chế khí, theo rắc 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 tiếng vang, một ly ly sắc thái sặc sỡ cocktail liền hiện ra ở khách trước mặt. Ly rượu va chạm thanh âm chát chúa dễ nghe, cùng trầm thấp nhạc giật hô ứng lẫn nhau, tạo nên một loại đã lười biếng lại tràn đầy sức sống không khí. Khách khứa hoặc top 5 top 3 ngồi xuống lại ở quầy ba trước, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện với nhau, hoặc ngồi một mình ở góc trên ghế salon, thưởng thụ phần này riêng có yên lặng. Trên mặt của bọn họ hoặc mang theo mỉm cười, hoặc toát ra nhàn nhạt yêu thương, nhưng ở đêm này, bọn họ cũng lựa chọn ở chỗ này phóng ra tình cảm của mình, để cho rượu cồn cùng âm nhạc chung nhau dỗ dành lấy tâm linh. Cái này cái quầy rượu giống như cùng cả bù kỳ cổ cái chỗ này không quá dự. Luôn cảm giác cái quầy rượu này khá có một loại văn thanh mùi vị không kịp chờ Diệp Ca phản ứng kịp, Đường Chỉ Yên liền kéo qua Diệp Ca tay, ngồi ở một người phụ nữ bên cạnh. Chương 444 ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, chương 444 ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, đi thôi, chúng ta ngồi ở đó vừa đi. Vừa đi bà ba, Diệp Ca liền bị Đường Chỉ Yên lôi kéo ống tay áo, hướng một người phụ nữ phương hướng đi tới. Nữ nhân xem ra hơn 30 tuổi bộ dáng, có một loại trung niên mỹ phụ riêng có thành thục bất bị. Má của nàng tựa như trải qua 5 tháng mài giũa ngọc thạch, mặc dù có chút nếp nhăn, lại càng lộ ra thâm thúy mà giàu có câu chuyện, một đôi ánh mắt sáng ngời, tựa như thu thủy vậy thâm thúy, lóe ra trí tuệ cùng ánh sáng ôn nhu. Nàng trang điểm tinh xảo mà gợi cảm, nhàn nhạt phấn lót nổi lên da da thịt nhắn nhủi cùng sáng bóng, đôi mày khẽ hất, để lộ ra một tia bất kham cùng phong tình. Môi đỏ kiều diễm mát, giống như là mới vừa hái xuống cánh hoa hồng, tản ra mùi thơm mê người. Tại trung niên phụ nữ trên lỗ tai, treo một đôi tinh xảo vòng tay, phản xạ trong quán rượu kia nhiều màu ngọn xanh ngọn đỏ. Thiếu phụ người mặc váy body, vóc người đường cong ưu mỹ, nở năng mà không mất đi mạn rượu, một món vừa người váy body đưa nàng vóc người phát họa được vô cùng tinh tế. Nàng hai chân chéo ngoại, trắng non cân đối bắp đùi từ dưới làn váy lộ ra, phảng phất một đóa nở rộ đóa hoa. Mái tóc dài của nàng khăn choàng, mềm mại mà có con trạch, theo động tác của nàng nhẹ nhàng phiêu động, tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng phong tình. Diệp Ca bị Đường Chỉ Yên mang theo ngồi ở đây nữ nhân bên người. Nữ nhân uống một ngụm rượu, nhìn Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên một cái. Thật đúng là ly kỳ a, Chỉ Yên ngươi vậy mà lại mang một người đàn ông tới. Nữ nhân mỉm cười nói, có nhiều thú vị đánh giá Diệp Ca. Giới thiệu một chút, Mị Dạ Dạ Kỳ tỷ, đây là một người bằng hữu của ta, gọi là Diệp Ca, cũng là ta về buôn bán hợp tác đồng bạn. Đường Chỉ Yên cấp hai người làm giới thiệu, Diệp Ca, vị này là Mị Dạ Dạ Kỳ tỷ, là bùn xa hội trưởng, đồng thời cũng là ta tốt vô cùng một tỷ tỷ. Mị Dạ Dạ Kỳ tỷ, ngươi tốt. Diệp Ca đứng lên, hướng về phía Mị Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả đưa tay ra. Ngươi tốt. Mị Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả cũng là đứng lên, đưa tay ra mỉm cười cùng Diệp Ca nắm chặt. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Ca à, thật sự chính là ngưỡng mộ đại danh đã lâu à, gần đây ta thế nhưng là nghe được không ít tin tức liên quan tới ngươi à, ngươi sáng lập kia hai cái công ty thật không đơn giản. Kia một cái phấn nỗ đích tiểu điệu cùng với sụp đổ học viện ở đảo quốc người tuổi trẻ rất được hoan nghênh, ta cũng là chơi một chút, đúng là phi thường có ý tứ. Nhất là ngươi kia một ca khúc, bây giờ rất nhiều học sinh đi cờ tờ bờ, đều đã là nhất định sẽ điểm khúc mục. Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, là một ít hạng mục vừa lúc thành công. Diệp Ca khiêm tốn nói, về phần kia một ít ca khúc, đều là ta hợp tác hát tốt. Một lần vậy, có thể nói là vận khí tốt, nhưng là nhiều lần như vậy, coi như cùng vận khí không có quá lớn quan hệ, hơn nữa một ca khúc lời ca cùng điệu khúc, nhưng là muốn so người ca tới trọng yếu đâu. Mị Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả kéo qua hai bên màu rượu đỏ sợi tóc. Như đã nói qua, ngươi cùng Chỉ Yên thật chỉ là bằng hữu bình thường sao? Theo ta được biết, Chỉ Yên vẫn là lần đầu tiên đơn độc mang một phái nam đi ra đâu. Diệp Ca cười một tiếng, nhiều nhất thêm một bạn học đại học quan hệ. Ồ, Mị Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả có nhiều thú vị nhìn Đường Chỉ Yên một cái. Đường Chỉ Yên nhếch miệng mỉm cười. Mặc dù đối phương cũng nói như vậy, nhưng Mị Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả vẫn là cảm thấy hai người bọn họ quan hệ không hề đơn giản. Hoặc là nói, đối với Chỉ Yên mà nói, cái này cái Diệp Ca khiến người ta cảm thấy rất không bình thường. Hai người ngồi xuống, phục vụ viên vừa lúc cầm hai cái ly tới, Mị Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả cấp bọn họ rót một chén rượu. Mị Dạ Dạ Kỳ tỷ, là như thế này, nói vậy ngươi cũng biết Diệp Ca làm bí lì là cái gì, bí lì muốn cùng Quý Xã hợp tác. Đường Chỉ Yên đi thẳng vấn đề nói, lần này chúng ta tới đảo quốc, an bài thật ra là rất đầy, cho nên hôm nay liền thừa dịp Mị Dạ Dạ Kỳ tỷ ngươi có rảnh rỗi, chúng ta lại tới. Ừm, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mị Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả gật đầu, hợp tác nha, đều tốt nói, hơn nữa gần đây trong ngành tiêu điều, có thể nhiều hơn chút hợp tác. Đối với chúng ta mà nói cũng là một món phi thường tốt chuyện, lời nói là thế nào cái hợp tác pháp? Là như thế này. Nếu đối phương cũng nói như vậy, kia Diệp Ca liền trực tiếp nói tiếp. Kế hoạch chúng ta tính toán cùng Bùn Xạ đạt thành hợp tác lâu dài, hợp tác thời hạn vì 20 năm, trong 20 năm, Bùn Xạ dưới tên hết thẻ tác phẩm, chúng ta bí lý đều có phát ra quyền, ngoài ra, bao gồm một ít chung quanh buôn bán cùng với chế tác chờ chút. 20 năm. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả sửng sốt một chút, ngươi coi trọng chúng ta như vậy Bùn Xạ sao? Bình thường mà nói, hợp tác cái 10 năm liền tối đa, đến kỳ sau đại gia có thể ra hạn thêm. Nhưng là vậy, hợp tác 20 năm cũng có chút để cho người khó hiểu, càng không cần phải nói bây giờ trong ngành sát thực không thế nào khởi sắc. Diệp Ca cười một tiếng, trong mắt của ta, Bùn Xạ vẫn có rất tiềm lực, lần này chúng ta bị lì muốn cùng đảo quốc đại đa số xã đoàn đạt thành hợp tác, sau này vậy, cũng không cần quá phiền phái. Thừa dịp bây giờ đảo quốc hoạt hình phát triển còn chưa phải là như vậy nhanh chóng, Diệp Ca bây giờ nhất định là muốn cùng không ít xã đoàn hợp tác. Bây giờ mua mạn gạ chính là cải thảo giá. Nếu không, lại tới một ít năm, kia một bộ mạn gạ, gặp nhau quy đến khiến người ta cảm thấy ngoại hạng. Không thành vấn đề. Bí lì trực tiếp đem hợp đồng phát cho ta đi, ngay trong ngày ta cũng làm người ta ký tên. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả uống một chén rượu, một chút cũng không hỏi giá tiền là bao nhiêu. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả là Bùn Xạ một lớn nhất cổ đông, nhưng lại không chỉ là Bùn Xạ một xã đoàn cổ đông mà thôi. So sánh với Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ Cả mà nói, cái này Bùn Xạ bất quá là một sản nghiệp nhỏ mà thôi. Liền xem như giá cả thấp cũng không có vấn đề, cùng tập đoàn Tuyết Đường tạo mối quan hệ mới là trọng yếu nhất, hơn nữa cái này Diệp ca cũng tuyệt đối là một cổ phiếu tiềm năng, sau này cũng tuyệt đối là có phát triển không gian. Hơn nữa, nàng tin tưởng đối phương sẽ không mở ra hơi thấp giá cả. Dù sao đại gia sau này tất cả đều là muốn hợp tác. Đối với Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả sảng khoái như vậy, Diệp ca không có nói gì, chẳng qua là cùng Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả uống mấy chén rượu. Uống uống, Diệp ca có chút muốn đi nhà cầu, trước hết rời đi. Làm Diệp ca đi xa về sau, Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả, Mỹ Dạ Dạ Kỳ tỷ, có một việc mong muốn nhờ ngươi một cái. Hả? Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả hiếu kỳ nói, ngươi có thể có chuyện nhờ cậy ta, thật sự chính là ly kỳ à, nói đi, chuyện gì? Vậy mà ta thân ái đại tiểu thư tự mình sẽ đối với ta mở miệng. Ta muốn vận dụng một ít người. Đường Chỉ Yên xem Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả ánh mắt. Ai? Tokyo đồn cảnh sát. Có ý gì? Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả cao mày. Đường Chỉ Yên nắm ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, có người có thể không muốn để cho ta sống trở về. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả nắm ngón tay, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi điều tra, mau sớm giúp ngươi tra được, ngươi không thể nào có chuyện. Mỹ Dạ Dạ Kỳ tỷ chuyện này đừng nóng đội. Đường Chỉ Yên đặt chén trà xuống, tra được làm ớn, nhưng ở này trước, ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Chương 445 đây là nữ nhi của ta, ở Suzen chương 445 đây là nữ nhi của ta, ở Suzen đi tới đảo quốc ngày thứ hai. Đường Chỉ Yên đi xử lý một ít trên phương diện làm ăn chuyện. Diệp ca tự nhiên cũng phải cần đi cùng một ít hoạt hình công ty nói một chút kia một chút hợp tác hạng mục. Diệp ca tiến về bùn xạ, đem đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng giao cho Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả cũng là phi thường dứt khoát liền đem hợp đồng ký, không có bất kỳ một chút chần chờ. Thậm chí Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả còn hỏi Diệp ca có phải hay không độc quyền bá quyền. Ở giá cả không thay đổi cơ sở thượng tướng độc quyền bá quyền đưa cho Diệp ca. Diệp ca cự tuyệt, chủ yếu là lương tâm không qua được. Mặc dù Diệp ca là một thương nhân, nhưng là mình cũng không phải là một tên gian thương. Lấy giá cả cỡ này thu được bùn xạ toàn bộ tác phẩm cùng với tương lai 20 năm toàn bộ tác phẩm phát ra tạm lấy cùng chung quanh quyền, đã là rất kiếm chuyện. Cái này nếu là lấy thêm người khác độc quyền bá quyền, tương lai 10 năm sau, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hệ Dạ cả nói không chừng cũng sẽ hối hận. Hơn nữa, Diệp ca đối với Bilibili có đầy đủ tự tin. Phim ảnh TV kịch cái gì, Diệp ca đảo không có lòng tin gì. Nhưng là ở mạng gạ phương diện, Diệp ca dám cam đoan, liền xem như cái khác nền tảng cùng bản thân cùng nhau phát ra nội dung giống nhau, phần lớn người cũng sẽ lựa chọn Bilibili, liền xem như cái khác trang web cũng khai thông lưới đạn chức năng, cũng giống như vậy. Trừ bùn xa ra, tại một ngày này, Diệp ca trực tiếp đi trước hai mùn công ty. Cái khác một ít công ty hợp tác, có thể kế tiếp từ từ đi nói. Nhưng là bây giờ, nhất sốt ruột, chính là đem hai mùn công ty phải xưa gì toàn bộ nắm bắt tới tay. Bây giờ phép, sở tây mì tất sát thực có không ít nhiệt độ, nhưng nói thật, kỳ thực không cao. Chân chính cao chính là 11 năm tháng 10 đẩy ra phép, xệ rổ thứ nhất quý. Theo cái này quý mạng gạ phát ra, phép nhiệt độ thẳng tắp tăng gọn, IMT giá trị không ngừng sáng tạo mới cao. Đến khi đó, liền xem như Diệp ca ra giá lại cao, đối phương cũng không thể sẽ bán. Lúc này hai mùn hay là một công ty nhỏ, làm Diệp ca đưa lên danh thiếp sau, hai mùn xã đoàn hội trưởng tự mình tiếp đãi Diệp ca. Nghe được Diệp ca muốn hoàn toàn mua đứt vẹt cái series này toàn bộ IMT, đối phương cũng là sợ hết hồn. Hội trưởng trong lòng ngay từ đầu là rất kháng cự. Dù sao bây giờ công ty đem ra được tác phẩm, kỳ thực chính là phép series. Nhưng khi nhìn đến Diệp ca mở ra giá cả sau, hai mùn hội trưởng hung hăng động lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy phả tạ cái này đi mới bán, tựa hồ cũng không phải không được cuối cùng, trải qua một phen đàm phán, cùng với ở Diệp ca không ngừng ra giá dưới tình huống. Ngay trong ngày Diệp ca liền cùng hai mùn toàn bộ cổ đông ký kết mua đứt hiệp nghị. Phép series toàn bộ IMT thuộc về quy về Bilibili toàn bộ. Sau đó Diệp ca quay đầu liền đem phép series đại lý cấp hai mùn công ty đi vận doanh, trong đó chủ yếu bao gồm hoạt hình khai phá. Diệp ca làm như thế, chủ yếu là vì tiện lợi, trực tiếp để cho hai mùn đi phụ trách phả tạ hoạt hình khai phá, để cho phép sẽ rồ thứ nhất quý có thể thuận lợi hơn nữa mau sớm ra đời. Hơn nữa Diệp ca cũng là sẽ cho đối phương cho trình độ nhất định huy hồng. Đối với phả tạ series, bọn họ tuyệt đối là có cảm tình sâu đậm, càng không cần phải nói phía bên mình đưa cho đủ huy hồng, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Về phần FGO cái này trò chơi, Mễ Hốt Du sẽ đích thân cầm đao chế tác. Đời trước, FGO cái này trò chơi bản quyền là ở lắm điều nhi dưới cờ công ty con đàn của In trong tay. Không thể không nói, cái này nhà công ty thật vô cùng có ánh mắt, hơn nữa năng lực cũng phi thường mạnh. Cái này nhà công ty thành công để cho quỷ diệt lưỡi sắc quốc vương xếp hạng cả cụ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình đao kiếm thần bực ma pháp thiếu nữ tiểu viên hắc quản gia nà sùm bạn bè trướng chờ đông đảo hoạt hình tác phẩm trở thành đề tài làm. Diệp ca nhìn một chút có thể hay không giải quyết cái này nhà công ty. Không được, vậy liền đem thành viên ế kiếp ngọn nguồn cấp moi ra, sau đó Bilibili toàn tư, thành lập một mới công ty con. Có cái ý nghĩ này về sau, Diệp ca ngay trong ngày liền đem chuyện này nói cho Từ Hân cùng Biên Quá Tuyết, làm cho các nàng phụ trách chuyện này. Làm xong việc hai đi sau, cái khác một ít hoạt hình công ty cũng không cần khẩn cấp như vậy. Hợp tác liền có thể từ từ nói chuyện. Tiên loại vật này, dù sao cũng là kiếm không xong. Chỉ có thể nói ở phạm vi năng lực của mình bên trong, có thể kiếm bao nhiêu liền kiếm bao nhiêu. Làm Diệp ca trở lại khách sạn thời điểm, đã là đến trạng vạng tối 6 giờ. Diệp ca tính toán đi ạ ký hạ bạ dạ tùy tiện tìm một nhà hầu gái phòng ăn một bữa cơm, thể nghiệm một cái xã chết cảm giác. Nhưng là Diệp ca mới vừa muốn lên xe, Diệp ca liền nhận được Đường Chỉ Yên một cú điện thoại. Này, Chỉ Yên, đang làm gì thế? Đang muốn đi ăn cơm đâu, đi đâu ăn? Ạ ký hạ bạ dạ hầu gái tiệm cà phê. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hôm nào đi, ta hôm nay mong muốn đi xem một chút hầu gái. Ngươi xuyên trang phục hầu gái cấp ta nhìn. Cái này, cái này không tốt lắm đâu.
Xin lỗi, ta đời trước đã là xem qua.
Tập đoàn Sẻn Chỉ tổng giám đốc muốn gặp ta.
Vậy được đi, cấp ta một cái địa chỉ, chờ ta một chút bản thân đi qua đi.
Ừ, cứ như vậy.
Diệp Ca cúp điện thoại.
Mặc dù khá là đáng tiếc, bản thân hôm nay không có đi ạ ký hạ bạ dạ thể nghiệm một cái hầu gái văn hóa, nhưng là sau này cũng có cơ hội. Chủ yếu là tập đoàn Sẻn Chỉ lão tổng không tiện cự tuyệt. Tập đoàn Sẻn Chỉ ở đảo quốc lịch sử nhưng quá lâu đời, các ngành nghề đều có công ty của mình, đảo quốc các xí nghiệp lớn đều có đối phương nhất định cổ phần khống chế. Thậm chí ở đảo quốc, có không ít nghị viên đều là nhanh chóng bạc nhà nâng đỡ đi lên người. Sau này mình còn tính toán ở đảo quốc làm một công ty con đâu, cái này nếu là cự tuyệt, sẽ chờ không cho đối phương mặt mũi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị kia nhà ở sụt chủ tại sao phải đột nhiên suy nghĩ thấy ta? Không rõ nguyên do, Diệp Ca chặn một chiếc taxi, dùng quẹt bật tiếng Nhật nói một cái địa chỉ về sau, tài xế xe taxi lái xe chui vào trong dòng xe cộ. Sau khi xuống xe, Diệp Ca hùng hùng hổ hổ rửa xả đảo quốc xe taxi thật con mẹ nó quý, sau đó đi liền tiến một nhà nhìn một cái liền phi thường gồm có đảo quốc đặc sắc lại đắt giá phòng ăn. Diệp Ca mới vừa đi bảo, phòng ăn phục vụ viên liền đi ra. Nói một cái ghế lô tên về sau, phòng ăn phục vụ viên mang theo Diệp Ca đi vào bên trong đi. Phục vụ viên vì Diệp Ca mở cửa, Diệp Ca đi vào, liền thấy một người trung niên nam nhân đứng lên, nhiệt tình hướng bản thân đi tới, ngài chính là Diệp Quân đi, chào ngài.
Tiên sinh ở xuân chào ngài.
Diệp Ca đưa tay ra cùng đối phương nắm chặt, không cần nghĩ cũng biết, người đàn ông này chính là tập đoàn Sẻn Chỉ tổng giám đốc. Trong phòng còn có Đường Chỉ Yên cùng với một cái khác người mặc kimono nữ tử.
Ha ha ha, không nghĩ tới Diệp Quân vậy mà nhận biết ta.
Ở Sở Dạ Kỳ Dạ Mạ xem ra rất là thân thiết.
Chỉ Yên có đã nói với ta.
Diệp Ca khẽ mỉm cười.
Diệp Quân, còn mời ngồi.
Ở Sở Dạ Kỳ Dạ Mạ dẫn Diệp Ca ngồi xuống.
Giới thiệu một chút, đây là nữ nhi của ta, ở Sở En.
Nhỏ duyên, đây chính là ta một mực nói với ngươi qua tuổi trẻ người, Diệp Ca.
Ngươi tốt.
Diệp Ca đưa tay ra.
Ngươi tốt.
Ở Sở En đưa tay ra, cùng Diệp Ca đem nắm. Diệp Ca mong muốn thu tay về, nhưng là Diệp Ca thế nào cũng không rút ra được. Diệp Ca nhìn về phía cô gái trước mặt này, nàng nhìn mình ánh mắt giống như là mang theo tinh tinh.
Chương 446 bất quá, ta có một cái điều kiện. Chương 446 bất quá, ta có một cái điều kiện. Xem cô gái trước mặt này,
Diệp Ca từ trong ánh mắt của nàng đọc lên đầy mắt sùng bái, nhưng vấn đề là, bản thân căn bản cũng không nhận biết nàng a, hơn nữa vì sao muội tử này lực tay lớn như vậy. Ở một bên Đường Chỉ Yên mặt mỉm cười mà nhìn xem ở Sở En cùng với Diệp Ca. Chỉ bất quá ở Đường Chỉ Yên trong nụ cười mang theo chút hiền hòa, cho người ta một loại không chiến mà lật giá rét. Cũng được tạm thời là không có ai chú ý tới chính là
tiểu thư ở Sở.
Diệp Ca nhắc nhở, đồng thời đang dùng lực phải đem mình tay cấp rút ra.
A a a, xin lỗi xin lỗi, ta thật sự là quá kích động.
Ở Sở En có chút không thôi đưa tay cùng Diệp Ca tách ra.
Ở Sở En tiếng Hán phi thường lưu loát, thậm chí Diệp Ca có một loại đối phương kỳ thực chính là người Hoa Hạ cảm giác.
Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Bình thường sinh ra ở loại này gia đình cô gái, trên căn bản đều là nắm giữ mấy loại ngôn ngữ, tiếng Hoa Hạ làm lớn loại ngôn ngữ một trong, nhất định là cần thuần thục nắm giữ.
Tiểu thư ở Sở nhận biết ta sao?
Diệp Ca đối với thiếu nữ kia tâm tình kích động ngược lại có một ít không hiểu.
Đúng nha, ta thật ra là cậu ái lão sư ngài người ái mộ.
Ở Sở En nghiêm túc nói, cậu ái lão sư viết kia một ít ca khúc, nhất là kia một bài cực nhạc tịnh thổ ta vô cùng thích.
Thật phi thường thích.
Ở Sở En còn nghiêm túc lặp lại hai lần, Diệp Ca có một loại gặp được fan cuồng cảm giác.
A ừm, nha.
Cảm ơn Diệp Ca vốn đang cho là đây là một cái cao lãnh đại tiểu thư, kết quả không nghĩ tới đối phương là bản thân một nhỏ mê muội, đây cũng là để cho mình không nghĩ tới.
Như ngươi loại này đại tiểu thư cũng truy tình a.
Duyên, ngươi như vậy quá thất lễ, đội vàng ngồi xuống.
Bên kia ở Sở Dạ Kỳ Dạ mà nghiêm túc nói,
có quan hệ gì nha, Diệp Ca lão sư nhất định là sẽ không để ý.
Ở Sở En bệnh bệnh lên miệng nhỏ, xem ra có chút ít bất mãn, nhưng vẫn là nghe lời của phụ thân, ngồi ở một bên.
Diệp Quân, ngại ngùng, nữ nhi của ta bị nhà chúng ta kêu càng quen rồi, bây giờ lớn tuổi như thế, lại càng thêm là không có quý củ, còn mời ngài thứ lỗi.
Ở Sở Dạ Kỳ Dạ mạ cấp Diệp Ca rót một chén đảo quốc sake.
Tiên sinh ở Sở nói chi vậy, ta biết ca có thể tiểu thư ở Sở thích, là vinh hạnh của ta.
Diệp Ca khiêm tốn nói.
Ha ha ha, Diệp Quân khiêm đường.
Chính ở Sở Dạ Kỳ Dạ mạ nhấp một miếng rượu, ta thế nhưng là nghe nói không ít liên quan tới Diệp Quân chuyện của ngươi, nói thật, Diệp Quân sự tích của ngươi đã là có một ít truyền kỳ.
Tiên sinh ở Sở quá khen.
Diệp Ca mỉm cười gật đầu.
Ở Sở Dạ Kỳ Dạ Mạ càng là xem trước mặt Diệp Ca thì càng cảm giác thích.
Chỉ có thể nói mỗi người thành công cũng không phải là tình cờ.
Diệp Ca tư thế ngồi đoan chính, hơn nữa làm người nhu hòa khiêm tốn.
Ở tình huống bình thường, làm một người trẻ tuổi bằng vào bản thân tay trắng dự nghiệp có lớn như vậy thành tựu sau, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang theo một loại thiếu niên đắc ý, nhưng là Diệp Ca nhưng thật giống như là không có.
Ở Sở Dạ Kỳ Dạ Mạ chẳng qua là từ Diệp Ca trên thân cảm thấy một loại thiếu niên nhuệ khí, nhưng là loại này nhuệ khí cũng không phải cái loại đó ngu ngốc, mà là để cho ở Sở Dạ Kỳ Dạ Mạ nhớ tới Hoa Hạ một câu ngạn ngữ, quân tử như kiếm. Bên trong nắp trong vỏ, lộ ra ngoài với phong.
Bên trong bao xương, rất nhanh liền bưng lên đủ loại món ăn.
Cái này chút món ăn đều là các loại hạng sang nguyên liệu nấu ăn, bày bàn cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là phân lượng liền tương đối bình thường, rất phù hợp Diệp Ca đối với đảo quốc cứng nhắc ấn tượng.
Bốn người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm.
Cho chuyện nội dung kỳ thực chính là liên quan tới một ít chuyện buôn bán cùng cái nhìn, cùng với đối tương lai một ít sản nghiệp dự đoán.
Ở Sở Dạ Kỳ Dạ Mạ phần lớn đóng vai một loại lắng nghe người nhân vật, chủ yếu là để cho Diệp Ca cùng với Đường Chỉ Yên phát biểu ý kiến.
Bất quá ở Sở Dạ Kỳ Dạ Mạ thỉnh thoảng địa điểm mấy câu,
đúng là để cho Diệp Ca cảm giác được ích lợi không nhỏ. Chỉ có thể nói, làm một nếu tập đoàn tài chính lớn người nắm giữ, thật sự là không ai là đơn giản. Buổi dạ tiệc này cũng chính là đúng như cùng Đường Chỉ Yên đã nói, thật chính là lấy đại gia quen biết một chút làm chủ, cũng không có đi nói bất kỳ làm ăn. Trên thực tế, có thể cùng ở Sô Dạ Kỳ Gia Mã nói chuyện làm ăn, cũng chỉ có Đường Duy Đích thân tới. Biết được Diệp Ca mong muốn ở đảo quốc thành lập một hoạt hình công ty sau, ở Sô Dạ Kỳ Gia Mã càng là bị Diệp Ca phương thức liên lạc, bày tỏ nếu như có cái gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp tìm hắn. Diệp Ca không thích làm ngược hảo ý của người ta, chỉ có thể ngỏ ý cảm ơn. Bất quá có ở Sô Dạ Kỳ Gia Mã những lời này, sau này bản thân ở đảo quốc kia một nhà hoạt hình công ty, trên căn bản là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, nếu như có thể mà nói, Diệp Ca khẳng định vẫn là hy vọng bản thân đi xử lý. Dù sao ân tình cái này loại vật là phải trả. Hơn nữa ân tình nếu như thiếu nhiều, ngươi càng là không trả nổi. Kia chú ở Sù, thời điểm không còn sớm, chúng ta về trước rời đi, ngày mai còn hẹn mấy cái công ty người phụ trách gặp mặt. 11 giờ đêm, Đường Chỉ Yên đứng lên, mỉm cười cáo từ. Nếu như các ngươi không ngại, ta vậy có một tòa nhà, các ngươi có thể ở đó nghỉ ngơi, vừa lúc nhỏ duyên khoảng thời gian này cũng ở đây nhà, nàng khẳng định rất nhàm chán, cũng muốn tìm bạn. Ở Sù Dạ Kỳ Dạ Mạ mời hai người tới nhà mình làm khách. Mà nghe được Diệp Ca phải đi nhà mình làm khách, ở Sù Dạ ánh mắt một cái liền sáng lên. Bản thân vốn còn muốn phải nhiều hơn hiểu Diệp lão sư sáng tác thời điểm có liên quan chuyện, nhưng là mình trang một mực cùng Diệp Ca trò chuyện kia một ít nhàm chán buôn bán, làm chính mình cũng không có cách nào đi chết miệng. Bây giờ nếu như Diệp Ca đi nhà mình vậy thì dễ làm rồi, mình có thể cùng Diệp lão sư nhiều hơn nói một chút. Coi như làm Diệp Ca vừa muốn mở miệng đáp ứng thời điểm, Đường Chỉ Yên mỉm cười trực tiếp thay Diệp Ca đáp lại, cái này không phiền toái chú ở Sù, bất quá chúng ta nhất định sẽ đi bái phòng, đến lúc đó chú ở Sù cũng không nên chê chúng ta ồn ào. Diệp Ca vốn đang là muốn từ chối một cái, sau đó liền đáp ứng đối phương. Dù sao nhà ở Sù nhất định là muốn càng thêm an toàn. Nhưng là Chỉ Yên nếu cũng nói như vậy, Diệp Ca chỉ có thể ngậm miệng không nói. Nếu không bản thân tới một câu ta cảm thấy chúng ta có thể ở một đoạn thời gian cái này làm bản thân giống như có ý đồ vậy. Ừm, cũng được, hoan nên các ngươi tùy thời tới làm khách. Ở Sù Dạ Kỳ Dạ Mạ gật gật đầu, sát trời sát thực muộn, ta để cho người đưa các ngươi trở về khách sạn đi. Tốt chú ở Sù. Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca cùng ở Sù Dạ Kỳ Dạ Mạ cùng với ở Sù Dạ cáo biệt sau, đi ra từ lâu. Ngồi ở bên trong bao sương, ở Sù Dạ Kỳ Dạ Mạ cười xem con gái của mình, được rồi. Đừng bày ra kia một loại bộ dáng, ta biết ngươi là người ta người hái mộ. Nếu không như vậy đi, ta giúp ngươi hẹn hắn đi ra, các ngươi cùng đi ra ngoài vui lùa một chút, thế nào? Thật đắt. Ở Sù Dạ ánh mắt một cái liền sáng lên, ôm phụ thân của mình, ổ tù san ngươi tốt nhất được rồi. Ở Sù Dạ Kỳ Dạ Mạ đem con gái của chính mình đẩy ra, bất quá, ta có một cái điều kiện. Chương 447 hai ngày nữa, ngươi sẽ biết chương 447 hai ngày nữa, ngươi sẽ biết đi tới đảo quốc ngày thứ ba. Diệp Ca tiếp tục tiến về một ít hoạt hình công ty cùng với mạn gạ công ty, đàm luận tương lai hợp tác nghiệp vụ. Trên căn bản đại đa số công ty cũng nguyện ý cùng Diệp Ca hợp tác, hơn nữa cũng tương đối tích cực. Diệp Ca suy đoán nên là Đường Chỉ Yên trước đó chào hỏi nguyên nhân, nếu không Diệp Ca cảm thấy chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Diệp Ca nói làm ăn càng nhiều, Từ Hân cùng với Viên Quá Tuyết lại càng mệt mỏi. Mặc dù nói Viên Quá Tuyết cũng không có tới đến đảo quốc, nhưng là Viên Quá Tuyết mỗi ngày đều cần phải đi nhìn Diệp Ca ký kia một ít hợp đồng, sau đó cùng các ngành tiến hành câu thông. Mỗi một ngày buổi tối Viên Quá Tuyết cũng sẽ gọi điện thoại hướng Diệp Ca rủa xả, cảm giác mình giống như được nghỉ hè, nhưng là lại vừa không có thả. Đối với Viên Quá Tuyết rủa xả, Diệp Ca cũng chỉ là cười một tiếng, bảo đảm nhất định mua cho nàng không ít vật kỷ niệm trở về. Viên Quá Tuyết lẩm bẩm một tiếng, nói chỉ bằng vào kia một ít vật kỷ niệm liền muốn thu mua ta, ngươi coi ta là đứa bé sao? Trừ phi ngươi đáp ứng ta sau này mang ta đi đảo quốc du lịch. Sau đó Diệp Ca quả quyết đáp ứng. Viên Quá Tuyết vừa cười mị mị đi công tác mỗi một lần Diệp Ca cũng cảm thấy, bản thân cái này nhỏ thư ký, thật sự là quá tốt thỏa mãn. Mấy ngày nay, Đường Chỉ Yên cũng là khắp nơi chuyện, bái phòng một cái đảo quốc bạn bè, cũng là nói chuyện làm ăn bên trên chuyện. Đường Chỉ Yên không chỉ là bởi vì mình công ty bổ câu giấy mong muốn đem Tam Quốc Sa đánh vào đảo quốc thị trường, quan trọng hơn chính là Đường Chỉ Yên cần thay mình phụ thân cùng một chút hợp tác thương bạn cũ nói một ít làm ăn lớn. So sánh với Đường Chỉ Yên thay tập đoàn Tuyết Đường nói kia một ít làm ăn, Tam Quốc Sa căn bản cũng không tính là cái gì, hoàn toàn không đáng chú ý mà cái này chút trường hợp, Diệp Ca là một tập đoàn Tuyết Đường người ngoài, ra sân là phi thường không có phương tiện, càng không cần phải nói Diệp Ca vốn là cũng liền bản thân có chuyện. Cho nên mỗi lần Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca cùng nhau ăn điểm tâm xong sau, chỉ biết từ khách sạn tách ra, mỗi người đi làm chuyện của mình. Đời trước Đường Chỉ Yên hướng Diệp Ca nói về lúc ấy ở đảo quốc chuyện lúc. Là ở đảo quốc ngày thứ 6, Đường Chỉ Yên nhận được một cú điện thoại, bên trong điện thoại có một đảo quốc hợp tác thương, bày tỏ một khoản đơn đặt hàng xảy ra vấn đề, cần cùng Đường Chỉ Yên nói một chút. Sau đó Đường Chỉ Yên liền mang theo hộ vệ của mình đi vào một cái quán ăn bên trong. Kết quả ai biết chính là ở cái này nhà quán ăn, đối phương ra tay. Đường Chỉ Yên ở đó vị bảo tiêu dưới sự che chở chạy ra ngoài, sau đó chạy trốn tới một bến tàu, cuối cùng nhảy vào hải lý, gặp phải Diệp Ca. Cho nên Diệp Ca kế hoạch mấy ngày nay liền đem chuyện cấp nói xong, sau đó định tìm Khương Thanh Phong rút một tay, hỏi một chút Khương Thanh Phong ở đảo quốc có cái gì quan hệ, có thể động đến Tokyo đồn cảnh sát, ở đó một nhà hàng mai phục một cái. Vấn đề đồng dạng là ở, Thanh Phong hỏi tới làm sao ngươi biết chuyện này, giống như mình phải không tốt trả lời. Chỉ có thể hy vọng đến lúc đó Thanh Phong có thể tin tưởng vô điều kiện chính mình. Đang ở đi tới đảo quốc thứ tư buổi tối, coi như Diệp Ca đã là tổ chức tốt cách dùng từ, định cho Khương Thanh Phong gọi điện thoại thời điểm, Diệp Ca điện thoại di động kêu lên. Xem điện tới biểu hiện, Diệp ca không nghĩ tới tiên sinh ở sụt vậy mà lại gọi điện thoại cho mình.
Tiên sinh ở sụt.
Diệp ca tiếp thông điện thoại.
Diệp quân A, ngươi ngày mai có rảnh không?
Bên đầu điện thoại kia, vang lên ở sụt giả kỳ giả mạ kia thân thiết thanh âm, là cái dạng này, con gái của ta một mực gầm ý nhau muốn gặp ngươi, nàng rất thích ngươi ca, nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể hay không theo nàng chơi một ngày, nếu không nàng ở bên thai của ta một mực gầm ý, ta đều phải bị phiền chết rồi.
Diệp ca suy nghĩ một chút, đột nhiên ý thức được một chuyện. Nếu như mình nhớ không lầm, ở sụt một nhà thật ra là có cùng đảo quốc một ít gỗ có liên hệ.
Dù sao ở đảo quốc cái chỗ này, hay là ở nơi này niên đại, kia một nhà xí nghiệp lớn phía sau không phải là tới mấy cái đả thủ. Càng không cần phải nói tập đoàn Sèn Chỉ ở Tìn Dạ cũng không thiếu hộp đêm cùng với phong tục tiệm. Nếu nói như vậy, vậy mình có thể hay không để cho ở Sujen giúp mình một chuyện? Chính là mình cùng ở Sujen mới bất quá gặp qua một lần, loại chuyện như vậy tùy tiện nói ra vậy, nhất định sẽ phi thường đột ngột.
Bất quá không có biện pháp.
Liền trước mắt mà nói, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Còn lại ngoài ra hai cái lựa chọn. Một là trực tiếp nói với Khương Thanh Phong, sau đó Khương Thanh Phong đem lòng suy nghĩ. Khương Thanh Phong có thể sẽ đem chuyện này nói cho Đường Chỉ Yên, liền xem như Khương Thanh Phong không nói cho Đường Chỉ Yên, đến lúc đó Đường Chỉ Yên hỏi tới, Khương Thanh Phong phía bên kia cũng không tốt giải thích. Cái thứ hai chính là trực tiếp nói với Chỉ Yên chuyện này, sau đó bản thân sẽ phải đối mặt Chỉ Yên chất vấn.
Thà rằng như vậy, bản thân chẳng bằng tìm ở Sujen thử một lần.
Sau khi hiểu rõ, Diệp ca cười đáp ứng nói, cái này dĩ nhiên là không có vấn đề, chuyện của ta trên căn bản cũng nói xong, ngày mai vừa lúc ta cũng tính toán thật tốt đi dạo một vòng Tokyo, đang cần một hướng đạo đâu.
Được, vậy thì nói như vậy được rồi à. Bọn ta chờ đem điện thoại của ngươi cấp nhỏ Duyên, để cho nhỏ Duyên liên hệ ngươi.
Ở Suzaki Yama cao hứng nói.
Không bao lâu, Diệp ca điện thoại vang lên lần nữa, bên đầu điện thoại kia vang lên nhẹ duyệt mà kích động giọng nữ.
Ở Suzen muốn là nghĩ buổi sáng trực tiếp đi Diệp ca hiện đang ở khách sạn, 7 giờ liền cùng Diệp ca tập hợp. Nhưng là Diệp ca cảm thấy như vậy không tốt lắm, cho nên hai bên quyết định 8 giờ sáng, ở Dìn Dạ kia một nhà trăm năm tiệm cũ ít trước cửa phòng tập hợp.
Thứ hai 7 giờ sáng, Diệp ca liền dậy, Đường Chỉ Yên cũng là vào lúc này rời giường.
Chuyện của ta đã là xử lý sắp xỉ, ngày kia liền có thể đi về. Hay là nói ở đảo quốc chơi nhiều mấy ngày?
Đường Chỉ Yên hỏi Diệp ca.
Diệp ca suy nghĩ một chút, hay là ngày kia trở về đi thôi, mẹ ta ở nhà một mực lo lắng ta, sợ ta không thể quay về.
Tốt, vậy ta cũng làm người ta đặt trước vé máy bay.
Đường Chỉ Yên khẽ mỉm cười, lời nói ngươi hôm nay có sắp xếp gì không?
Ngươi chuyện công tác không đều là xử lý xong sao?
Diệp ca thờ ơ nói, hôm nay tính toán tùy tiện đi dạo một chút, sau đó mua một ít vật kỷ niệm trở về.
Ừm.
Đường Chỉ Yên gật gật đầu.
Ngươi gần đây xem ra giống như trạng thái tinh thần không tốt lắm.
Diệp ca hỏi.
Ngươi đây là đang lo lắng ta nha? Đường Chỉ Yên con mắt cười một tiếng, yên tâm đi, không có sao, chỉ bất quá cái này ít ngày chạy tới chạy lui, đủ loại chuyện cần xử lý, có chút phí tinh lực, hơn nữa chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, ta cũng cảm giác tinh lực tràn đầy.
Diệp ca không để ý đến Đường Chỉ Yên trêu ghẹo, hay là chú ý nhiều hơn nghỉ ngơi đi.
Sẽ.
Đường Chỉ Yên đứng lên, đi tới Diệp ca bên người, đem hai tay chắp sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng quét chuẩn bị Diệp ca thai nhung, ngươi cũng phải nghỉ ngơi thật tốt ta, đến lúc đó ta sẽ cho một mình ngươi ngạc nhiên, ngươi cũng không nên bị dọa phát sợ nha.
Ngạc nhiên.
Đúng nha. Đường Chỉ Yên trắng non ngón trỏ dọc tại bên mép, trong mắt nghịch ngợm y một cái, hai ngày nữa, ngươi sẽ biết chương 448 Diệp ca lão sư, ngài là đang nói đùa, đúng không?
4000 chữ, hai chương hợp nhất, chương 448 Diệp ca lão sư, ngài là đang nói đùa, đúng không?
4000 chữ, hai chương hợp nhất, Diệp ca lão sư, nơi này.
Coi như Diệp ca mới vừa đi tới ịt cửa phòng đối diện kia một con đường thời điểm, Diệp ca liền thấy ở Sujen đứng ở cửa, nhón chân lên, cao cao giơ tay lên, hướng phía bên mình không ngừng huy động.
Diệp ca hướng về phía ở Sujen cười nhẹ một tiếng, xuyên qua đường cái đi tới.
Đầu mùa hè ánh nắng nhu hòa chiếu xuống, đem cái này phiến Tokyo phồn hoa nhất đường phố nhuộm thành một mảnh vàng nóng.
Liền xem như ăn mặc tay ngắn quần cụt, Diệp ca cũng không khỏi cảm khái Tokyo đúng là tương đối nóng.
Tới sớm như vậy à?
Diệp ca đi tới ở Sujen trước mặt.
Diệp ca đã là trước hạn 10 phút đến rồi, kết quả không nghĩ tới ở Sujen so với mình tới còn sớm.
Dù sao ta là một nhàm chán học sinh tốt nghiệp trung học nha.
Ở Sujen mỉm cười nói.
Thiếu nữ gò má như một đóa mới nở hoa đào, trắng trẻo mũm mĩm, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng thuần chân. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt mà nhìn xem Diệp ca, tựa như hai bông hồ nước trong eo, lóe ra linh động cùng tò mò quan mang.
Mỗi khi nàng cười lên, cặp mắt kia liền cong thành vành trăng khuyết, lộ ra hai viên tiểu hổ nhà, lộ ra càng thêm ngọt ngào đáng yêu.
Thiếu nữ vóc người xinh xắn lanh lợi, phản phất là thiên nhiên tỉ mỉ mài giũa một món tác phẩm nghệ thuật.
Nói thật, Diệp ca kỳ thực cảm giác rất kỳ quái.
Truy tinh cái này loại tâm lý, kỳ thực ở một mức độ nào đó, là bởi vì cùng đối phương không thể với tới chỗ sinh ra sùng bái cảm giác một loại, cùng với bản thân đối với trên màn ảnh sang trọng bảnh bao ngôi sao tăng thêm các loại tính lọc. Nhưng là theo đạo lý mà nói đi, giống như là ở Sujen loại này ra thế người, đều là đủ loại ngôi sao tới quay ngửa của nàng cái rắm, ngôi sao đối với nàng mà nói không có bất kỳ kính lọc, kia một loại bởi vì không thể với tới mà sinh ra sùng bái cảm giác cũng không khả năng sẽ có.
Đổi được trên người mình, Diệp ca có thể thông hiểu ở Sujen muốn cùng bản thân trao đổi một chút, nhưng chính là cảm giác ở Sujen không nên là đối với mình có cái này chống qua phân cùng nhiệt.
Hay là nói, đây vốn chính là tính cách của ở Sujen gây ra.
Diệp ca lão sư mong muốn đi nơi nào chơi?
Ở Sujen hỏi. Ta trước giờ đang ở Tokyo lớn lên, trừ tài xế xe taxi ra, không có ai so với ta muốn tới càng thêm quen thuộc.
Vậy chúng ta đi trước gạ kỳ hạ bạ dạ đi, ta đã sớm mong muốn đi xem một cái.
Diệp ca cười nói, một chút cũng không có cái loại đó bộc lộ ra mình là một tử trạch xấu hổ cảm giác. Đùa giỡn, ta cũng sáng lập Bilibili, ta còn để ý người khác nhìn ta là cái tử trạch. Hơn nữa, ngươi không có tiền, người khác sẽ nói ngươi một câu tử trạch. Nhưng là ngươi nếu có tiền, người khác sẽ gọi ngươi một câu phú ca. Nhi Diệp ca cảm thấy mình bây giờ tư sản, thế nào cũng có thể coi là một giàu đàn ông a. A Kỳ Hạ Bạ Dạ à, hành nha, chúng ta đi thôi, bất quá nơi này không tốt đón xe, chúng ta đi trước mặt một chút. Ở Sujen chắp hai tay sau lưng, vui vẻ dẫn Diệp ca đi về phía trước. Ở Sujen hôm nay quần áo không hề phù hợp Diệp ca đối với đảo quốc nữ sinh cái chủng loại kia ấn tượng, cũng không phải là váy ngắn phối hợp quần áo thủy thủ. Nàng mặc một bộ màu hồng áo đầm, gấu váy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đông đưa, tựa như một đóa nở rộ màu hồng hoa sen. Ở nơi này màu hồng áo đầm cổ áo cùng ống tay áo cũng đều theo tinh xảo hoa văn, tăng thêm mấy phần ưu nhã cùng lịch ngợm. Hông của nàng buộc lên một cái màu hồng đai lưng, đưa nàng vóc người phát họa được càng thêm hiệu điệu động lòng người. Tóc của nàng đen nhánh rực rỡ, như là thác nước xóa ở đầu vai, mấy sợi sợi tóc theo gió khẽ giơ lên, tăng thêm mấy phần phiêu giật cảm giác. Ở trên trán của nàng còn mang theo một màu hồng nơ con bướm vật trang sức, cùng nàng áo đầm nhịp nhàng thuận lợi, càng lộ ra nàng ngọt ngào hoạt bát. Tay của thiếu nữ bàn chân mảnh khảnh con dài, phảng phất là vì vũ điệu mà sinh. Bất quá từ nàng vóc người đến xem, nàng nhất định là có luyện qua vũ điệu. Trên chân nàng ăn mặc một đôi màu hồng sang đan, dây giày cột thành xinh đẹp nơ con bướm, cùng nàng toàn thân trang phục nhịp nhàng thuận lợi. Ở Sujen đi đi, liền thích chạy về phía trước một cái, sau đó dừng bước xoay người, hướng về phía Diệp ca phất tay, chờ Diệp ca đi tới, nàng chỉ biết tiếp tục đi về phía trước. Mỗi khi nàng nhảy hoặc buôn ba lúc, cặp kia sang đan phảng phất cũng biến thành nàng khoan khoái máy đến nhịp, cùng nàng cùng nhau vũ động mùa hè nhịp điệu. Ở mùa hè dưới ánh mặt trời, vị này thiếu nữ giống như một viên dạng rỡ minh châu, chiếu sáng rạng rỡ. Tính cách của nàng rất hoạt bát, có một chút giống như là Tô Nguyệt. Nhưng là so sánh với Tô Nguyệt kia một loại thằng nhóc quỷ cùng với một chút xíu bụng đen, nhất cử nhất động của nàng trông có tốt đẹp ra giáo mang đến giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ vậy điển nhã. Về phần vóc người phương diện, nàng kỳ thực càng thêm thiên hướng về kia một loại ngự tỷ hình thể, vóc người mạn diệu thon dài, váy dài đưa nàng đường con phát họa vô cùng hoàn mỹ. Nói như thế nào đây, luôn cảm giác cái này ở Sujen có một chút giống như là Tô Mộc cùng Tô Nguyệt kết hợp thể, bất quá đây đều là Diệp ca đối với ở Sujen bước đầu ấn tượng mà thôi. Về phần ở Sujen rốt cuộc là dạng gì một người, còn cần tiếp tục đi tìm hiểu. Dĩ nhiên, qua không được bao lâu, Diệp ca liền phải trở về, cho nên cũng không có bao nhiêu thời gian đi tìm hiểu nàng. Làm Diệp ca đi theo ở Sujen đi về phía trước thời điểm, phát hiện có một ít người đi theo chính mình. Làm Diệp ca quay đầu, xem kia một ít người thời điểm, bọn họ sẽ còn hướng về phía Diệp ca khẽ mỉm cười, hơi cúi người chào, gật đầu thăm hỏi. Không có đoán sai, cái này một số người phải là ở Sujen hộ vệ. Cái này cũng bình thường, cái này loại đại tiểu thư ra cửa làm sao có thể không có bảo tiêu. Chỉ bất quá cái này chút bảo tiêu vì không quấy rầy bản thân đại tiểu thư nha hứng, đều mặc thường phục lẫn vào trong đám người chính là. Ở Sujen chặn một chiếc taxi, cùng Diệp ca cùng nhau ngồi xuống. Sư phó, A Kỳ Hạ Bạ Dạ xoay chứng hội quán. Ở Sujen ngồi ở hàng sau, hướng về phía tài xế xe taxi chào hỏi. Tốt. Tài xế xe taxi đánh tốt biểu, chạy tiến về A Kỳ Hạ Bạ Dạ. Đi tới A Kỳ Hạ Bạ Dạ sau. Ở Sujen trực tiếp mang theo Diệp ca tiến về một nhà quán cà phê hầu gái. Go chủ nhân dạng, Ozina Saimase, chủ nhân, hoan nên về nhà. Vừa đi vào cái này nhà quán cà phê hầu gái, đứng ở hai bên, người mặc hầu gái váy ngắn cùng hi tia thiếu nữ cùng hô lên. Kia một loại nồng hậu nhị thứ nguyên khí tức đập vào mặt, để cho Diệp ca toàn thân trên dưới không khỏi dùng mình một cái. Có sao nói vậy, Diệp ca đột nhiên có một loại xã chết cảm giác. Nhưng là cái này loại cảm giác lại rất cấp trên. Cái này chút hầu gái theo thông lệ nói xong hoan nên ngữ về sau, cũng là có chút giật mình xem Diệp ca cùng ở Sujen. Các nàng tiếp đãi đại đa số người, không phải đơn độc tới Trạch Nam, bằng không chính là thành đoàn kết bạn tới Trạch Nam. Nhưng là giống như vậy mang theo đẹp mắt như vậy bạn gái tới nam nhân, đó là vô cùng ít ỏi thấy. Có xinh đẹp như vậy bạn gái, ngươi còn tới quán cà phê hầu gái làm gì? Lời nói bạn gái ngươi vậy mà lại để ngươi tới. Ở Sujen mang theo Diệp ca đi tới một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Một người mặc tơ trắng, phía sau dựng lên một cây cái đuôi mèo hầu gái đi tới đưa thực đơn. Mặc dù là quán cà phê hầu gái, nhưng là bên trong không chỉ là bán cà phê, thịt bò bít tết, mù dê sờ cái gì toàn bộ đều có. Diệp ca điểm một phần tình yêu mù dễ sờ. Không bao lâu, tình yêu mù dễ sờ đi lên về sau, một hầu gái ở tình yêu mù dễ sờ bên trên cách làm, đọc trong miệng cái gì để cho ta yêu để cho mù dễ sờ trở nên càng ăn ngon hơn đi. Diệp ca cảm thấy loại địa phương này tới một lần liền tốt, sau này còn chưa phải đến rồi. Sau khi cơm nước xong, ở Sujen để cho trong quán cà phê hầu gái rút một tay, cùng Diệp ca vỗ một tấm hình. Ở Sujen ôm Diệp ca cánh tay, xem ra phi thường thân mật. Cảm nhận được ở Sujen kia sâu sắc mà mềm mại khe, Diệp ca mong muốn đưa tay rút ra, luôn cảm giác hai người khoảng cách quá gần một chút. Nhưng là đi, nghĩ tới ở Sujen đối với mình là cái loại đó người hái mộ đối với thần tượng tình cảm, hơn nữa tính cách của nàng giống như chính là loại này dễ làm quen, Diệp ca cũng không có suy nghĩ nhiều một ít gì. Rời đi quán cà phê hầu gái sau, ở Sujen lại mang đi trước Ạ Kỳ Hạ Bạ Dạ đồ điện phố. Ạ Kỳ Hạ Bạ Dạ đồ điện phố không chỉ là khoa học kỹ thuật sản phẩm căn cứ, cũng là phỉ gù mua đồ nhiệt môn nơi trốn, có các loại quy mô phỉ gù cửa hàng chuyên doanh. Diệp ca bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút, cảm thấy mình ở trong nước sản xuất kia một ít phỉ gù chất lượng không thể so với những thứ này chênh lệch. Nhưng là đi, cái này chút nhập khẩu phỉ gù chính là có thể bán vô cùng quý, hơn nữa còn luôn là có người thanh toán. Ở Sujen mang nữa Diệp ca đi một triển lãm ạ niềm lãng quán, bên trong có không ít phỉ gù cùng với các loại hoạt hình CD chờ chút. Ở Sujen vẫn là không ngừng cùng Diệp ca chụp hình. Chụp hình động tác không phải ở Sozen ôm Diệp Ca cánh tay, chính là ở Sozen nằm ở Diệp Ca trên lưng. Hai người cùng tình nhân sắp xỉ. Diệp Ca luôn cảm thấy ở Sozen đối với mình giống như quá thân mật một ít. Nói như thế nào đây? Đại gia đây bất quá là thấy lần thứ hai mặt mà thôi, giống như nàng đối với mình không có chút nào phòng bị. Chẳng lẽ đây chính là thần tượng lực lượng sao? Người hái mộ đối với thần tượng trời sinh mang theo thân mật cùng kính lọc. Nghĩ tới đây một loại giải thích, giống như cũng không phải không thể hiểu. Sau, ở Sozen còn mang theo Diệp Ca đi nhìn một trận ngầm dưới đất thần tượng biểu diễn. A Kỳ Hạ Bạ Dạ làm thần tượng nơi phát nguyên một trong, loại này ngầm dưới đất thần tượng kỳ thực thật nhiều, điểm nhan sắc cũng đều tạm được. Chọn vẹn đi dạo một ngày sau đó, chạm vào tối, ở Sozen mang theo Diệp Ca đi tới một nhà quán mì sợi ăn cơm. Cái này nhà quán mì sợi mặc dù nói bề ngoài xấu xí, tọa lạc vị trí cũng không phải kia một loại đường phố phồn hoa. Nhưng là khoan hay nói, cái này nhà quán mì sợi mùi vị quả thật không tệ. Cái này loại mặt tiền nhìn một cái chính là cái loại đó chỉ có người địa phương, thậm chí chỉ có cái loại đó thích ăn thức ăn ngon nhân tài bản địa sẽ phát hiện. Bình thường du khách tới du ngoạn, trên căn bản sẽ không tới đến một cái như vậy cái hẻm nhỏ. Diệp Ca lão sư, lúc ấy ngươi viết ra Cực Lạc Tịnh Thổ thời điểm, là mang theo một loại gì tâm thái a? Ở Sozen hỏi. Anh cũng không có đeo cái gì tâm tính đi, chính là lúc ấy chúng ta bị lì cử hành một vũ điệu tranh tài, nhưng là trạch múa chủng loại quá ít, cho nên ta liền viết bài hát này, sau đó mời một người bạn biên một chi múa. Diệp Ca như nói thật nói, ừm, chính là như vậy, chủ yếu là vì cấp bị lì nhảy múa hoạt động tiến hành tuyên truyền. Vậy cái kia một bài mặt mục đâu? Ta cảm thấy kia một bài mặt mục cũng rất tốt nghe. Ở Sozen tiếp tục hỏi, lúc ấy Diệp Ca lão sư viết cái này bài hát thời điểm là thất tình sao? Cũng không có. Diệp Ca hít một hơi kéo mì, bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượng, ta bất quá là nhìn tình yêu cầu huyết kịch, sau đó cảm xúc bột phát mà thôi. Ở Sozen hỏi lại, kia Diệp Ca lão sư, ta nhìn hoa hạ diễn đàn nói, ngài chân đạp 4 chiếc thuyền, là thật sao? Diệp Ca chân mày chịu động, cũng không phải là, ta người này vẫn còn độc thân. Kia một ít toàn bộ đều là trên internet lời đồn mà thôi. Ta người này kỳ thực rất đứng đắn. Ở Sozen suy nghĩ một chút, vậy nếu như nói, cứ là muốn ngài lựa chọn một cái thuyền, ngài sẽ lựa chọn kia một cái a? Diệp Ca cũng là chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp, có hay không một loại khả năng, chính là ta tất cả đều muốn. Ở Sozen yên lặng một hồi về sau, cười vỗ một cái Diệp Ca bả vai, Diệp Ca lão sư ngài thật sẽ nói đùa. Diệp Ca chẳng qua là xem nàng, mỉm cười. Xem Diệp Ca nét mặt, ở Sozen có chút sững sờ, Diệp Ca lão sư, ngài là đang nói đùa, đúng không? Diệp Ca vẫn là mỉm cười. Ở Sozen cũng không biết Diệp Ca rốt cuộc là có phải hay không nói giỡn. Ngươi mới vừa không phải nói ngươi bản thân rất đứng đắn sao? Như đã nói qua. Diệp Ca đổi qua đề tài, ngươi vì sao như vậy thích Cực Nhạc Tịnh Thổ? Ở Sozen nháy mắt một cái, bởi vì thích à, cái này bài hát thế nhưng là xếp hạng bây giờ đảo quốc các âm nhạc bảng danh sách trước mặt đâu. Diệp Ca, cái này bài hát ở đảo quốc xác thực rất lựa không sai, chính là thật chỉ là đơn thuần dễ nghe, ngươi mới thích sao? Ở Sozen gò má ửng đỏ, trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng lẫn nhau đâm, cái này còn có nguyên nhân khác đi. Lúc ấy ta thi đông lớn thời điểm gần như tuyệt vọng, nhưng là cái này bài hát nhịp điệu để cho tâm tình của ta một cái liền tốt đứng lên. Giống như ở cái này bài hát nhịp điệu phía dưới, hết thảy phiền não cũng không tính là cái gì. Diệp Ca cười một tiếng, ngươi phải đi đông lớn, hẳn là không cần thi a. Lấy ở Sozen loại thân phận này, phải đi bất kỳ một khu nhà đại học đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Ca lão sư thái quá đáng nha. Ở Sozen vểnh lên miệng nhỏ, sau đó một cái liền yên lặng, lời là nói như vậy không sai rồi, nhưng là vậy, ta cũng là mong muốn bằng vào mình thực lực thi đậu đông lớn nha. Rất lợi hại. Diệp Ca hướng về phía ở Sozen giơ ngón tay cái lên. Mặc dù nói ở Sozen liền xem như mong muốn bằng vào bản lãnh thi, nhưng dạy dỗ sư phụ của nàng chắc chắn sẽ không. Bất quá bất kể như thế nào, ở Sozen có thể bằng vào bản lãnh của mình thi đậu, thật vô cùng lợi hại. Chính là đi, bởi vì thi đông lớn, bản thân ca cấp nàng khích lệ, lý do này có chút được đạo. Hắc hắc hắc, cảm ơn Diệp Ca lão sư khích lệ rồi. Ở Sozen con mắt cười một tiếng. A, Diệp Ca lão sư đừng động nha. Ở Sozen nhẹ nhàng kinh ngạc một tiếng, sau đó rút ra một tờ giấy, đem Diệp Ca khỏe miệng sườn lợn vỏ mì mảnh vụn cấp lau sạch sẽ. Cảm ơn, ta tự mình tới liền tốt. Diệp Ca nhận lấy khăn giấy, bản thân lau bay sượt. Diệp Ca lão sư thật sự chính là ngây thơ đâu. Ở Sozen ngọt ngào cười. Cái kia, nhỏ duyên, kỳ thực có một việc, ta có thể hay không mời người giúp một chuyện? Diệp Ca suy nghĩ một chút, tổ chức ngôn ngữ hỏi. Đương nhiên là có thể, ta rất cao hứng có thể trợ giúp Diệp Ca lão sư, chỉ cần là ta có thể làm, cái gì đều có thể. Ở Sozen nguyên khí tràn đầy vỗ lồng ngực của mình, còn rất có giãn run dậy mấy cái. Diệp Ca cấp ở Sozen phát một tin nhắn ngắn, trong tin nhắn ngắn mặt là một cái địa chỉ. Bắt đầu ngày mai, có thể hay không gọi một ít người, đem ta phát cho ngươi cái chỗ này lén lén bơi quanh. Chương 449 một cái kia ra hỏa vậy mà cũng sẽ động tình á. Chương 449 một cái kia ra hỏa vậy mà cũng sẽ động tình á. Nghe Diệp Ca yêu cầu, ở Sozen cũng là sửng sốt một chút. Gọi một ít người, đem chỗ đó đây. Ở Sozen nghi vấn hỏi. Không sai. Diệp Ca gật gật đầu, có một ít chuyện không tốt lắm nói, chính là ta đến lúc đó đi nói chuyện làm ăn, luôn cảm giác xảy ra vấn đề gì. Ở Sozen nhất thời im lặng. Diệp Ca đi cùng ai nói chuyện làm ăn, ngươi lại không phải đi cùng gỗ nói chuyện làm ăn. Cái này nhà công ty không phải rất bình thường sao? Diệp Ca chẳng lẽ ở đảo quốc chọc người nào sao? Thế nhưng là Diệp Ca cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn có thể chọc tới ai? Bên kia Diệp Ca xem ở Sozen ngẩn người ánh mắt, cũng biết nàng đang suy nghĩ một ít gì. Bản thân đột nhiên nói lên một cái như vậy yêu cầu, đúng là rất ngoại hạng. Nhất là đại gia vẫn còn ở không thế nào quen dưới tình huống, bản thân sẽ phải đi vận dụng người ta gỗ cái tài nguyên. Nếu như ở Sugen muốn hỏi bản thân nguyên nhân cụ thể, Diệp ca sẽ không nói với ở Sugen. Nếu không mình nói như thế nào? Ta ngày hôm qua lúc đang đi dạo phố gặp phải một người, người này nói với ta, ngày mốt Đường Chỉ Yên sẽ bị gạt đến một công ty người, sau đó có một đám sát thủ phải đem Đường Chỉ Yên cấp sát hại. Ta làm một giấc mộng, mơ thấy ta đi nói chuyện làm ăn thời điểm, bị một đống người bắn loạn cấp bắn thành con nhím rồi. Đây không phải là nói nhảm sao? Hơn nữa ở Sugen nhất định sẽ đem chuyện này cùng hắn ông bố nói, ở Suzaki Kizama sau khi biết, Đường Chỉ Yên khẳng định cũng sẽ biết chuyện này. Đường Chỉ Yên biết sau chuyện này, nhất định sẽ tìm đến mình. Thà rằng như vậy, vậy mình chẳng bằng trực tiếp nói với Đường Chỉ Yên, hoặc là trực tiếp mời Khương Thanh Phong giúp một tay, cần gì phải bây giờ phiền thoái như vậy, còn thiếu ở Sugen một cái nhân tình. Về phần sau đó Đường Chỉ Yên được cứu, hỏi tới ngươi tại sao phải có để cho người mai phục ở nơi đó cứu ta, kia đến lúc đó lại nói. Thật đến khi đó, Diệp ca nhìn một chút có thể hay không để cho ở Sugen giúp một tay cùng nhau lừa gạt một chút Chỉ Yên, nói thí dụ như cái gì là nàng lấy được cái gì tin đồn. Nếu như ở Sugen không giúp bản thân cùng nhau gạt Đường Chỉ Yên vậy, kia hơn nữa. Ngược lại bị Đường Chỉ Yên truy hỏi là kết quả xấu nhất, bản thân hết sức tránh khỏi cái kết quả này là tốt rồi. Kết quả không nghĩ tới, ở Sugen nhếch miệng mỉm cười, xem ra đối với Diệp ca là không giữ lại chút nào tín nhiệm, cứ việc ta không biết là lý do gì, nhưng không có vấn đề à, Diệp ca lão sư, ngươi yên tâm, cái này một số chuyện là giao ở trên tay của ta đi, ta sẽ gọi người đem kia vài chỗ bay. Cảm ơn nhiều. Diệp ca rất là ngoài ý muốn gật gật đầu. Nói thật, Diệp ca trước giờ không nghĩ tới sẽ tiến hành thuận lợi như vậy. Chẳng lẽ đây chính là người hái mộ đối với thần tượng kính lọc sao? Đối với thần tượng yêu cầu khó có thể cự tuyệt. Cái này kính lọc có phải hay không mạnh quá mức một ít? Bất quá nếu ở Sugen không có hỏi tới nguyên nhân, kia Diệp ca tự nhiên cũng sẽ không đem nguyên nhân nói với ở Sugen. Như đã nói qua, đối với ở Sugen ấn tượng, ngay từ đầu Diệp ca cũng không chênh lệch. Bây giờ Diệp ca đối với ở Sugen cảm giác tốt hơn rồi. Ở Sugen đối với mình một số bí mật không làm bất kỳ tra cứu, mà là đối với mình hoàn toàn tín nhiệm, cái này cho mình không thể nghi ngờ là bớt đi được rất nhiều phiền toái. Hơn nữa mặc dù nói bản thân thiếu một không nhỏ ân tình đi, nhưng là Diệp ca cảm giác đối với một cái như vậy thuần chân thiếu nữ mà nói, thân là người ái mộ nàng, cũng sẽ không để cho mình thần tượng làm gì làm khó chuyện a. Cùng ở Sugen ở cái này nhà quán mì ăn xong rồi kéo mì sau, đã là 9 giờ rưỡi tối, cũng không khác mấy là phải đi về. Ở cái này nhà kéo mì cửa, đã sớm là dừng lại một chiếc rồi lớn rõ sợ. Ở Sugen đem Diệp ca đưa về khách sạn. Diệp ca lão sư ngài yên tâm đi, ngài giao phó chuyện của ta, ta sẽ lập tức căn bài, đến lúc đó ta lại đem người phụ trách phương thức liên lạc cho ngài. Ở Sugen hướng về phía Diệp ca vẫy tay, hôm nay cùng Diệp ca lão sư chơi vô cùng vui vẻ à, ta cũng rất vui vẻ, chuyện liền làm phiền ngươi. Diệp ca gật gật đầu. Trở lại khách sạn, chuyện lấy được giải quyết sau, Diệp ca thoải mái mái tắm một cái, sau đó nằm ở trên giường. Nếu ở Sugen cũng như vậy cùng bản thân bảo đảm, kia Diệp ca nhất định là tin tưởng ở Sugen. Hơn nữa đối với ở Sugen cái này loại gia đình mà nói, thành tín là nhà bọn họ căn bản. Còn nữa, chính mình nói loại chuyện như vậy, nghe ra cũng rất nghiêm túc, ở Sugen tuyệt đối không thể nào mặt ngoài đáp ứng, sau đó trên thực tế cái gì cũng không làm. Mà coi như Diệp ca nằm ở trên giường, trực tiếp ngủ thời điểm, ở Sugen cũng là trở lại ngôi nhà. Về đến nhà, ở Sugen đi vào phòng tắm, trong bồn tắm đã là cất xong nước nóng, trong nước nóng tắm gội phấn cũng là hoàn toàn ngâm nở, lớn như thế bồn tắm bày biện ra một loại màu xanh nhạt. Ở Sugen cởi ra thắt ở bên hông dây lụa, váy dài theo ở Sugen bắp đùi trượt xuống, rũ xuống ở thiếu nữ bên chân. Thiếu nữ trong suốt da thịt trắng nõn ở phòng tắm dưới ánh đèn tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Ở Sugen nâng lên ngọc non chân nhỏ, kia đi một ngày chân nhỏ toát ra bàn chân mồ hôi lại là bị thổi khô, chân nhỏ mang theo điểm một cái tinh tế ướt mới. Ở Sugen chân nhỏ thả vào trong nước, từ ngón chân nhọn bắt đầu, từ từ không tới ở Sugen mắt cá chân, lại đến cẳng chân. Hô ở Sugen cả người nằm tiến trong bồn tắm, thư thư phục phục thở ra một hơi, cảm giác mình cả người mệt mỏi từ từ tiêu tán, nhẹ nhõm không biết bao nhiêu. Một con màu vàng con vịt nhỏ lơ lửng ở bồn tắm mặt nước. Theo ở Sugen đùa bỡn nước, một con kia màu vàng con vịt nhỏ ở Sugen trước người bơi qua bơi lại. Màu vàng con vịt nhỏ thỉnh thoảng đụng chạm kia nổi trên mặt nước trắng như tuyết mềm mại, cho người ta một loại người không bằng vịt cảm giác. Ở Sugen vươn người một cái, đánh một cái to lớn áp. So sánh với lúc ban ngày, ở Sugen cùng Diệp ca chung sống lúc kia một loại thuần chân nhu hòa, cùng với đối với thần tượng sùng bái cảm giác. Nằm song xoài trong bồn tắm ở Sugen khỏe miệng hơi bệnh lên, cho người ta một loại mưu kế được như ý nữ nhân xấu cảm giác. Có chút ý tứ a ở Sugen tự đủ, nhẹ nhàng điểm một chút trước ngực con kia vịt bằng nhỏ. Ở Sugen nhắm mắt lại, lặng lặng hưởng thụ cái này ấm áp tắm tắp nước đồng thời, trong đầu không khỏi nổi lên bản thân lúc ấy ở trên internet thấy được kia một ít liên quan tới Đường Chỉ Yên cùng Diệp ca tin tức. Ngay sau đó, ở Sugen trong đầu hồi tưởng lúc ấy bản thân lần đầu tiên cùng Diệp ca lúc gặp mặt, mình ôm lấy một Diệp ca cánh tay lúc, Đường Chỉ Yên kia xem ánh mắt của mình. Đường Chỉ Yên cho là ai cũng không có chú ý tới nàng lúc ấy kia một loại vẻ mặt. Nhưng là trên thực tế, Đường Chỉ Yên mọi cử động đều là bị ở Sugen xem ở trong mắt. Không nghĩ tới à, Đường Chỉ Yên một cái kia ra hỏa, vậy mà thật là có thích người, một cái kia ra hỏa vậy mà cũng sẽ động tình à. Ở Sugen khỏe miệng hơi bệnh lên. Lúc này ở Sugen hình như là thấy được chơi tốt nhất đồ chơi, cấp ở Sugen kia cuộc sống kẻ nhặt trong mang đến không nhỏ sát thái. Chương 450 thú vị đồ chơi, chương 450 thú vị đồ chơi, không nghĩ tới à, Đường Chỉ Yên một cái kia ra hỏa, vậy mà cũng sẽ động tình à. Đường Chỉ Yên càng nghĩ thì càng là cảm thấy thú vị. Giống như đối với ở Sugen mà nói, Diệp ca chính là một đồ chơi. Diệp Ca là giường nào chân quý đồ chơi cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Diệp Ca là Đường Chỉ Yên chỗ coi trọng đồ chơi. Hơn nữa thoạt nhìn Diệp Ca cũng không có cùng với Đường Chỉ Yên. Cái này càng có ý tứ. Nếu ở Suzen phát hiện một cái như vậy thú vị đồ chơi, như vậy đối với ở Suzen mà nói, dĩ nhiên chính là phải đem một cái kia đồ chơi lấy được tới. Nhà ở Suzen cùng Đường Chỉ Yên một nhà quan hệ xác thực rất tốt. Hai nhà quan hệ ngay từ đầu là bởi vì trên phương diện làm ăn có trọng yếu lui tới. Nhưng là từ từ, bởi vì ở Suzen kỳ ra mà cùng tính cách của Đường Duy tương hợp, cho nên một ít trên sinh hoạt cũng có lẫn nhau lui tới, thường xuyên qua lại, đại gia cũng trên căn bản là từ từ quen thuộc. Đây là phi thường bình thường một chuyện. Tỷ như Đường Duy có lúc đi đảo quốc đi công tác thời điểm, sẽ cùng ở Suzen kỳ ra mà cùng đi đánh một chút bóng chảy cái gì. Ở Suzen kỳ ra mà tiến về Hoa Hạ, cũng sẽ cùng Đường Duy cùng đi đánh một chút gôn cùng bóng bàn. Cái này thuộc về một loại từ buôn bán bạn bè đến trong cuộc sống bạn bè biến chuyển, sau đó cuối cùng hữu nghị không ngừng càng sâu. Mà khi gia trưởng hai bên quan hệ cũng tốt như vậy dưới tình huống, hai tử giữa khẳng định cũng sẽ không quá mức xa lạ. Ở Suzen cùng Đường Chỉ Yên số tuổi cũng tương tự, khi còn bé ở Suzen từng thấy qua Đường Chỉ Yên không ít lần. Lúc ấy đối với ở Suzen mà nói, Đường Chỉ Yên kỳ thực chính là bằng hữu bình thường, không có cảm tình gì, cũng không có cái gì hư cảm giác. Nhưng là từ từ, theo tuổi tác lớn lên, ở Suzen càng phát ra không thế nào thích Đường Chỉ Yên. Ở Suzen rất căm ghét tự mình làm chuyện gì, đều bị phụ thân lấy ra cùng Đường Chỉ Yên tiến hành tương đối. Dĩ nhiên, đây là thứ yếu nguyên nhân. Bởi vì ở hài tử giữa tiến hành so sánh, nếu như là hai bên xác thực có khoảng cách vậy, lạc hậu một cái kia hài tử nói không chừng sẽ có một chút oán hận. Nhưng là ở Suzen phi thường ưu tú, liền xem như tiến hành so sánh, ở Suzen cũng không có chút nào cảm thấy mình so Đường Chỉ Yên muốn tới chênh lệch. Cho nên bởi vì so sánh mà sinh ra hận, căn bản lại không tồn tại. Chỉ bất quá ở Suzen phi thường căm ghét tính cách của Đường Chỉ Yên. Đường Chỉ Yên đối chuyện gì cũng không hề quan tâm, giống như vô luận là phát sinh cái gì, Đường Chỉ Yên đều không để ý. Ở Suzen cũng không nói ra được vì sao căm ghét loại tính cách này, ngược lại chính là rất căm ghét, thậm chí rất muốn để cho người tiến hành phá hư. Có lúc ở Suzen cũng là đang nghĩ, nếu như nói một ngày kia có nàng quan tâm nhất vật, Đường Chỉ Yên sẽ làm gì? Nếu như nói nàng quan tâm nhất vật bị cướp đi, nàng còn có thể hay không giữ vững kia một loại im lặng thái độ? Càng là suy nghĩ, ở Suzen thì càng có một ít hưng phấn. Ở Suzen biết mình cái này loại tâm lý rất là bệnh hoạn, thế nhưng lại làm sao? Chỉ cần sinh hoạt thú vị là được. Cho nên mỗi khi thấy được Đường Chỉ Yên kia giống như hồ băng bình thường lạnh lùng thần thái, ở Suzen lại luôn là mong muốn đem kia kết thành dày băng hồ băng cấp đập cái vỡ nát. Về phần ở Suzen là Diệp Ca người hái mộ. Ở Suzen đúng là rất thích kia một bài cực lạc tịch thổ. Nhưng trên thực tế, ở Suzen sở dĩ biết kia một ca khúc, cũng không phải là bởi vì kia một ca khúc sắp hàng ở đảo quốc các lớn âm nhạc bảng danh sách trước mặt. Càng là bởi vì nó sáng tác người là Đường Chỉ Yên Sở Căng Đan bạn trai. Ở tình huống bình thường, là một nam sinh cùng Đường Chỉ Yên chuyển ra Sở Căng Đan thời điểm, cái này cái Sở Căng Đan chỉ biết lập tức bị bóc chết. Thậm chí cái này cái Sở Căng Đan cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng là cái này cái Sở Căng Đan ở trên web lưu truyền sôi sùng sục, lại một chút cũng không có được cắt chế. Thậm chí trải qua ở Suzen điều tra, Đường Chỉ Yên lại vẫn ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này ở Suzen trên căn bản liền đã xác định, Đường Chỉ Yên là thật đối Diệp Ca có ý tứ. Nếu như nói, ta đem Diệp Ca cấp thu vào tay, sau đó vững vàng nắm giữ ở thế giới của mình, thậm chí ở trước mặt Đường Chỉ Yên, đem Diệp Ca biến thành bạn trai của ta, kia đối với Đường Chỉ Yên mà nói, sẽ là cái dạng gì một loại vẻ mặt đâu? Càng là suy nghĩ, ở Suzen càng là cảm thấy có mấy phần ý tứ, thậm chí ở Suzen đã là có một ít không kịp chờ đợi. Cảm giác mình là phao sắp xỉ, ở Suzen đứng lên, vươn người một cái, từ trên kệ áo mặt lấy ra một món khăn tăm cái bọc ở trên người của mình. Lau sạch sẽ sau, ở Suzen đổi lại bản thân quần áo ngủ, hát nhẹ duyệt điệu khúc đi ra phòng tắm. Về đến phòng bên trên, ở Suzen nằm ở trên giường, hai chân đan vào một chỗ, cầm điện thoại di động lên, xem trên điện thoại di động kia một chương lại một chương cùng Diệp Ca thân mật hình. Cuối cùng, ở Suzen cầm điện thoại di động lên, đem cái này chút hình phát ở mạng xã hội bên trên, hơn nữa thiết trí chỉ đối Đường Chỉ Yên có thể thấy được. Rất mong đợi ngươi sẽ có phản ứng như thế nào a. Ở Suzen đưa điện thoại di động nâng ở gấu miệng. À đúng, hắn để cho ta giúp một tay chuyện, thiếu chút nữa quên đi. Ở Suzen lại nhấc điện thoại lên, gọi một cú điện thoại dãy số. Chớ tây mặc tây, là xỉn tỉ, có một việc cần ngươi giúp một chuyện. Ngươi giúp ta liên hệ mấy cái gỗ từ tổ trước đi. Em cũng không có chuyện gì, chính là đám bạn bè một chuyện. Chờ ta một chút cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi để cho một ít người đi đem một chỗ cấp vây vây lại, để bọn họ cũng cải trang trang điểm một cái, chú ý không nên để cho người khác phát hiện a. Về phần bao nhiêu người. Bao nhiêu người xem làm đi, càng nhiều càng tốt. Sau đó ngươi đang giúp ta đưa cái này công ty điều tra một cái, rốt cuộc là làm gì, tra được kết quả nói với ta một cái. Được rồi, cứ như vậy. Ở Suzen cúp điện thoại. Cùng lúc đó, trở lại khách sạn Đường Chỉ Yên tắm một cái, ngồi trước máy vi tính, xử lý bản thân công vụ, đồng thời cũng là chuẩn bị ngày mai hoặc là ngày mốt chuyện có thể xảy ra. Cùng từng người nói chuyện điện thoại xong sau, Đường Chỉ Yên ngáp một cái, bản thân xoa xoa bả vai. Cứ việc Đường Chỉ Yên những ngày này chạy tới chạy lui, rất là mệt mỏi, nhưng là vừa nghĩ tới không bao lâu sau, Diệp Ca sẽ phải thuộc về mình, Đường Chỉ Yên tâm tình liền tốt không ít. Mà coi như Đường Chỉ Yên thường ngày mở ra đảo quốc một mạng xã hội thời điểm, Đường Chỉ Yên trong mắt đột nhiên nhíu lại. Ở Suzen phát một tổ hình ảnh, trên hình ảnh toàn bộ đều là cùng Diệp Ca thân mật hình, hơn nữa ở Suzen còn vui vẻ hình minh họa cùng Diệp Ca lão sư đi dạo phố, trong đời tốt đẹp nhất một ngày. Ha ha ha. Xem ở Suzen phát ra cái này cái động tĩnh, Đường Chỉ Yên chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tâm lý này biến thái nương môn thật cho là bộ dáng như vậy liền có thể tức đến ta sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Diệp ca cùng ở Sugen đi ra ngoài, vạn nhất Diệp ca nhờ cậy ở Sugen giúp mình vậy mình kế hoạch cũng sẽ bị làm rối loạn a. Đường Chỉ Yên ngón tay đập cái bàn, suy tư rồi thôi về sau, Đường Chỉ Yên tắt đi mạng xã hội, gọi một cú điện thoại. "Này, chú ở Sugen, có một việc, ta mong muốn nhờ cậy ngài một cái." Chương 451 mới vừa rồi, ngươi thế nhưng là ứng ta 3 lần a. Chương 451 mới vừa rồi, ngươi thế nhưng là ứng ta 3 lần a. Đinh linh. Đinh linh. Đinh linh. Diệp ca đang ngủ trên giường đang ngon, tiếng chuông cửa truyền vào. Diệp ca từ từ mở mắt, mơ mơ màng màng xuống giường, mở cửa, Đường Chỉ Yên đứng ở cửa, mỉm cười xem chính mình. "Chỉ Yên, sớm như vậy a?" Diệp ca ngáp một cái, tay vươn vào trong quần áo, gãi gãi bụng của mình. Đường Chỉ Yên cười nhẹ một tiếng, "Đã là không còn sớm, thế nào, chuyện của ta xử lý sắp xỉ, ngươi cũng không có chuyện gì, hai ngày nữa đi trở về, bây giờ vậy, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi ra ngoài chơi một chút?" "Được chưa?" Diệp ca suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, "Ngươi chờ ta một cái, ta đổi một quần áo. Nếu không ta giúp ngươi thay quần áo." Đường Chỉ Yên nhếch miệng lên. "Cảm ơn, cái này không cần." Diệp ca đóng cửa phòng lại. Sau khi đổi lại y phục xong, Diệp ca đi theo Đường Chỉ Yên cùng đi ra ngoài. Ban ngày Tokyo đường phố, người đi đường đều là vội vội vàng vàng, cái này loại nhanh tiết tấu sinh hoạt để cho Diệp ca phản phất thấy được 10 năm sau. 105 thời điểm, đại gia sinh hoạt tiết tấu còn không có nhanh như vậy. Nhưng là 105 sau, đại gia sinh hoạt tiết tấu từ từ gia tốc, biến thành gia đình công tác hai điểm tạo thành một đường thẳng, thậm chí ngay cả yêu đương cũng không có thời giờ gì nói. Trên internet còn ra hiện không ít shipper bạn gái nói chuyện phim áp. Mỗi người khẳng định đều là khát vọng có một đoạn có thể toàn tâm toàn ý bỏ ra ngọt ngào yêu đương, nhưng không biết khi nào thì bắt đầu, loại này yêu đương phần lớn thời gian chỉ có ở thời học sinh mới có. "Mong muốn đi nơi nào?" Diệp ca hỏi hướng bên người thiếu nữ. "Ngươi ngày hôm qua cùng ở Sugen đi nơi nào?" "Chúng ta liền đi nơi đó." Đường Chỉ Yên mỉm cười mở miệng nói, sau đó cầm điện thoại di động lên lung lay thoáng một cái, trong điện thoại di động hiện lên là ở Sugen ngày hôm qua cùng Diệp ca cùng đi chơi hình, đây là ở Sugen phát ở trên internet hình, các ngươi chơi ngược lại thật vui vẻ nha. "Diệp ca, đi thôi, chúng ta đi trước cái đầu tiên địa phương, quán cà phê hầu gái." Cũng không đợi Diệp ca cự tuyệt, Đường Chỉ Yên vừa nói, một bên đưa tay chặn một chiếc taxi. "Chủ nhân, hoan nên về nhà." Làm Diệp ca cùng Đường Chỉ Yên bước vào quán cà phê hầu gái bước đầu tiên, nghe được chính là ngày hôm qua quen thuộc giọng dẻo dặn. Ngày hôm qua Diệp ca còn thề mình đời này cũng sẽ không tới lần thứ hai, kết quả bản thân hôm nay liền lại tới. Cũng được chính là mình ngày hôm qua không có lập được cái gì thề độc. Mà tiếp đại khách mấy cái hầu gái cũng là sửng sốt một chút. Người đàn ông này chính mình có phải hay không ngày hôm qua ra mắt? Lời nói hắn ngày hôm qua mang cô bé kia là cái bộ dáng này sao? Không phải đâu. Kia hoàn toàn không phải cùng một người được rồi. Bất quá cô bé này cũng tốt xinh đẹp a, người đàn ông này sẽ không phải là rất có tiền a. Bằng không thế nào một ngày đổi một bạn gái. Nhưng liền xem như trong lòng mang theo nghi ngờ, các người làm hay là nhiệt tình đem Diệp ca cùng Đường Chỉ Yên mời đi vào. Đường Chỉ Yên cùng Diệp ca lại ở ngày hôm qua cái vị trí ngồi xuống, bất quá hôm nay vì để tránh cho ở Đường Chỉ Yên trước mặt xa chết, Diệp ca không tiếp tục điểm mù dẻ sơ, mà là điểm một phần thịt bò bít tết. Kết quả Diệp ca không nghĩ tới chính là, liền xem như một phần bình thường thịt bò bít tết, phía trên cũng dùng tiêu đen sốt tương vẽ một tình yêu. Sau đó trong phòng ăn hầu gái cứ tiếp tục cách làm, một bên nhảy xấu hổ vũ điệu, một bên vì thịt bò bít tết rót vào yêu thương, để cho thịt bò bít tết trở nên càng thêm ăn ngon. Đường Chỉ Yên nghiền ngẫm xem Diệp ca, ngươi rất thích loại hình thức này. Kỳ thực ta cũng có thể, bằng không một ngày kia ta cũng ăn mặc trang phục hầu gái đi, ta xuyên trang phục hầu gái rất dễ nhìn à, sau khi ăn xong, ngươi còn có thể ăn ta đây, cái này không cần, ăn người là phạm pháp. Diệp ca không để ý đến, ăn trong đĩa thịt bò bít tết. Thịt bò bít tết không có mụ dễ sợ ăn ngon. Đi ra hầu gái phòng ăn, còn không cần Diệp ca dẫn đường, Đường Chỉ Yên liền mang theo Diệp ca. Đêm ngày hôm qua ở Sugen cùng Diệp ca đi qua địa phương toàn bộ cũng đi dạo một lần, bao gồm kia một nhà quán mì sợi. Xem ra Đường Chỉ Yên đã là đem ngày hôm qua Diệp ca cùng ở Sugen đi địa phương toàn bộ điều tra rõ ràng. Bất quá so sánh với ngày hôm qua lưu trình, hôm nay ăn xong cơm tối sau, bất quá là 8 giờ tối mà thôi, còn có chút thời gian. Có phải hay không đi tháp Tokyo đi dạo một vòng? Đường Chỉ Yên hỏi hướng Diệp ca, cách nơi này giống như cũng không tính xa. Cũng được. Diệp ca không có cự tuyệt. Hắn thật ra là đang lo lắng chuyện của ngày mai, đối với du lịch cũng không có bao nhiêu tâm tư. Đi nơi nào cũng đều không có vấn đề. Kia đi thôi. Đường Chỉ Yên ngăn cản một chiếc xe. Đi tới tháp Tokyo thời điểm, bất quá là 8 giờ 10 phần. 10 phút đường xe, sát thực khoảng cách không xa. Ở tháp Tokyo bên trong, nhân viên công tác vẫn còn ở bán vé, Diệp ca nhìn đồng hồ, muốn 10 giờ rưỡi tối mới dừng lại bán vé. Tháp Tokyo khán đài không khí hai loại, một loại là chủ triển vọng đài, một loại khác là đặc biệt triển vọng đài. Chủ triển vọng đài ở vào một cao 50 mét chỗ, mà đặc biệt triển vọng đài thì ở vào hai cao 50 mét chỗ. Căn cứ khán đài độ cao, vé vào cửa giá cũng là bất đồng. Đường Chỉ Yên mua hai tấm đặc biệt khán đài vé vào cửa về sau, liền cùng Diệp ca ngồi thang máy đi lên. Kỳ thực các du khách cũng có thể lựa chọn đi bộ, nhưng là Đường Chỉ Yên cùng Diệp ca suy nghĩ một chút sau liền bỏ qua, hơn 500 bậc thang, hay là rất ngoại hạng. Ước chừng một phút, Đường Chỉ Yên cùng Diệp ca đi tới đặc biệt khán đài. Từ trên nhìn xuống đi, đủ loại kiến trúc cao tầng, đủ loại màu sắc hình dạng ánh đèn, giống như ở 250m phía dưới, kia từng chiếc một đèn xe hội tụ thành ánh đèn trường hạ. Loài người văn minh sáng tạo bóng đêm toàn bộ thu hết vào mắt. Mùa hè gió đêm từ 250m chỗ cao thổi qua, giống như vô luận là có dạng gì từ phía não, đều có thể bị cái này phong cấp thổi tan. Khoan hãy nói, rất đẹp. Đường Chỉ Yên bị lan can, mở miệng nói, là rất tốt. Diệp Ca gật gật đầu, chính là có một chút cao. Diệp Ca. Đột nhiên, Đường Chỉ Yên hô. Ừm. Diệp Ca quay đầu. Đường Chỉ Yên không có nói gì, nghiêng đầu. Diệp Ca. Trong chốc lát, Đường Chỉ Yên tiếp tục hô. Ừm. Diệp Ca lần nữa quay đầu, kết quả Đường Chỉ Yên vẫn vậy không nói gì. Diệp Ca. Lại một lát sau, Đường Chỉ Yên lần nữa hô. Hả? Diệp Ca choáng váng, chuyện gì? Đường Chỉ Yên nhếch miệng mỉm cười, khoanh tay kéo qua hai bên sợi tóc, không có gì, chẳng qua là làm một thí nghiệm mà thôi. Diệp Ca, thí nghiệm? Cái gì thí nghiệm? Đường Chỉ Yên nhếch miệng lên, ngươi không biết sao? Gần đây ở Tokyo tuổi trẻ bên trong lưu truyền một truyền thuyết. Diệp Ca không hiểu, truyền thuyết gì? Đường Chỉ Yên quay đầu, mắt hạnh nhìn thẳng Diệp Ca ánh mắt, mang theo nhu hòa nét cười, chỉ cần ở trên tháp Tokyo liên tục 3 lần kêu tên của đối phương nếu như đáp lại, liền có thể vĩnh viễn cùng đối phương ở chung một chỗ. Diệp Ca. Đường Chỉ Yên nghịch ngợm cười một tiếng, mới vừa rồi, ngươi thế nhưng là ứng ta 3 lần a. Chương 452 ngươi đang lo lắng ta. Chương 452 ngươi đang lo lắng ta. Trong tiểu điểm, xem tháp Tokyo cái này tấm vé vào cửa, Diệp Ca một mực ngẩn người, cũng không biết ngẩn người thời gian bao lâu. Ở Diệp Ca trong đầu, vẫn là quanh quẩn tối ngày hôm qua, Đường Chỉ Yên ở trên tháp Tokyo nói với chính mình kia một ít lời. Tối ngày hôm qua từ tháp Tokyo sau khi trở về, Diệp Ca liền đợi ở khách sạn không có đi ra ngoài, Đường Chỉ Yên cũng là ở chính nàng căn phòng nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Ca nhìn một chút điện thoại di động thời gian, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nói không khẩn trương là giả. Dù sao cái này loại liên quan đến sinh tử chuyện, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì gửi. Diệp Ca cũng không dám bảo đảm thượng tiên sẽ cho bản thân lần thứ tư cơ hội sống lại. Ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại tới coi như Diệp Ca một bên mà người, một bên chờ ở sụt en người phụ trách cho mình điện tới thời điểm, chung điện thoại di động băng lên. Chớ tây mặc tây. Diệp Ca tiếp thông điện thoại, nói bản thân số lượng không nhiều tiếng Nhật. Xin chào, xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Bên đầu điện thoại kia là một nam nhân xa lạ thanh âm, người đàn ông này nói chính là tiếng Hoa. Phải. Diệp Ca gật gật đầu, ngươi là? Diệp tiên sinh chào ngài, ta gọi là Cả Hệ Đa Ý Dù Mì, tiểu thư ở sụt để cho ta liên hệ ngài. Cả Hệ Đa Ý Dù Mì nói. Ừm, biết, ở sụt nói các ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại, không biết các ngươi bố trí thế nào rồi. Diệp Ca hỏi. Cả Hệ Đa Ý Dù Mì thanh âm cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Diệp tiên sinh, chúng ta đã là dựa theo ý của ngài, để cho hơn 70 cái huynh đệ giấu ở chỗ đó chung quanh, sau đó ở bên trong kho hàng, chúng ta cũng là an bài đi vào một chút người, lại toàn bộ đều là võ trang đầy đủ. Diệp Ca dĩ nhiên là biết đối phương nói võ trang đầy đủ là dạng gì một ý tứ. Được, vậy thì làm phiền ngươi, tối hôm nay để cho đại gia nhắc tới điểm tinh thần. Diệp Ca trong lòng hơi thở phào một hơi. Hơn 70 người, nên là không có cái gì vấn đề quá lớn. Ở Sugen làm việc thật sự chính là rất đáng tin. Tốt Diệp tiên sinh, có chuyện ngài kịp thời liên hệ chúng ta. Cả Hệ Đa Ý Dù Mì cúp xong điện thoại. Mà coi như Diệp Ca mới vừa để điện thoại di động xuống thời điểm, chung điện thoại di động lại văng lên. Diệp Ca tiếp thông điện thoại, bên trong truyền tới chính là Tô Nguyệt kia thanh âm ngọt ngào, "Viên trưởng, ngươi lúc nào thì trở lại nha?" "Không chênh lệch nhiều ngày kia đi, ngày kia liền trở lại." Diệp Ca cười đáp lại nói, "A cũng quá tốt rồi, viên trưởng đừng quên cho chúng ta mang vật kỷ niệm a." Từ điện thoại kia một đầu, đều có thể nghe được Tô Nguyệt vui sướng. "Yên tâm đi, ta đã là cho các ngươi mua xong, chất đầy một cái dương hành lý đâu." Diệp Ca giọng điệu nghe ra mang theo vài phần cương triều. "Nhi tử, ngươi ở đảo quốc muốn ăn uống ngon tốt, tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi à, biết không?" Bên đầu điện thoại kia, Tống Diễm Hà cũng là dặn dò. "Yên tâm đi mẹ, ta đều muốn trở lại rồi, không cần gấp gáp." Giọng điệu của Diệp Ca dễ dàng đáp ứng nói. Tô Nguyệt các nàng mỗi ngày đều sẽ cho Diệp Ca đánh một ít điện thoại. Làm ngươi ra tỉnh thời điểm, một ngày một cú điện thoại, hoặc giả thật sẽ để cho ngươi cảm thấy rất phiền. Nhưng là xuất ngoại sau, một ngày một cú điện thoại, giống như là một cây mỏ neo thuyền, đưa ngươi định ở nơi nào, biết ngươi căn bất còn, chưa bao giờ rời đi. Cùng mẹ Tô Nguyệt các nàng trò chuyện nửa giờ, vốn là Diệp Ca còn muốn kể một ít gì chút loại hình lời nói, nhưng là Diệp Ca suy nghĩ một chút, có điểm giống là lập phờ lạc, vẫn là quên đi. Cúp điện thoại, Diệp Ca nằm ở trên giường tính toán ngủ một giấc, dưỡng tinh xúc duệ. Chạm vạng tối thời điểm, Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên đi dịn ra một nhà nổi danh nấu ăn tiệm, ăn cơm tối. Chỉ có thể nói, ngày hôm đó liệu trừ bảy bàn đẹp đẽ, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ ra, thật không cảm giác được cái khác quá nhiều đặc điểm. Ăn xong cơm tối, Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên tính toán đi trở về khách sạn, nhưng vừa lúc đó, Đường Chỉ Yên tiếng chuông điện thoại vang lên. Diệp Ca tâm thần nhắc tới, hắn biết nên tới rốt cục thì đến rồi. Này, Đường Chỉ Yên nhẹ nhàng liếc về Diệp Ca một cái, sau đó nhận nghe điện thoại, chuyện gì? Kho hàng hàng ra một chút vấn đề. Đường Chỉ Yên cau mày, ngày hôm qua không phải kiểm điểm xong chưa? Làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Được rồi, ta đã biết, chờ ta một chút liền đi qua, phiền thoái mụ dạ cả mỹ hội trưởng trước tiên ở bên kia chờ. Đường Chỉ Yên cúp xong điện thoại. Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra rồi? Diệp Ca hỏi. Cũng không có chuyện gì. Đường Chỉ Yên lắc đầu một cái, trước tập đoàn Tuyết Đường mua một nhóm lớn hàng hóa, còn rất trọng yếu, trước ta đi nhìn một chút, không có vấn đề gì, kết quả lần này kiểm điểm, lại theo ta nói ra điểm sai lầm, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang làm một ít gì. Đường Chỉ Yên cười nhẹ một tiếng, ngươi về trước khách sạn đi, ta đi chỗ đó một bên nhìn một chút, ở trở về trước đem chuyện này giải quyết. Diệp Ca lắc đầu một cái, ta một người trở về cũng rất nhàm chán, ta đi chung với ngươi nhìn một chút. Thế nào, ngươi đây là không yên tâm ta? Đường Chỉ Yên chắp hai tay sau lưng, từ dưới đi lên xem Diệp Ca, trong tròng mắt mang theo vài phần nghi ngờ. "Coi là vậy đi." Diệp Ca hào phóng thừa nhận nói. "Được chưa, vậy chúng ta liền cùng đi." Đường Chỉ Yên cũng không có đi kêu lên thuê xe, mà là gọi một cú điện thoại. Trong chốc lát, một người liền lái một chiếc phe ra gì 911 đi tới phòng ăn trước cửa. Đường Chỉ Yên ngồi lên chỗ tài xế ngồi, mang theo Diệp Ca lái hướng một cái kia công ty lớn nhất kho hàng. Nhà thương khố này vị trí đến gần bờ biển, khoảng cách trung tâm thành phố có không nhỏ một khoảng cách. Ngồi ở phe ra gì bên trên, gió đêm sen lẫn mặn mặn nước biển không ngừng vỗ Diệp Ca mặt. Diệp Ca cấp cả hệ đại ý dù mỉ phát một tin nhắn ngắn, bày tỏ bản thân chỉ cần đưa một cái hắn gọi điện thoại, hắn không cần tiếp thông, trực tiếp mang theo người vọt vào nhà kho kia là được. Cả hệ đại ý dù mỉ đáp lại ok hai chữ, để điện thoại di động xuống. Diệp Ca nhìn về phía cửa sổ xe ra, vẻ mặt không khỏi có chút hoảng hốt. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, bản thân đối Chỉ Yên trên căn bản cũng là hết tình hết nghĩa, cuộc sống sau này, hy vọng nàng có thể có được hạnh phúc của mình đi. Đời trước, ở đó một bờ biển, bản thân gặp phải Chỉ Yên là vừa mới bắt đầu. Mà bây giờ, đồng dạng cũng là ở chỗ đó, bản thân gặp phải Chỉ Yên, sẽ là một kết thúc. Sau một tiếng theo phe ra di tiếng nổ từ từ dừng lại, phe ra di cũng là ngừng lại. Nhưng là đường Chỉ Yên cũng không có xuống xe, khoảng cách một cái kia kho hàng cũng có một khoảng cách lớn. Đường Chỉ Yên đang đợi mình kêu 7-8 cái bảo tiêu tới. Đây chính là Đường Chỉ Yên tính tình cẩn thận, cho dù là đối với mình hợp tác đồng bạn, Đường Chỉ Yên tất cả đều là mang theo đủ cảnh giác. Đáng tiếc chính là, tại đời trước tử, Đường Chỉ Yên cảnh giác còn chưa đủ. Sau 10 phút, Đường Chỉ Yên tám cái bảo tiêu tất cả đều là đến, Đường Chỉ Yên lại một cước đạp cần ga, lái về phía một cái kia kho hàng. Cửa nhà kho, mấy chiếc xe lục tục dừng lại, Đường Chỉ Yên đi xuống xe, chúng ta vào đi thôi. Chương 453 ra tay. Chương 453 ra tay. Đường Chỉ Yên mang theo Diệp Ca đi vào trong kho hàng, tám cái bảo tiêu tự nhiên cũng là theo đi vào. Ở cái này cái trong kho hàng, để cái này đến cái khác container. Trong kho hàng cũng không thiếu công nhân ở chuyên chở vật. Kho hàng rất lớn, nhưng là bên trong công nhân ngược lại không có mấy. Ngược lại căn cứ Diệp Ca nhìn ra sơ lược đánh giá một chút, sắp xỉ cũng chính là hơn 30 người. Cũng không biết ở Sojen ở trong này nằm vùng bao nhiêu người. Trong này trang đều là cái gì? Diệp Ca thuận miệng hỏi hướng Đường Chỉ Yên. Đều là một ít cạc màn hình, bình điện cùng với một ít chip vân vân máy vi tính bản chính. Đường Chỉ Yên đối với Diệp Ca không có bất kỳ dấu dếm, chúng ta tập đoàn Tuyết Đường đang sáng lập bản thân máy vi tính nhãn hiệu. Trước mắt đơn đặt hàng lượng vẫn là rất nhiều, cho nên cái này vài thứ đều muốn gấp rút vượt qua. Ừm. Diệp Ca gật gật đầu. Diệp Ca nhớ tới, tập đoàn Tuyết Đường sắp thực thành lập qua một máy vi tính bản hiệu, cái này công ty con sản xuất máy vi tính chất lượng cũng thật tốt, hiệu ích cũng rất cao, hơn nữa hậu mãi cái gì cũng rất có bảo đảm. Cái này công ty con còn đơn độc lên sàn, giá cổ phiếu cũng coi như có thể. Đường tổng, ngài rốt cục thì đến rồi. Một người trung niên nam tử vội vàng là đi tới, hướng về phía Đường Chỉ Yên túi người chào, trong miệng nói có chút không được tự nhiên tiếng Hoa, bất quá có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng người tốt. Đường Chỉ Yên cũng là khách khí chào hỏi. Giới thiệu một chút, vị này là Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng, phụ trách chúng ta tập đoàn Tuyết Đường mới thành lập Thiên Long Cơ Giới công ty máy vi tính bản chính cung ứng. Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng, vị này là công ty Bỉ Lì cùng mẹ hốt dù công ty đem người sáng lập, Diệp Ca, cũng là ta hợp tác đồng bạn. Chào ngài, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng lại hướng về phía Diệp Ca chào hỏi. Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng người tốt. Diệp Ca khẽ mỉm cười, lễ phép đáp lại. Trên thực tế Diệp Ca đối với cái này Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng lòng cảnh giác đã là bùng nổ. Cứ việc Diệp Ca đời trước cũng chưa từng thấy qua yếu hại Đường Chỉ Yên thủ phạm hình dạng thế nào, nhưng nhất định là cái này hội trưởng, đây nên là không có chạy. Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi nói thẳng đi. Đường Chỉ Yên đi thẳng vấn đề nói. Đường tổng, là cái dạng này, chúng ta cái này có một nhóm chip cùng máy thu hình giống như chất lượng có một ít vấn đề. Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng nói. Đường Chỉ Yên cau mày, số lượng có bao nhiêu? Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng, ước chừng chiếm cứ 3 thành. Đường Chỉ Yên vẻ mặt xem ra phi thường không vui, kia một loại lạnh lùng nét mặt cho người ta rất lớn cảm giác áp bách. Cái này Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng chỉ riêng là đứng ở Đường Chỉ Yên trước mặt, liền cảm thấy có một ít mồ hôi đầm địa. Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng, ta nghĩ, ta nên là nói với ngài qua đi, chúng ta tập đoàn Tuyết Đường dưới cờ Thiên Long Cơ Giới, thứ nhất khoản sản phẩm lượng tiêu thụ rất tốt, cần mau sớm cấp khách hàng giao hàng, ngài bên kia thế nhưng là đáp ứng ta vạn vô nhất thất. Nếu không, vạn nhất bia miệng xảy ra vấn đề, loại tổn thất này cũng không phải là có thể đền bù. Biết, thật hết sức xin lỗi. Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng không ngừng túi người chào, phát huy đầy đủ bản thân cung tượng tinh thần. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho quý công ty tạo thành ảnh hưởng, cho nên chúng ta bên này khẩn cấp chuẩn bị mấy cái phương án, mong muốn để cho Đường tổng ngài nhìn một chút, nếu không, chúng ta cũng sẽ không như thế muộn để cho ngài chạy tới. Nhìn kỹ hắn nói đi. Đường Chỉ Yên thở dài, biết mình như thế nào đi nữa trách cứ hắn cũng vô dụng. Bất quá lần này sau, Diệp Ca cảm thấy nhà cung cấp nhất định là phải thay đổi người. Tốt, còn trước hết mời hai vị đi theo ta. Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng đội vàng là dẫn lĩnh Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca đi về phía kho hàng lầu 2 một phòng làm việc. Coi như Diệp Ca đi theo cái này, Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng hướng lầu 2 đi tới thời điểm, Diệp Ca đem điện thoại di động tiếng chuông lái đến nhỏ nhất, sau đó lặng lẽ gọi một cú điện thoại. Làm kia một con điện thoại vang lên trong máy mắt, Diệp Ca lại lập tức tắt điện thoại di động, trên căn bản không có chọc cho chú ý của bọn họ. Không sai, Diệp Ca mong muốn để cho cả hệ đại ý dù mỉ bọn họ ra sân. 100%, tối nay cái này Mù Dạ Cạ Mỹ hội trưởng chỉ biết ra tay. Nói không chừng chính là khi tiến vào phòng làm việc một khắc kia, sau đó vừa đóng cửa, một đống sát thủ liền bỏ ra. đã như vậy, vậy mình không tiên hạ thủ vi cường, còn đang chờ cái gì đâu? Về phần chứng cứ, Vân Vân đem cái này chút ra hỏa toàn bộ buộc lại, từ nơi này một ít kho hàng công nhân viên trên người tìm ra khẩu súng, nên cái gì đều tốt giải thích. Nhưng là coi như Diệp Ca cấp kia một ít cả hệ đại ý dù mỹ phát tin tức sau, Diệp Ca không ngừng đi về phía trước, cũng mong là đi tới phòng làm việc, kho hàng ngoài vẫn là không có bất kỳ động tĩnh. Không chỉ có như vậy, ở trong kho hàng kia một ít công nhân cũng là mỗi người làm sống. Diệp Ca bên ngoài xem ra rất là bình tĩnh, trên thực tế tâm lý đã là luống cuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói ở trong kho hàng cũng an bài không ít người sao? Đường tổng, Diệp tổng, bên trong ngồi một chút đi. Đi lên lầu 2, đi tới một cửa phòng làm việc trước, Mụ Dạ Cạ Mị hội trưởng mở cửa, mời Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca đi vào. Coi như Đường Chỉ Yên phải đi vào thời điểm, Diệp Ca một cái liền kéo lại Đường Chỉ Yên thủ đoạn. Diệp Ca, thế nào? Đường Chỉ Yên hỏi, cảm giác Diệp Ca giống như có cái gì không đúng. Cũng không cái gì. Diệp Ca cười nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, chính là đột nhiên ta nghĩ đến một chút chuyện, mong muốn nói với ngươi hạ. Cũng không đợi Đường Chỉ Yên tự tuyệt, Diệp Ca hướng về phía Mụ Dạ Cạ Mị hội trưởng mỉm cười nói, Mụ Dạ Cạ Mị hội trưởng, xin lỗi, thất bồi một cái, chúng ta Vân Vân tới nữa. Nói, Diệp Ca liền lôi kéo Đường Chỉ Yên tay đi ra ngoài. Nhưng là Diệp Ca vẫn chưa đi mấy bước, mười người liền chắn Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên trước mặt. Đường Chỉ Yên tám cái bọn cận vệ thấy tình thế không ổn, đội vàng là đem Đường Chỉ Yên bảo hộ ở sau lưng. Mụ Dạ Cạ Mị hội trưởng, ngài đây là ý gì? Đường Chỉ Yên cau mày, phi thường không vui. Không có ý gì. Mụ Dạ Cạ Mị hội trưởng cười nhẹ một tiếng, chính là Đường tiểu thư nếu đến rồi, vậy cũng chớ nhanh như vậy đi ra ngoài. Mụ Dạ Cạ Mị ruộng, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm một cái gì? Đường Chỉ Yên chất vấn. Đương nhiên là biết, bất quá đối phương thật sự là cấp nhiều lắm. Mụ Dạ Cạ Mị ruộng nhếch miệng lên. Yên tâm đi Đường tiểu thư, rất nhanh chỉ biết kết thúc, không có ai sẽ phát hiện thi thể của ngươi. Mà khi ngươi phụ thân bọn họ kịp phản ứng lúc, ta đã là ở Nam Mỹ. Ra tay. Theo Mụ Dạ Cạ Mị ruộng ra lệnh một tiếng, 10 người cầm dao phay xuống tới. Đường Chỉ Yên bên người cái đó nữ bảo tiêu rút ra võ sĩ đao, bảo vệ Đường Chỉ Yên. Một người thừa dịp một sơ sót, cầm dao phay hướng Diệp Ca vào tới. Đường Chỉ Yên không chút nào hoảng, từng thanh Diệp Ca kéo đến bên người, sau đó một giơ cao chân, trực tiếp đem người nam nhân kia đá bay đi ra ngoài. Đi nhanh lên. Lần này đổi thành Đường Chỉ Yên lôi kéo Diệp Ca xông ra ngoài. Chương 454 mời chúng ta người một nhà uống rượu mừng, chương 454 mời chúng ta người một nhà uống rượu mừng. Đường Chỉ Yên một cước đem một cầm đao nam tử từ lầu 2 hàng rào hạ đạp đi xuống, lại kéo một cái Diệp Ca vọt ra khỏi vòng đây. Đường Chỉ Yên mang theo 8 cái bảo tiêu toàn bộ đều là tinh anh, bọn họ bảo hộ ở Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca bên người, một bên chạy một bên bảo vệ bọn họ. Nếu như có người cầm đao vào tới, bọn họ cũng là có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này một số người cấp đá băng, sau đó vội vàng đi theo bản thân chủ thuê hướng ngoài cửa chạy tới. Ở bên trong công xưởng có không ít công nhân, cũng là cầm lên giá hỏa hướng Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca phương hướng đuổi theo, thậm chí có một ít công nhân từ trong túi tiền móc ra thương. Thấy kia một ít thương, Diệp Ca trong lòng chợt lạnh. Ở đảo quốc, một ít gỗ cứ có thương là bình thường chuyện. Chỉ bất quá cái này một tí đạn nhưng phàm là đánh trúng bản thân một cái, vậy thì gửi. Ba ba ba. Bọn họ hướng về phía Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca bóc cỏ. Cũng may chính là cái này một tí đạn toàn bộ cũng đánh vào Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca trên đất, khá có một loại nhân thể tô biển đại sư cảm giác. Nói thật, đối với cái này một số người thương pháp, Diệp Ca kỳ thực có một ít vô lực rủa xả. Diệp Ca cảm thấy mình mãi mãi đến rồi, đều có thể so với bọn họ đánh muốn chuẩn. Đường Chỉ Yên bên người bảo tiêu cũng là rút ra súng ngắn, một bên chạy một bên bắn. Diệp Ca còn mong đợi cái này chút bảo tiêu có thể có thu hoạch, nhưng không nghĩ tới bọn họ cũng đều là cơ thể con người tô biển đại sư. Thường biên đạn bắn vào container phía trên, nhiều tiếng vang dội. Đóng lại cổng. Mụ Dạ Cạ Mị ruộng hô to hô. Trong kho hàng công nhân cũng là phản ứng lại, vội vàng là nhấn chạy bằng điện cổng cái nút. Cực lớn chạy bằng điện cổng cũng là chậm rãi hạ xuống. Nhanh một chút. Đường Chỉ Yên hô. Cổng cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Ở nơi này một cánh chạy bằng điện cửa hoàn toàn phải nuốt bên trên trong nháy mắt, Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên ở phút quyết định cuối cùng từ một cái kia trong khe hở sông ra ngoài. Diệp Ca chỉ có thể nói may mắn bản thân đoạn thời gian này tới nay đều có thật tốt rèn luyện, có chạy bộ, nếu không chậm nữa như vậy một chút, bản thân sẽ bị kẹp lấy. Chờ Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên chạy ra khỏi kho hàng sau, kia một cánh chạy bằng điện cổng lại chậm rãi mở ra, tất cả mọi người đều là bỏ ra. Bất quá lúc này Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên đã là khởi động phe ra gì 911, nhìn bên ngoài phương hướng lái đi ra ngoài. Đường Chỉ Yên là nghĩ đến khởi động chiếc xe này hướng khu vực thành thị phương hướng chạy. Chỉ cần đến khu vực thành thị vậy, kia cái gì đều tốt làm. Nhưng khi Đường Chỉ Yên lái hướng một đầu đường thời điểm, hai chiếc xe trực tiếp đem kia một cái đi thông khu vực thành thị đại lộ chặn lại. Đường Chỉ Yên không có cách nào, một trôi đi điều chuyển đầu xe, chỉ có thể là hướng một con đường khác phóng tới. Đường Chỉ Yên ở từng cái con đường bên trên không ngừng ngồi. Sau lưng Đường Chỉ Yên, kia một ít người vẫn còn ở không ngừng đuổi theo. Thậm chí bọn họ vừa lái xe đuổi, một bên cầm súng, không ngừng hướng Đường Chỉ Yên trên xe bắn. Làm những viên đạn kia đánh trúng xe thân thể phát ra âm thanh lúc, Diệp Ca luôn là lo lắng chiếc xe này có thể hay không tại chỗ lập tức nổ tung. Nhưng là ra Diệp Ca dự liệu, chiếc này phe ra Di 911 còn giống như đúng là rất kháng đánh. Hơn nữa cái này một số người thương pháp đúng là không ra sao, nhưng phàm là bọn họ đánh trúng chiếc xe này bánh xe vậy, vậy cũng là một cái khác kết cục, thế nhưng là bọn họ tựa hồ thế nào cũng đánh không trúng. Ở trên xe, Diệp Ca là trực tiếp bấm tỉnh điện suối số điện thoại, nhưng là vẫn là không có ai nghe. Diệp Ca gọi nữa đánh ở số điện thoại, cũng muốn hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng vẫn là không người nghe. gọi một cái tên là Vũ Cung Loan số điện thoại, nàng là đồn cảnh sát người. Đường Chỉ Yên đem mình điện thoại di động giao cho Diệp Ca trong tay. Diệp Ca gọi sau, rất nhanh liền có một người phụ nữ tiếp thông. Nói rõ tình huống sau, đối phương bày tỏ đồn cảnh sát gặp nhau bằng nhanh nhất tốc độ đi ra, để cho Diệp Ca đừng cúp điện thoại, thời khắc giữ vững thông tin, dùng cái này định vị. Đối phương nói rất nhanh chỉ biết tới, nhưng là nói thật, Diệp Ca cũng không dám khẳng định bản thân có thể hay không chịu tới khi đó. Đường Chỉ Yên lái xe, ở đêm hôm khuya khoắt cũng không biết mình rốt cuộc là lái đến nơi nào. Lúc này là quốc, cũng không có cái gì điện thoại di động dẫn đường loại bật. Đường Chỉ Yên chỉ có thể là giống như một con ruồi không đầu vậy loạn chuyển. Thế nhưng là ở Tokyo cái chỗ này, đối phương chính là Tokyo địa đầu xà, đối với Tokyo phần lớn con đường cũng phi thường quen thuộc. Cho nên, mỗi một lần làm Đường Chỉ Yên xung yếu hướng cái nào đầu đường thời điểm, luôn sẽ có xe đem một cái kia đầu đường chặn lại. Đường Chỉ Yên liền lại là chỉ có thể đổi một con đường. Diệp Ca có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương tạo thành vòng vây càng ngày càng hạn, không bao lâu bản thân cũng sẽ bị vây. Đến cuối cùng, Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca phát hiện mình chỉ còn lại có cuối cùng này một con đường. Cuối cùng này một con đường nếu không phải đối phương bởi vì nhân thủ không đủ không chặn nổi, nếu không phải là con đường này đi thông địa phương, chính là một cái ngõ cụt. Nhưng là Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên đã là không có lựa chọn. Cuối cùng này một con đường, Đường Chỉ Yên không biết đi thông địa phương nào. Nhưng là Diệp Ca cũng đã là mơ hồ đoán đi ra. Sẽ không phải là cái này cái thế giới tuyến muốn tiến hành co rút lại đi, cho đến cuối cùng hóa ra vẫn là sẽ tới một cái kia địa phương sao. Diệp Ca cảm giác mình đã là có thể ngửi được kia nước biển mùi vị. Quả nhiên, làm phe ra di lúc dừng lại, trước mặt đã là không có bất kỳ đường, đây là một cái bến cảng, đủ loại container trồng chất tại trên bến tàu. Càng đi về phía trước, chính là một vùng biển mênh mông biển rộng. Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên không có bất kỳ do dự nào, vọt vào cái này cái bến tàu, không ngừng hướng container ẩn nút. Ở Diệp Ca cùng với Đường Chỉ Yên sau lưng, một chiếc lại một chiếc xe cũng đã là ngừng lại. Cùng lúc đó, ở nhà ở Sụt Trang Viên một trong thư phòng, ở Sụt En đứng ở Sụt Dạ Kỳ Dạ Mạ trước mặt. "Cha, đã trễ thế này có chuyện gì a?" Ở Sụt En ngáp một cái, "Ta rất khốn." Ở Sụt Dạ Kỳ Dạ Mạ xem con gái của mình, chậm rãi thở dài một cái, "Ngươi có phải hay không vận dụng chúng ta nhà ở Sụt một ít tài nguyên, đi giúp Diệp Ca vội?" Nghe lời của phụ thân, ở Sụt En sửng sốt một chút, "Phụ thân ngươi là thế nào biết?" "Ở Sụt Dạ Kỳ Dạ Mạ, Đường Chỉ Yên nói với ta." "Ở Sụt En, Đường Chỉ Yên." "Nói tóm lại, sau này gia tộc gỗ giữ tài nguyên, ngươi không thể tùy tiện đụng, sau đó ta gọi kia một ít người đã là tản đi. Nếu không, bọn họ sẽ đánh nhiều đến kế hoạch của Đường Chỉ Yên." "Đường Chỉ Yên có thể có kế hoạch gì?" Ở Sụt En đầu góc mơ hồ. "Ai biết được." Ở Sụt Dạ Kỳ Dạ Mạ giang tay ra. "Diệp Ca có nói với người gấp cái gì sao?" "Cũng không có, hắn tựa hồ cũng không thế nào muốn nói, ta cũng không có truy hỏi." "Đây mới là lạ a." "Thế nào quái?" "Chỉ Yên nói sau khi chuyện thành công, mời chúng ta người một nhà uống rượu mừng." "Chương 455 cũng có thể, chúng ta vận khí tốt, sẽ không chết." "Chương 455 cũng có thể, chúng ta vận khí tốt, sẽ không chết." Từng đạo tiếng bước chân vội vã cùng với tiếng gào thét không ngừng ở nơi này bến cảng quân quẩn. Diệp Ca mang theo Đường Chỉ Yên tựa vào dương sắt bên trên, tránh né một lần lại một lần sưu tầm. Nói thật, bây giờ Diệp Ca có một chút hoảng hốt. Trước kia loại hình này cảnh tượng đều là bản thân ở phim truyền hình trong phim ảnh nhìn thấy. Kết quả bây giờ, vai chính thành chính mình. Có mấy lần không có tránh thoát, Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca đều là tay không nộp khí giới, sau đó đem đối phương trực tiếp hướng container đụng một cái, chốc lát liền ngã xuống đất ngất đi. Mặc dù nói Diệp Ca cận chiến trình độ không sánh bằng Đường Chỉ Yên, nhưng là đời trước cùng với Đường Chỉ Yên sau, Diệp Ca cũng là học qua không ít kỹ xảo cận chiến. So sánh với tay trói gà không chặt sinh viên, Diệp Ca nói thế nào cũng có thể gạt ngã một đại hán. Ba ba ba. Lại là một tiếng lại một tiếng tiếng súng ở Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca phía sau vang lên. Mỗi một lần tiếng súng cũng làm cho Diệp Ca cảm giác sau lưng chợt lạnh, lo lắng cho mình có phải hay không lúc nào bị xuyên một cái lỗ thủng to. Bất quá bọn họ thương pháp vẫn là phi thường cảm động. Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên thủy chung là hoàn hảo không chút tổn hại. Coi như Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên không ngừng chạy về phía trước thời điểm, có hai người chép một cái gần đường, ngăn ở Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên trước mặt. Hai người bọn họ mong muốn hướng bên trái chui, nhưng là bên trái cũng là toát ra ba người. Bọn họ chuyển hướng bên phải cũng là toát ra mấy người. Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca dựa lưng vào nhau, phân biệt có thể cảm nhận được đối phương sau lưng trỗi chạy xuống mồ hôi nóng. Trong đó có một người đàn ông mặt cười dâm đãng mà nhìn xem Đường Chỉ Yên, hướng về phía dẫn đầu một nam tử áo đen nói gì đó. Diệp Ca sơ lược nghe hiểu ý tứ, đại khái chính là nam đội vàng xử lý, nữ sung sướng sau làm nữa rơi. Bất quá nam tử mặc áo đen này bạ ca một tiếng, liền đem đối phương đá bay. Đùa gì thế? Không bao lâu, đồn cảnh sát kia một ít người sẽ phải đến rồi, đến lúc đó tự mình một người cũng không chạy được. Bây giờ không đội vàng hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lại vẫn bạch trùng lên não. Còn muốn thoải mái một chút. Đầu ngươi đừng rồi. Xem Đường Chỉ Yên kia như hoa như ngọc bộ dáng, cứ việc cái này cái người mặc áo đen nam nhân cũng cảm giác được rất đáng tiếc, bất quá hắn vẫn là không có bất kỳ một câu nói nhảm, trong tay nắm chặt một thanh hàn quang loẹ loẹ súng ngắn. Súng ngắn thẳng tắp hướng về phía đường giấy đầu. Đường Chỉ Yên ngưng mắt nhìn đối phương, trong mắt mang theo trầm tĩnh cùng kiên định, không có chút nào kinh hoàng. Bành! Làm Đường Chỉ Yên đem Diệp Ca đẩy ra một khắc kia, một tiếng súng vang, đạn lướt qua nữ tử lọn tóc bay qua, đánh trúng bến cảng xa xa một chiếc đèn đường, trong nháy mắt đem đánh cho thành vỡ nát. Nam tử áo đen mặt lộ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới đối phương có thể ở nơi này trong chớp mắt tránh thoát một kích chí mạng. Đường Chỉ Yên cũng không cho những người này quá nhiều suy tính thời gian, gánh tiến về người ít nhất địa phương, bóng dáng đột nhiên vọt về phía trước, hữu trưởng hóa thành một cái vòng tròn trượt đường vòng cung, thẳng đến trước mặt Hoàng Mao thủ đoạn. A! Hoàng Mao đau đến gào thét một tiếng, hắn cảm giác mình tay giống như muốn đứt gãy. Hoàng Mao mong muốn rút lui, sau đó móc súng lục ra, nhưng là Diệp Ca một cái kêu bao cắt lớn quả đấm đã là một quyền đánh vào Hoàng Mao trên mặt. Hoàng Mao trên tay súng ngắn rời khỏi tay, tuột xuống trên đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hoàng Mao sau lưng một cái khác đầu chọc sắc mặt xanh mét, biết rõ bản thân gặp phải cao thủ, hắn theo bản năng mong muốn phát lực phản kích, nhưng là Đường Chỉ Yên đã là đi tới trước mặt của hắn. Đường Chỉ Yên hai chân bắn cung, như bắn lò xo vậy hướng một người đầu chọc ngực đá vào. Đầu chọc cố gắng đón đỡ, nhưng hắn động tác đã chậm lại, chỉ thấy nữ tử giống như liệp báo vậy bén nhạy, một cước chính xác không có lầm đánh trúng ngực của hắn. Phúc. Đầu chọc đau đến giống như là bị sét đánh trong, cảm giác mình xương sườn nhất định là đoạn mất mấy cây, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi ý thức, thân thể bay ra về phía sau, nặng nề đụng vào trên vách tường, tuột xuống đến lạnh băng trên mặt đất, không nhúc nhích, đã bất tỉnh. Đường Chỉ Yên thu hồi bàn chân, nhàn nhạt nhìn lướt qua ngã xuống đất nam tử, Diệp Ca lôi kéo Đường Chỉ Yên tiếp tục chạy về phía trước, tiện tay nhặt lên kia một cây súng lục. Diệp Ca một bên chạy về phía trước, một bên lui về phía sau bắn. Mặc dù nói Diệp Ca chơi cờ ép kỹ thuật rất không sai, thường cầm súng liên thanh hướng về phía màu đỏ, màu xanh lá, màu trắng zombie không ngừng quét. Nhưng là cái này dù sao cũng không phải là ở trong đêm, cho nên Diệp Ca thương pháp kỳ thực rất rối, một người cũng không đánh trong. Khoảng cách mệnh trung đối phương gần đây một lần, hay là Diệp Ca lui về phía sau hạt cây nhi nổ súng, kia một viên đạn từ một cái kia áo đen nam dưới đáy quần xuyên qua. Cái đó áo đen nam dừng bước lại, cúi đầu nhìn một cái, thật may là bản thân lão nhi vẫn còn, chẳng qua là sợ kẻ ra quần đấy đất. Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên hoảng hốt chạy bừa. Đối phương bức thật sự là quá chặt, hơn nữa nhân số rất nhiều, mỗi một lần Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên bỏ rơi hai người, đều có thể bị mau sớm tìm được. Ngươi ở nơi này ở nút, ta đi dẫn ra bọn họ, sau đó ngươi nhân cơ hội chạy về, chỉ cần ngươi lái đến xe liền tốt. Ở một khe hở, Diệp Ca hướng về phía Đường Chỉ Yên nói, ta cũng không phải là bạn gái ngươi, ngươi như vậy xả thân vì ta làm gì? Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Diệp Ca, hay là nói ngươi kỳ thực vẫn luôn là thích ta, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra. Hiện tại loại này dưới tình hình, ngươi không nhịn được muốn thổ lộ. Diệp Ca chân mày chịu động, cũng lúc này, cũng không cần nói giỡn, bọn họ người đến rồi. Nói, Diệp Ca từ trong tầm mắt của bọn họ chạy tới, sau đó mở mấy phát, đám người sợ hết hồn, vội vàng né tránh, kết quả phát hiện Diệp Ca hết đạn. Mẹ, đuổi. Mấy người giống như là thuốc cao dán đuổi theo Diệp Ca. Nhưng là đuổi theo phát hiện không đúng, làm sao lại chỉ có một người? Bọn họ phát hiện không đúng, muốn chạy về thời điểm, Đường Chỉ Yên từ mặt bên tới, một người một cước đưa bọn họ cấp đạp bay đi ra ngoài. Chỉ Yên, ngươi. Diệp Ca kinh ngạc nói, mình không phải là để cho nàng chạy sao? Nàng thế nào còn đuổi theo tới? Ta cái gì nha? Đường Chỉ Yên mỉm cười nói, chẳng lẽ ở trong lòng của ngươi, ta là kia một loại đem bạn trai bỏ lại liền chạy người sao? Nơi này, ở chỗ này. Coi như Diệp Ca còn nói cái gì thời điểm, có ở đây không xa xa đã là vang lên kia một ít người thanh âm. Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên chỉ có thể là tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng là cuối cùng, Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên trước mặt, chỉ còn lại có một vùng biển rộng. Ngươi biết bơi sao? Diệp Ca hỏi. Đường Chỉ Yên lắc đầu một cái, ta chỉ có lòng tin tại bể bơi trong nổi lên, biển rộng cũng không nhất định. Vậy ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Ca hướng về phía Đường Chỉ Yên nói. Đường Chỉ Yên quay đầu, nhìn thẳng Diệp Ca ánh mắt, hiểu Diệp Ca ý tứ, kỳ thực liền xem như cùng ngươi cùng chết ở trong biển rộng, cũng không tệ. Cũng có thể, chúng ta vận khí tốt, sẽ không chết. Diệp Ca hướng về phía Đường Chỉ Yên đưa tay ra, Đường Chỉ Yên đưa tay đặt ở Diệp Ca trong tay, giống như là đem mình hết thảy đều giao cho đối phương. Bịch. Bến cảng dưới ánh đèn, hai bóng người rơi xuống xẹt qua một cái đường vòng cung, chỉ nghe trên mặt biển một thanh âm vang lên âm thanh, bị nước biển gợn sóng bao phủ. Chương 456 vậy ta chẳng phải là thành chui chặt rồi. Chương 456 vậy ta chẳng phải là thành chui chặt rồi. Muội tử à, ta đã nói với ngươi, ngươi làm như vậy là không đúng, người còn sống có rất nhiều có ý tứ chuyện, ngươi ngàn vạn không thể không nghĩ ra à, hơn nữa ngươi dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Không phải muội tử, thế nào có nhiều như vậy tiếng súng a, bọn họ là đuổi ngươi. Ngươi cũng chọc ai vậy? Chờ một chút, lời của ta nói ngươi nên nghe không hiểu, ý am chỉ trẻ sẽ. Hát hạ bên nét. Do dịu ẩn ở tặng. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ngươi là ai? Thiếu nữ nổ ra trong miệng nước biển, xem trước mặt người đàn ông này, nói tiếng Hoa. A. Á đủ. Đồng bào A. Không phải cô đương, ta chính là một tới đảo quốc du lịch sinh viên, ngươi đây là chuyện gì xảy ra A? Cho không nên dây vào người. Nam nhân nghi vẫn xem thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn từ trên xuống dưới trước mặt cái này xem ra hiền lành vô hại nam tử, cảm thấy hắn muốn giết lời của mình, cũng sẽ không cứu bản thân đi lên, thậm chí ở đáy biển liền cho mình một đao, hắn hẳn không phải là người xấu. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, ta gọi Đường Chỉ Yên. Thiếu nữ xem nam tử, ngươi đây. Ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Ca, lá cây lá, ca khúc ca. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Diệp Ca. Không cần cảm ơn. Diệp Ca khách khí nói, ta người này không có gì ưu điểm, chính là nhiệt tình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta nên sẽ không chọc tới cái gì không nên dây vào phiền phải à? Đường Chỉ Yên nhếch miệng lên, ngươi cứ nói đi. Đại học Vũ Hàng phòng ăn thứ nhất, nghỉ hè tự trường, từ đảo quốc du lịch trở lại Diệp Ca vượt qua cuộc sống bình thường. Diệp Ca quyết định cái này cái học kỳ liền bắt đầu sáng nghiệp. Về phần thế nào sáng nghiệp, thế nào bắt được món tiền đầu tiên, Diệp Ca còn không có nghĩ rõ ràng. Diệp Ca mong muốn ở trên internet mở một nhà cờ tiệm đồ lót nhìn một chút, tích lũy một cái tư bản. Mà coi như Diệp Ca cùng Lý Giang Nam ba người bưng đĩa ở căn tin lúc ăn cơm. Đột nhiên, Diệp Ca mấy người cảm giác được có không ít tầm mắt hướng phía bên mình nhìn lại. Lý Giang Nam mấy người ngẩng đầu lên, phát hiện một người dáng dấp xinh đẹp kỳ cục nữ sinh đang nhìn chính mình. Không đúng. Nói đúng ra, muội tử này giống như đang nhìn lá cây. Làm Diệp Ca thấy được cô nữ sinh này thời điểm, cả người cũng là sửng sốt. Thậm chí Diệp Ca hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. "Xin chào, xin hỏi ta có thể ngồi ở ngươi bên cạnh sao?" Đường Chỉ Yên mỉm cười hướng về phía Diệp Ca nói. "A." Lý Giang Nam phát hiện Diệp Ca bên cạnh chính là mình, vội vàng là đứng lên. Lão Phùng cùng Đại Ngốc cũng là hiểu ý cứ việc một xinh đẹp như vậy muội tử tìm Diệp Ca, để bọn họ cảm giác được rất ghen ghét, nhưng là vì huynh đệ hạnh phúc, bọn họ hay là yên lặng bưng đĩa rời đi, chỉ chờ cấp Diệp Ca một cố lên ánh mắt. "Ngươi là?" Diệp Ca xem ngồi ở trước mặt mình nữ tử, tràn đầy không thể tin nổi. "Thế nào? Lúc này mới hơn một tháng không thấy, cũng không nhận biết ta rồi." Đường Chỉ Yên cười nói, "Ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Trùng hợp như vậy sao? Ngươi cũng ở đây đại học Vũ Hàng?" Diệp Ca giật mình nói. "Đúng nha, cái thế giới này thật đúng là nhỏ đâu." Đường Chỉ Yên gật gật đầu, "Lúc ấy ngươi trực tiếp chạy, một cú điện thoại cũng không có lưu, thế nào? Sợ ta ăn ngươi à?" "Đây cũng không phải, chủ yếu là làm chuyện tốt không lưu danh nha." Diệp Ca nói. "Người tốt nên có hảo báo." Đường Chỉ Yên chống cằm, mỉm cười nhìn Diệp Ca, "Ta để báo đáp ngươi, muốn cái gì? Nói thẳng đi, phần lớn nguyện vọng ta đều có thể cho ngươi thực hiện." Diệp Ca suy nghĩ một chút, "Nếu không ngươi mời ta ăn cơm đi, như vậy liền về nhau." "Ha ha ha." Đường Chỉ Yên khẽ nở nụ cười, "Ngươi thật là có ý tứ. Bằng không như vậy như thế nào?" Đường Chỉ Yên suy nghĩ một chút, "Ta mời ngươi ăn cả đời cơm." "Ăn ngươi cả đời cơm? Vậy ta chẳng phải là thành chui chăn rồi?" Đường Chỉ Yên méo một chút đầu, "Thế nào? Không được sao?" Lại một bốn mùa đi qua. Diệp Ca ngồi ở trường học xanh tươi trên đường nhỏ. Ở Diệp Ca bên người, Đường Chỉ Yên dắt tay của hắn, đầu tựa vào trên bả vai của hắn. "Diệp Ca, chúng ta ở chung một chỗ bao lâu?" Đường Chỉ Yên ngẩng đầu lên, hỏi hướng Diệp Ca. "191 ngày." Diệp Ca hồi đáp. "Ngươi nhớ còn rất rõ ràng nha." Đường Chỉ Yên cười càng thêm rực rỡ. "Đó cũng không, ngươi thế nhưng là hai ta đời tới nay bạn gái đầu tiên." Diệp Ca nắn bóp Đường Chỉ Yên mềm mại không xương tay nhỏ. "Vì sao nói là hai đời?" Đường Chỉ Yên nghi ngờ xem Diệp Ca, "Thế nào, ngươi còn biết ngươi đời trước chuyện hay sao?" "Ta đoán." Diệp Ca cười một tiếng, "Ta đời trước khẳng định không có bạn gái, bằng không ông trời già sẽ không đền bù ta, cấp ta tốt như vậy một người bạn gái." Đường Chỉ Yên nhón chân lên, ở Diệp Ca trên mặt hôn một cái, "Nếu quả thật có đời trước, vậy ta đời trước đến chết cũng sẽ không kết hôn." "Diệp Ca, vì sao?" Đường Chỉ Yên đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng đúng một cái Diệp Ca cái trán, "Đứng đốc, bởi vì ta đang chờ ngươi nha Chỉ Yên, bằng không chúng ta muốn một đứa bé à." Sau khi kết hôn năm thứ hai, Diệp Ca hướng về phía Đường Chỉ Yên nói, "Thế nào? Đột nhiên nói lời như vậy?" Đường Chỉ Yên tựa vào Diệp Ca đầu vai, "Ta cảm giác ngươi đối với ta chiếm hữu dục giống như càng ngày càng nghiêm trọng, ta hỏi bác sĩ tâm lý, ngươi có thể là thiếu hụt cảm giác an toàn, chúng ta sinh một đứa bé đi, cứ như vậy, chúng ta thì có kết tinh tình yêu, hơn nữa mẹ ta cũng nói muốn phải đem ôm một cháu trai." Diệp Ca nói, "Chờ một chút được không?" Đường Chỉ Yên nằm ở Diệp Ca trên thân, khẽ hôn Diệp Ca một cái đôi môi, "Lại để cho ta thật tốt chiếm hữu ngươi một hồi." "Không cần không cần đừng." "Diệp Ca, ta sẽ không với ngươi ly hôn, liền xem như ta chết, liền xem như ta hóa thành quỷ, ta cũng phải đi cùng với ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ không buông tay." Xem trước mặt thê tử, Diệp Ca đã không còn phẫn nộ, vẻ mặt chẳng qua là phi thường bình tĩnh, "Chỉ Yên, chúng ta thật không thích hợp đi xuống, ta không phải thứ tốt đẹp gì, ta cũng là một người, ta cũng cần tự do của mình. Chúng ta ly hôn đi, ta rời đi người không?" "Không cần không cần đừng." "Ầm." "Veng." Theo một tiếng tiếng vang ầm ầm, một đạo sóng lửa hướng Diệp Ca xông tới mặt. Diệp Ca cảm nhận được trước mặt của mình một mảnh nóng bỏng. Cứ việc chỉ có trong nháy mắt đó thời gian, nhưng là Diệp Ca trong đầu thoáng qua rất nhiều thứ. Bản thân rốt cục thì giải thoát á, ta chết sau. Chỉ Yên nàng, nên có thể thật tốt sống đi. Nơi này, bọn họ nhảy xuống nước sao? Không biết. Mẹ nó. Bên bờ, một đống người ở vô năng cùng nộ. Diệp Ca ở trong biển rộng từ từ mở mắt. Ở trước mặt Diệp Ca, thiếu nữ đang trong nháy mắt mà nhìn mình. Coi như Diệp Ca muốn nói điều gì thời điểm, Đường Chỉ Yên móc tại Diệp Ca cổ, đôi môi bao trùm mà lên. Giống như hết thảy lại trở về trước, ở đó lúc mới bắt đầu nhất. Chương 457 cũng là một sao. Chương 457 cũng là một sao. Trong biển rộng, Đường Chỉ Yên cánh môi cùng Diệp Ca hôn ở chung một chỗ. Diệp Ca trong mắt mở ra, xem trước mặt Đường Chỉ Yên, màu xanh thẳm nước biển cùng thiếu nữ mặt mũi sen lẫn trong cùng nhau, sợi tóc màu đen ở trong biển rộng chậm rãi phiêu đãng. Diệp Ca thế nào cũng không nghĩ tới, mình đời này cái đầu tiên nụ hôn đầu, lại là Chỉ Yên. Cảm thụ cái này xa lạ mà có chút cảm giác quen thuộc, Diệp Ca nhất thời hoảng hốt thần. Diệp Ca mong muốn đem Đường Chỉ Yên đẩy ra, nhưng là hơi dùng sức, Đường Chỉ Yên liền đem Diệp Ca hôn càng chặt. Diệp Ca chỉ có thể là buông tay ra. Hồi lâu, hai môi rời ra rời. Nếu như không phải Đường Chỉ Yên nín thở nhanh đến thời gian, Diệp Ca cảm giác Đường Chỉ Yên sẽ một mực như vậy hôn đi. Diệp Ca chỉ biển rộng phía trên. Đường Chỉ Yên gật gật đầu. Hai người một mực hướng trên mặt biển bơi lên. Diệp Ca phát hiện Chỉ Yên cùng đời trước bất đồng, đời này Chỉ Yên thủy tính giống như nếu so với đời trước khá hơn nhiều. Chỉ Yên cũng không phải là không biết bơi, mà là Chỉ Yên bơi lội trình độ cũng không phải là tốt như vậy. Chỉ Yên có thể ở trong ao bơi ra, nhưng là Chỉ Yên không có cách nào trên biển cả nổi lên. Nhưng là bây giờ, Đường Chỉ Yên có thể trên mặt biển du đứng lên, cái này phi thường không đơn giản. Bò lên bờ, toàn bộ bến cảng cũng an tĩnh dị thường, ban đêm biển rộng, tựa như một vị trầm tĩnh mà thần bí giai nhân, nhẹ nhàng phủ thêm xanh đậm tơ lụa. Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên toàn thân đều đã là ướt đẫm, quần áo dán chặt hai người thân thể, Đường Chỉ Yên tóc rải rác ở đầu vai, mấy sợi sợi tóc tiêm nhiễm ở trắng non trên gương mặt. Bất quá thiếu nữ không chỉ là không có chút nào lạc phách, ngược lại là cho người ta một loại kiểu khác mỹ cảm. Trong chốc lát, từ nơi không xa truyền ra tiếng xe cảnh sát. Diệp Ca biết, nên là Tokyo đồn cảnh sát kia một ít người đến rồi. Diệp Ca đây mới thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù toàn bộ quá trình phi thường kinh hiểm, nhưng cũng còn tốt là hữu kinh vô hiểm. Chuyện về sau thì không phải là mình có thể quản, Đường Chỉ Yên sẽ đi điều tra chuyện này toàn bộ, kẻ chủ mưu phía sau cũng sẽ bị tốc độ nhanh nhất cấp bắt tới. Dù sao dựa theo nhà ở sụt ở đảo quốc thế lực cùng với tập đoàn Tuyết Đường giao thiệp, muốn lần theo dấu vết đem đối phương cấp bắt tới, đơn giản chính là đường lại chuyện đơn giản. Ngươi mới vừa rồi Diệp Ca xem Đường Chỉ Yên, thế nào? Ngươi bồi ta vào sinh ra tử, ta cho ngươi một cái hôn thế nào? Hơn nữa đây chính là nụ hôn đầu của ta a. Đường Chỉ Yên nghịch ngợm cười một tiếng. Diệp Ca rất muốn nói đó cũng là nụ hôn đầu của ta, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Hôn cũng hôn rồi, bản thân còn có thể thế nào? Chúng ta đi thôi. Diệp Ca nói, hướng về phía Đường Chỉ Yên đưa tay ra, mong muốn lôi kéo Đường Chỉ Yên đứng lên. Đường Chỉ Yên chẳng qua là mỉm cười xoay người, sau đó vỗ một cái bên cạnh mình vị trí, mỉm cười nói, không cần phải gấp, nếu không chúng ta ngồi trước ngồi xuống. Ngược lại đồn cảnh sát người cũng đến rồi. Đường Chỉ Yên bình tĩnh có chút ra tưởng tượng của mình. Dựa theo tính cách của Chỉ Yên, gặp gỡ loại chuyện như vậy, Chỉ Yên nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi đem đối phương nổ tận gốc, mà không phải bình tĩnh đang ngồi ở nơi này. Bất quá nếu không có nguy hiểm gì, Diệp Ca cũng không có nói nữa một ít gì. Diệp Ca ngồi ở Đường Chỉ Yên bên người, cùng Đường Chỉ Yên cùng nhau xem một vùng biển rộng. Ánh trăng như nước vẩy vào trên mặt biển, dâng lên một tầng nhàn nhạt ngân quang, phảng phất là bầu trời cùng biển rộng giữa một cái bí ẩn lối đi. Trên mặt biển, gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận dâm đãng gió biển, xen lẫn xa xa tàu cá nhàn nhạt đèn, để cho người cảm nhận được một loại sâu sắc yên lặng. Bến cảng trong, đã là 10 giờ thời gian, còn có từng hàng tàu cá cùng tàu hàng dừng sắt ở bên bờ, bọn họ ánh đèn trên mặt biển ném xuống loang lổ cái bóng, giống như là cấp biển rộng mặc vào một món hoa lệ giả phục. Xa xa, hải đăng ánh đèn lóe ra, vì trở về thuyền bè chỉ dẫn phương hướng, quang thúc kia ở trong bóng tối phá vỡ một đạo sáng ngời tuyến. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh bên bờ, phát ra trầm thấp mà có tiết tấu thanh âm, phản phất là đại dương hô hấp. Tình cờ, một trận gió biển lướt qua, mang theo một trận bọt sóng, phá vỡ mặt biển bình tĩnh, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục yên lặng. Kỳ thực ta thật thích cái này phía biển. Đường Chỉ Yên mở miệng nói, thanh âm mang theo trước giờ chưa từng có nhu hòa. Diệp Ca có chút không hiểu mà nhìn xem Đường Chỉ Yên, ngươi thế nhưng là thiếu chút nữa muốn ở cái này phiến hải tăng thân, đút vào bụng cá bên trong. Là như thế này không sai. Đường Chỉ Yên nghiêng đầu xem Diệp Ca, nhưng là ta càng cảm tạ cái này phía biển, để cho ta gặp phải một người. Diệp Ca trong lòng đột nhiên có một dự cảm xấu, ta không hiểu lắm ngươi ý tứ. Kỳ thực, ở tới đảo quốc ngày thứ hai, ta làm một giấc mộng. Đường Chỉ Yên cởi bỏ giày của mình, đưa nó đặt ở bên bờ, trắng nón chân nhỏ hiện ra ở dưới bóng đêm. Trong suốt nước biển từ Đường Chỉ Yên trên y phục nhỏ xuống, lại tuột xuống Đường Chỉ Yên trên đùi, cuối cùng theo bắp đùi không trở ngại trượt xuống, nhỏ xuống ở trên mặt biển. Cái gì mộng? Diệp Ca thờ ơ nói, đem bản thân trên y phục nước cấp bắt khô. Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Diệp Ca, ta mộng thấy ta đồng dạng là bị đuổi giết, nhưng là không có ngươi, ta đơn độc bị một đám người đuổi theo, cuối cùng bước đường cùng, ta nhảy xuống cái này phiến biển rộng. Nhưng là ta kỹ thuật bơi lội không hề tốt, ở nơi này lưu động trong nước biển, ta không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể là từ từ biển đáy biển chìm xuống. Coi như ta cảm thấy mình đời này sẽ phải như vậy lúc kết thúc, có một nam sinh bơi đến trước mặt của ta. Hắn mang theo ta hướng trên bờ bơi đi, cuối cùng ta nhặt về một cái mạng. Hắn nói với ta, hắn gọi là Diệp Ca. Nghe Đường Chỉ Yên lời nói, Diệp Ca sửng sốt một chút, tim đập từ từ gia tốc, thậm chí có một ít luống cuống, vậy thật là chính là khéo léo à, quả nhiên mộng loại vật này là có tiên đoán tính chất. Ngươi nhìn, bây giờ chúng ta không phải là nhảy xuống biển sao? Sau đó chúng ta bơi chung đi lên sao? Bất quá ngươi kỹ thuật bơi lội rất không sai, cùng ngươi trong mộng đã nói so sánh, đơn giản là tốt hơn nhiều lắm. Thật chỉ là mộng sao? Đường Chỉ Yên nhếch miệng lên, hai tay chống ở bên bờ, ngẩng đầu lên, xem bầu trời đêm. Diệp Ca cũng là theo Đường Chỉ Yên tầm mắt đi lên nhìn. Đêm lúc này vô ích tựa như một khối màu lam thâm thúy tơ lụa, phô triển ở vô tận trên trời cao. Vô số tinh tinh giống như dạng rỡ kim cương, tô điểm ở nơi này khối tơ lụa trên, lóe ra ánh sáng. Trăng sáng treo cao với chân trời, ánh sáng của nó nhu hòa mà yên lặng, trăng sáng đường nét có thể thấy rõ ràng, phía trên hiện đầy loang lổ bóng tối. Thế nhưng là Diệp Ca, ta còn mộng thấy hai chúng ta kết hôn rồi thôi về sau, ngươi cùng ta cùng nhau 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 một lần chiếc, sau đó ngươi rời nhà đi ra ngoài. Ta đánh như thế nào điện thoại ngươi cũng không nhận, đợi đến ta cuối cùng nhìn thấy ngươi thời điểm, là nhận được bệnh viện điện thoại. Ngươi bị một chiếc xe đụng. Loại chuyện như vậy Đường Chỉ Yên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thẳng Diệp Ca tầm mắt. Cũng là mộng sao? Chương 458 có phải hay không liền đều không giống đâu. Chương 458 có phải hay không liền đều không giống đâu. Diệp Ca, loại chuyện như vậy cũng là mộng sao? Đường Chỉ Yên nhìn thẳng Diệp Ca trong mắt, ở Đường Chỉ Yên kia một đôi trong suốt trong mắt, phảng phất cũng chỉ là còn lại Diệp Ca một người mà thôi. Bất quá cũng thế, một người trong mắt thấy được thế giới. Đối với Đường Chỉ Yên mà nói, Diệp Ca chính là nàng toàn bộ thế giới. Diệp Ca tim đập kịch liệt gia tốc. Đó là mộng sao? Cũng không phải là. Diệp Ca biết, kia hết thảy đều là sự thật, đều là đời trước phát sinh qua chuyện. Chẳng lẽ nói, Chỉ Yên nàng khôi phục đời trước trí nhớ? Không, hẳn không phải là. Nếu như Chỉ Yên khôi phục đời trước trí nhớ, theo đạo lý mà nói, nàng cũng sẽ không muốn bản thân cho nàng bảy mưu tính kế đi thu mua Tam Quốc Sa cùng với bắt được Liên Minh Huyền Thoại quyền kinh doanh, hơn nữa nhập cổ công ty chủ chốt. Cái này một số chuyện chính nàng liền có thể sẽ đi làm. Càng không cần phải nói, bản thân cùng Chỉ Yên làm việc với nhau hợp tác thời gian lâu như vậy, Chỉ Yên mọi cử động không giống như là một người trọng sinh cử động. Nếu không, Chỉ Yên sợ không phải đã sớm lợi dụng công ty tài nguyên tiến hành lớn hơn bố cục. Cho nên Chỉ Yên nên liền thật sự là làm một chút mộng. Mà cái này chút mộng đều là liên quan đến trí nhớ của mình. Kể từ đó vậy, cái này nói xuôi được bởi vì mình vô tình hay cố ý nhiều lần cũng tiết lộ đối với Chỉ Yên hiểu, để cho Chỉ Yên sinh ra lòng nghi ngờ, Chỉ Yên đối với mình cảm thấy hứng thú, mong muốn tham cứu đến tuột cùng là nguyên nhân gì. Lại sau đó Chỉ Yên làm mộng, là đời trước cùng trí nhớ của mình quá mức chân thật, hơn nữa trên thực tế, bản thân để lộ ra tới đối với Chỉ Yên hiểu, điều này làm cho Chỉ Yên không thể không hoài nghi kia một ít mộng đến cùng là thật hay không. Nhưng là Chỉ Yên không có cách nào đi tham cứu cùng nghiệm chứng chờ một chút. Đột nhiên, Diệp Ca giống như là hiểu hết thảy. Nếu như nói Chỉ Yên làm mộng, mơ thấy bản thân ở đảo quốc sẽ ra sự tình, nàng kia ngay từ đầu còn biết được sao? Chuyện đêm nay còn có thể sẽ phát sinh sao? Không thể nào. Chỉ Yên căn bản không thể nào tới nơi này, không thể nào biết lấy thân tiềm hiểm. Tối nay không thể nào phát sinh bản thân cùng Chỉ Yên bị đuổi giết chuyện. Chỉ Yên đã sớm lặng yên không một tiếng động tiến hành điều tra, sau đó đem hết thẻ chuyện cũng xử lý tốt. Hơn nữa lúc ấy ở kho hàng thời điểm, kia một ít người thương pháp cũng phi thường cảm động. Bất kể nói thế nào, bọn họ bắn thương pháp cũng quá bất hợp lý, giống như căn bản cũng không có hướng trên người mình đánh. Hơn nữa mới vừa rồi bản thân nhảy vào trong biển thời điểm, đối phương hẳn là cũng sẽ loạn mở mấy phát mới đúng, thế nhưng là đối phương căn bản cũng không có làm như vậy. Chẳng lẽ, kỳ thực, ngay từ đầu ta thật cho là chẳng qua là ngộng, sau đó ta phát hiện, ngộng loại vật này a đều là thật đây này, Đường Chỉ Yên từ Diệp Ca trong tròng mắt đã là đọc hiểu hết thảy. Những ngày này ta ở đảo quốc, không chỉ có riêng chẳng qua là vì nói chuyện làm ăn mà thôi, căn cứ một cái kia không thiết thực ngộng, ta để cho người tiến hành điều tra, sau đó lần theo dấu vết, thật sự chính là phát hiện có người muốn làm cho ta vào chỗ chết, hay là ta một thân đích. Bất quá bây giờ kia một ít người, trên căn bản toàn ở ngục giam. Về phần chân chính thủ phạm đứng sau, cũng chính là ta cậu lớn, buổi trưa hôm nay thời điểm, ba ta hãy cùng ta nói, hắn bị bắt, bây giờ đã là đi vào. Cho nên tối nay từ chúng ta tiến kho hàng một khắc kia, hết thảy đều là đang diễn trò ai trong đó bao gồm chúng ta chạy trốn, chúng ta bị đuổi giết, vân 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 vân, đều là ta mời chuyên nghiệp diễn viên đâu. Nói, Đường Chỉ Yên đến gần Diệp Ca, khóe miệng hơi bệnh lên, Diệp Ca ngươi cảm thấy ta diễn thế nào? Cùng kia một ít diễn viên có bao nhiêu sai biệt? Diệp Ca cưỡng ép duy trì bình tĩnh, ta cảm thấy Chỉ Yên ngươi diễn vô cùng tốt, thậm chí đều có thể đi đóng phim, chỉ bất quá Chỉ Yên ngươi tại sao phải làm như thế? Loại chuyện như vậy rất dọa người. Đối với Diệp Ca giả bộ ngu, Đường Chỉ Yên trong mắt con cong, ở ta cho ngươi biết ta vì sao làm như vậy trước, ngươi có thể trước trả lời ta một chuyện không? Diệp Ca, vấn đề gì? Ngươi vì sao biết ta hôm nay buổi tối sẽ bị tập kích đâu? Đường Chỉ Yên trong mắt nhẹ nhàng chớp động. Ngươi hai ngày trước cùng ở Sudan đi ra ngoài chơi, ta kỳ thực thật không vui vẻ đây này, rõ ràng ta cũng còn không có với ngươi ở đảo quốc du lịch. Kết quả ở Sudan liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Kết quả không nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà nhờ cậy ở Sudan, để cho không ít gỗ từ người ở bên kia mai phục. Trong lòng ngươi có ta, vì ta đi nhờ cậy ở Sudan, ta rất vui vẻ. Bất quá đây là tại sao vậy chứ? Vì sao giống như ngươi cũng biết chuyện này đâu thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng làm một cái như vậy mộng? Ta ngược lại không có làm cái này, mộng Diệp Ca đầu không ngừng chuyển động. Chỉ bất quá lúc ấy ta ở trên đường đi thời điểm, có một người đi ngang qua bên cạnh ta, sau đó đột nhiên nói với ta, hai ngày nữa sẽ có người lừa ngươi đi một kho hàng, sau đó tập kích ngươi. Làm ta phản ứng kịp thời điểm, người kia đã là đi. Diệp Ca nghiêm trang viết bữa, nói, bản thân thậm chí đều muốn tin, người kia nói hay là tiếng Hán, lúc ấy ta cũng là không tin, chỉ cảm thấy đối phương nhất định là một bị bậm hoặc là cái gì. Nhưng vấn đề là ở, không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất người kia nói chính là thật đây này. Vạn nhất ngươi thật sự là xảy ra chuyện đâu. Nhưng là loại chuyện như vậy đi, cũng quá mức với mơ hồ, ta cảm thấy đem chuyện này nói với ngươi vậy, có thể giống như là một bệnh thần kinh. Cho nên ta suy nghĩ một chút, hay là dứt khoát tìm ở Suen, để cho nàng giúp một chuyện. Nếu như ở Suzen không giúp một tay vậy, vậy ta liền đem chuyện này cùng ngươi nói. Nếu như ở Suzen hỗ trợ, bất kể có chuyện hay là không có sao, cũng còn tốt nói. Nguyên lai là cái bộ dáng này, A Đường Chỉ Yên cười nhẹ một tiếng, khuên tay kéo qua xẹt qua bên thai tóc dài, vậy ta cần phải thật tốt điều tra một cái người kia là ai nữa nha. Sắp thực nên thật tốt điều tra một cái. Diệp Ca gật gật đầu. Diệp Ca lời nói trăm ngàn chỗ hở, Đường Chỉ Yên tự nhiên cũng là biết, Diệp Ca trong miệng đã nói một người kia, nhất định là không tồn tại. Bất quá Đường Chỉ Yên cũng không có tra cứu. Diệp Ca cũng biết, chính mình nói cái này cái cớ sợ không phải chỉ có đứa trẻ 3 tuổi mới có thể tin tưởng. Nhưng có lúc, mượn cớ cũng không phải khiến người khác tin tưởng, mà là bởi vì mượn cớ chính là một mượn cớ. Hai người cùng nhau xem cái này phiến nước lạ đất khách biển rộng, ai cũng không nói gì. Ai cũng biết tâm tư của đối phương. Nhưng là ai cũng không có đâm ỡ. Diệp Ca, ngươi biết ở cái đó trong ngộng, ta hối hận nhất chuyện là cái gì không? Hồi lâu, Đường Chỉ Yên quay đầu nhìn về phía Diệp Ca. Cái gì? Diệp Ca hỏi. Vậy chính là ta không có sinh một đứa bé. Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca sau lưng, đồn cảnh sát người đã là chạy tới, các đèn tin cầm tay đèn chiếu sáng vào hai người trên thân, nhưng là bọn họ cùng nhìn nhau, giống như căn bản cũng không có phát hiện quanh mình hết thảy. Nếu như lúc ấy ta đáp ứng ngươi sinh một đứa bé, trong ngộng hết thảy, có phải hay không liền đều không giống đâu. Chương 459 ở sụt bạn học, ngươi là có chuyện gì không? Chương 459 ở sụt bạn học, ngươi là có chuyện gì không? Nếu như lúc ấy ta đáp ứng ngươi sinh một đứa bé, trong ngộng hết thảy, có phải hay không liền đều không giống đâu. Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Diệp Ca, trong tròng mắt vẻ mặt để cho Diệp Ca trái tim đột nhiên giật mình. Giống như ở trước mắt của mình, Đường Chỉ Yên không phải một cái kia tập đoàn Tuyết Đường đại tiểu thư, không phải một sinh viên năm thứ nhì, mà là bản thân đời trước thế tử. Giống như hết thảy lại trở về đời trước, mười mấy năm sau nàng đứng ở trước mặt của mình. Có thể sẽ không giống nhau đi. Diệp Ca mở miệng nói, nhìn lên bầu trời trên kia một vầng minh nguyệt, cụ thể ở ngươi trong động, cuộc sống của chúng ta là cái dạng gì, ta phải không quá rõ, bất quá đi, rất nhiều chuyện đều là không nói chính xác. Đúng nha, rất nhiều chuyện đều là không nói chính xác đây này. Đường Chỉ Yên khẽ mỉm cười, hai tay giơ qua đỉnh đầu, vươn người một cái, mạn rượu đường còn không sót chút nào. Nhưng ít ra, kia một ít chuyện bất quá là mộng mà thôi, còn chưa có xảy ra nha, chúng ta còn chưa có kết hôn, ngươi còn không có xảy ra chuyện, rất nhiều chuyện cũng có thể từ từ đi đây này. Ngộp loại vật này a, ai nói chuẩn đây này? Diệp Ca không có trả lời, chẳng qua là đứng lên, đi thôi, đoan chừng còn muốn đi làm cái ghi chép đâu. Cũng thế, Đường Chỉ Yên hướng về phía Diệp Ca đưa tay ra, kéo ta đứng lên, ta không còn khí lực. Diệp Ca mới không tin nàng không còn khí lực, bất quá Diệp Ca hay là đưa ra, đem Đường Chỉ Yên kéo thân. Lúc này đồn cảnh sát hai cái nữ cảnh sát viên đã là mang theo áo khoác tới, khoác ở hai người bọn họ đầu vai. Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên hướng bến cảng đi ra ngoài, mới vừa rồi kia một ít đuổi giết người của mình cười hì hì, không ngừng cúc cung xin lỗi, bày tỏ bản thân hủ được Diệp Ca. Trừ kia một ít đuổi giết bản thân diễn viên ra, còn có một cái cá nhân bị đeo lên còn bạc, đưa lên trong xe cảnh sát. Kia một ít người chính là thực sự muốn hại Đường Chỉ Yên. Chỉ bất quá ở Đường Chỉ Yên tiến về một cái kia kho hàng thời điểm, cái này chút đã sớm là bị bắt lại, sau đó đổi lại bản thân diễn viên. Ở đó một trận kinh hiểm kích thích trốn giết sau khi kết thúc, Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên đi trước đồn cảnh sát, làm một cái bút lục. Loại chuyện như vậy để cho Tokyo đồn cảnh sát cũng đã tê dần. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có ra mắt loại này vụ án. Nơi nào có sớm đã đem người hiểm nghi bắt lại, kết quả mời diễn viên đuổi theo giết bản thân đây này. Thậm chí bản thân tất cả đều là diễn viên một bộ phận, làm hại bản thân khẩn trương một đêm hôn quyết quát. Bất quá bởi vì là cấp trên ra lệnh, hơn nữa có nhà ở sụt ra mặt, cho nên cái này chút đồn cảnh sát người cũng căn bản cũng không dám nói gì. Phải biết Tokyo đồn cảnh sát cao nhất trưởng quan đều là nhà ở sụt nâng đỡ đi lên. Trận này bút lục không có phức tạp hơn, một cái liền chuẩn bị xong. Chủ yếu cũng là bọn họ không dám nhiều phiền toái Đường Chỉ Yên, mau để cho nàng sau khi trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu là Đường Chỉ Yên lạnh họng bị cảm cái gì, nhà ở sụt nếu là trách tội xuống, cái này không dễ làm. Làm Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên trở lại khách sạn thời điểm, bất quá một giờ sáng mà thôi. Diệp Ca tắm một cái về sau, mở điều hòa không khí, nằm ở trên giường, vẻ mặt mang theo chút hoảng hốt. Nhớ tới tối hôm nay kinh hiểm kích thích, còn nhớ tới tối hôm nay ở biển rộng, Đường Chỉ Yên hôn bản thân, cuối cùng Đường Chỉ Yên nói với chính mình kêu một ít lời. Diệp Ca tâm tình liền phi thường phức tạp. Bây giờ Chỉ Yên, theo Diệp Ca, thuộc về một loại khôi phục đời trước trí nhớ, nhưng là vừa không có hoàn toàn khôi phục một loại trạng thái. Chỉ Yên chẳng qua là nhớ lại liên quan tới chính mình một ít chuyện mà thôi, trừ cái đó ra, đối với đời trước phát sinh những chuyện khác, Chỉ Yên nên là không biết. So sánh với, Diệp Ca càng hy vọng Chỉ Yên khôi phục những ký ức khác, sau đó đơn độc đem mình quên. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Chỉ Yên thường ngày là đến từ tìm Diệp Ca ăn điểm tâm. Đường Chỉ Yên thần thái rất là tự nhiên. Đối với chuyện ngày hôm qua, Đường Chỉ Yên một câu nói cũng không có nói, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng khi bọn họ đi chung với nhau thời điểm, hai người cảm giác vẫn còn có chút không giống nhau. Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca giữa, giống như là cách một tầng màng mỏng. Hai bên cũng mơ hồ biết đối phương là đang nghĩ một ít gì, nhưng là hai bên cũng không có đâm vỡ tầng này màng mỏng. Cái này giống như là một loại như có phi có trạng thái. Đường Chỉ Yên hoài nghi Diệp Ca xuyên việt. Diệp Ca hoài nghi Đường Chỉ Yên khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Nhìn như hai người hay là giống như ngày thường, nhưng là Đường Chỉ Yên từ một loại nào đó trình độ mà nói, ở Diệp Ca bên này đã là chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Diệp Ca trong lòng đối với Đường Chỉ Yên cũng có nhất định ấy nấy. Kỳ thực đi, ở Sụt En một cái kia ra hỏa, cũng không phải là người tốt lành gì. An điểm tâm thời điểm, Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Diệp Ca. Hả? Diệp Ca không hiểu xem Đường Chỉ Yên. Đường Chỉ Yên nhếch miệng lên, ngươi cũng không nên cho là ở Sụt En một cái kia ra hỏa thật sự là ngươi người hái mộ, nàng thật tốt bụng giúp ngươi. Ở Sụt En người này xem ra ngây thơ hồn nhiên, trên thực tế, người này tâm lý biến thái vô cùng. Ngươi cho là nàng thật sự là thích ngươi ca, đây mới là đến gần ngươi sao? Ở Sụt En cái này người a, nàng chỉ làm cho bản thân đi tìm việc vui. Nàng chẳng qua chính là thấy được ta thích ngươi, sau đó cấu kết ngươi, muốn gặp được ta mong mà không được vật nhưng ở trong ngực của nàng. Đơn giản mà nói đi, nàng đến gần ngươi, không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì ta. Nghe lời Đường Chỉ Yên lời nói, Diệp Ca trong lòng là nửa tin nửa ngờ. Có thể là Đường Chỉ Yên không muốn để cho ở Sụt En đến gần bản thân, cho nên cố ý là nói như vậy. Trước kia loại chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng là đi, hắn cũng có chút tin tưởng Đường Chỉ Yên lời nói, dù sao Đường Chỉ Yên không có cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo, bản thân cùng ở Sụt En cũng không có quan hệ gì. Nếu quả thật như Đường Chỉ Yên theo như lời nói, kia ở Sụt En, tâm tư thật vô cùng sâu a. Buổi sáng thời điểm, Diệp Ca đi mua một ít vật kỷ niệm. Mặc dù trước Diệp Ca nói với Tô Nguyệt mình đã là cho các nàng mua một cái dương vật kỷ niệm. Nhưng là đi, kỳ thực Diệp Ca một vật kỷ niệm cũng không có mua hết cách rồi, gần đây thật sự là quá bận rộn nha. Xách theo bao lớn bao nhỏ trở lại khách sạn, Diệp Ca cũng đem hành lý của mình thu thập một chút. Sáng mai máy bay, giữa trưa liền có thể trở lại Lâm Hải. Lúc xế chiều, Đường Chỉ Yên đi mua một ít lễ vật, đi nhà ở Sụt bái phòng hơn nữa ngỏ ý cảm ơn. Dù sao nhà ở Sụt giúp Đường Chỉ Yên thật nhiều. Giải quyết tất cả mọi chuyện, Diệp Ca vừa định muốn an an ổn ổn ngủ một giấc ngủ trưa, khách sạn tiếng chuông cửa vang lên. Chỉ Yên nhanh như vậy liền trở lại sao? Diệp Ca ngáp một cái, đứng lên phải đi mở cửa. Dù sao trừ Chỉ Yên ra, Diệp Ca cũng không nghĩ ra ở đảo quốc còn ai vào đây sẽ đến khách sạn tìm mình. Nhưng khi Diệp Ca mới vừa mở cửa thời điểm, Diệp Ca cả người liền là sững sờ ở tại chỗ. Ở sút bạn học, ngươi là có chuyện gì không? Chương 460 Diệp Ca lão sư ngài thật đúng là có ý tứ chứ. Chương 460 Diệp Ca lão sư ngài thật đúng là có ý tứ chứ. Ở sút bạn học. Diệp Ca xem cô gái trước mặt, không nghĩ tới ở sút En vậy mà lại tìm đến mình. Nếu như Đường Chỉ Yên không có nói với chính mình liên quan tới ở sút En chân thực tính cách, kia Diệp Ca ngược lại là không có suy nghĩ một ít gì, chẳng qua là đơn thuần cảm thấy ở sút En là tìm đến mình chơi. Nhưng là bây giờ, xem ở sút En. Mặc dù ở sút En mặt mang nụ cười hiền hòa, nhưng là theo Diệp Ca, ở nụ cười hiền hòa phía dưới là cái loại đó khó có thể nắm lấy số bụng. Vạn nhất thật giống như Đường Chỉ Yên nói, kia ở sút En thì không phải là đơn giản đến tìm mình. Giữa trưa tốt lắm, Diệp Ca lão sư ở sút En cười ngọt ngào nói. Mấy trận gió lùa từ hành lang thổi qua, nàng trên trán không khí tóc mái theo gió nhẹ nhàng phiêu động, mấy sợi sợi tóc nghịch ngợm phất qua cái trán, vì tiết như ngọc bóng loáng trán tăng thêm mấy phần sinh động. Ánh mắt của cô gái tựa như thu thủy vậy trong suốt, trong con ngươi lóe ra thuần chân cùng tò mò. Lông mi của nàng thon dài mà nồng đậm, mỗi khi nháy mắt lúc, cũng phảng phất có bướm bướm đang nhẹ nhàng kích động cánh, sống mũi thẳng mà ưu nhã, vì nàng gương mặt tăng thêm mấy phần lập thể cảm giác. Mà kia đôi môi đỏ thắm, hơi giơ lên, để lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ngọt ngào cùng thuần chân. Nàng người mặc một bộ màu hồng nhạt áo tay ngắn, vải áo khinh bạc hóng mát, dán vào nàng mảnh khảnh thân hình, buộc vòng quanh thiếu nữ mạn diệu đường cong. Tay ngắn thiết kế lộ ra nàng tiết như ngó sen vậy trắng non cánh tay, để cho người không nhịn được muốn nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ thân thời là một cái bay ngắn, gấu váy theo gió nhẹ nhàng đông đưa, lộ ra nàng thon dài mà cân đối hai chân, kia như ẩn như hiện ra thịt tản mát ra mê người sáng bóng. Có chuyện gì không? Diệp Ca mỉm cười hỏi, trên thực tế đã là sinh lòng cảnh giác. Ta nghe nói Diệp Ca lão sư ngày mai sẽ phải đi, cho nên cố ý tới lần cuối nhìn một chút Diệp Ca lão sư, cũng thuận tiện cấp lão sư mang một chút Tokyo đặc sản. Ở sụt En đung đưa trong tay mình mấy cái hộp quà, một chút xíu lễ vật nhỏ, Diệp Ca lão sư cũng không nên chê bai a Diệp Ca. Thế nào? Ở sụt En trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất, Diệp Ca lão sư là cảm thấy lễ vật chưa đủ tốt sao? Người ta sợ Diệp Ca lão sư không thu nha. Không có, tâm ý đến là được. Diệp Ca nói. Ở sụt En chu miệng nhỏ, kia Diệp Ca lão sư không để cho ta đi vào ngồi một chút sao? Để cho ta một cái nữ hài tử vẫn đứng tại cửa ra vào sao? Cái này gió lùa cũng là thật lạnh đây này. Ở sụt bạn học ngươi không ngại, liền vào đi. Diệp Ca nhường ra đường. Vậy thì quấy rầy rồi, ở sụt En thật vui vẻ đi vào. Diệp Ca đem cửa phòng đóng lại. Ở sụt En đem mang đến vật kỷ niệm để lên bàn về sau, đặt mông liền ngồi ở Diệp Ca trên giường. Bởi vì khách sạn giường quá mềm, cho nên ngồi ở trên giường ở sụt En còn bắn mấy cái, gấu váy hơi phập phồng, hai đùi trắng non như ẩn như hiện. Thái dương thật là lớn a. Ở sụt En vừa nói, một bên đứng lên, đi tới bệ cửa sổ trước, đem rèm cửa sổ kéo lên. Trong nháy mắt, khách sạn mở tối đứng lên. Diệp Ca. Diệp Ca phải đi mở đèn, nhưng là ở sụt En một cái đè xuống Diệp Ca tay, mỉm cười nhìn Diệp Ca. Diệp Ca lão sư chẳng lẽ không cảm thấy được bộ dáng như vậy còn có không khí sao? Không khí? Đúng nha, chính là không khí. Ở sụt En tay nhỏ sờ lên Diệp Ca cánh tay, sau đó theo Diệp Ca cánh tay hướng bộ ngực hắn phương hướng lẻn đi. Diệp Ca tiềm thức lui về phía sau một bước, ở sụt bạn học, ngươi đây là? Còn không có đợi Diệp Ca nói xong, ở sụt En đã là một bước đi phía trước bước đi, cả người nửa dính vào Diệp Ca ngực, gấu trước mềm mại ở hơi đè ép. Chính là ý tứ như thế. Ở sụt En gò má ửng đỏ, trong nháy mắt mà nhìn xem Diệp Ca. Ở sụt bạn học, ngươi nói như vậy, ta không hiểu a. Diệp Ca hai tay mở ra, căn bản cũng không dám đụng nàng, sợ mình vừa đụng nàng sẽ có mấy cái tráng hán phá cửa mà bảo đem mình cấp tiên nhân thiêu. Diệp Ca lão sư, ngài tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Ở sụt En nâng lên trán, ôn nhuận giọng nói một cái lại một cái quét chuẩn bị Diệp Ca cằm. Cái này, Diệp Ca suy nghĩ một chút, trong mắt của ta phần lớn vừa thấy đã yêu tuyệt đại trình độ cũng bắt nguồn từ thấy sắc này ý. Ha ha ha, ở sụt En cười khẽ ra tiếng. Diệp Ca lão sư, ngài thật đúng là có ý tứ chứ. Ở sụt En đầu dính sát Diệp Ca lồng ngực, bất kể ngài có phải không tin tưởng vừa thấy đã yêu ta, nhưng nhất định là tin tưởng à? Bởi vì kể từ thấy Diệp Ca lão sư một khắc kia, ta liền có kia một loại cảm giác đâu. Ở sụt bạn học, ngươi nói có hay không một loại khả năng, đó chính là ngươi kỳ thực cũng không thích ta, nhiều nhất chỉ là bởi vì thích ta tài hoa, cho nên đem cái này loại thích dính líu đến con người của ta trên người. Diệp Ca hướng về phía ở sụt En giải thích nói. Có thể đi. Ở sụt En gật gật đầu, nhưng là thích Diệp Ca lão sư ngài tài hoa, chẳng lẽ thì không phải là thích Diệp Ca lão sư sao? Ở sụt En trong tròng mắt mang theo vài phần mê ly, Diệp Ca lão sư, ngài thì phải đi, nhưng ta là thật thật thích ngài. Ta cũng biết thời gian ngắn như vậy bên trong, không làm nổi bạn gái của ngươi. Nhưng là vậy, ở ngươi rời đi một ngày trước, ta muốn cùng Diệp Ca lão sư có khắc sâu hồi ức, có thể không? Ở sụt bạn học, như vậy thật không tốt, ngươi phải hiểu được quý mến chính mình. Diệp Ca nói, ta rất quý mến bản thân nha, bởi vì ta chỉ đối Diệp Ca luôn như vậy nha. Nói, ở sụt En kéo xuống váy kéo nút cài, váy ngắn rũ xuống với ở sụt En bên chân. Diệp Ca lão sư, ta muốn đem bản thân giao cho ngươi. Cái này thật không được. Diệp Ca vội vàng là đem bả vai của đối phương cấp đẩy ra. Có chút thượng hỏa, Diệp Ca xoay người liền muốn hướng khách sạn bên ngoài phòng đi tới. Nhưng là Diệp Ca mới vừa đi một bước, cũng cảm giác được cổ tay của mình bị nặng nề kéo một cái. Diệp Ca cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, làm Diệp Ca phục hồi tinh thần lại thời điểm, mình đã là té ngã trên đất, ở sụt En cười ở Diệp Ca trên thân. Diệp Ca vừa định muốn tránh thoát, cũng không biết ở Sugen từ nơi nào móc ra một con tay, cực kỳ thuần thục đem Diệp Ca cấp còn lại. "Diệp Ca lão sư, ngài không nên lộn xộn a, nếu không ta sẽ rất đau lòng." Ở Sugen nhẹ nhàng đuốt ve Diệp Ca gò má. Cùng lúc đó, đang lái xe tiến về nhà ở Sugen, Đường Chỉ Yên đột nhiên cảm giác được trong lòng rất không thoải mái. Loại cảm giác này giống như là bản thân báu vật quý giá nhất bị người cấp ăn trộm vậy. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng là mãnh liệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Đường Chỉ Yên cau mày. Ở bên đường dừng lại, Đường Chỉ Yên cấp ở Sô Dạ Kỳ Dạ Mạ gọi điện thoại, "Này, chú ở Sô, còn có nửa giờ, ta liền đến ngài bên kia, cho ngài mang một chút lễ vật." "Không, có sao không có sao, ngài giúp ta lớn như vậy vội, là ta nên làm." Lời nói nhỏ duyên có ở nhà không? "Ta còn mua một chút kem bánh gà tô đi qua, nghe nói nàng rất thích ăn mạ tập kem bánh gà tô đâu." Chương 461 đến lúc đó ta cho ngươi dự sẵn, chương 461 đến lúc đó ta cho ngươi dự sẵn xem ngồi ở trên người mình ở Suen. Nhất là xem nàng kia lóe hàn quang xấu xa trong mắt. Diệp Ca cả người đều muốn không tốt. Diệp Ca không nghĩ tới Đường Chỉ Yên lúc ấy nói với chính mình kia một ít lời, vậy mà đều là thật. Đường Chỉ Yên cũng không phải là nói chuyện giật gần, mà là ở Sugen người này thật sự có vấn đề. Nhưng là có vấn đề liền có vấn đề đi. Diệp Ca cũng không nghĩ tới ở Sugen vấn đề vậy mà lại lớn như vậy. Ở Sugen người này là hướng thẳng đến bản thân đánh tới a. Thậm chí bây giờ còn nghĩ đối với mình mưu đồ bất chính. Cái này cũng thật sự là quá ngoại hạng một chút. Ở Sugen bạn học, có chuyện chúng ta có thể thật tốt nói a, thật không có cần thiết như vậy. Diệp Ca nghiêng đầu, quần áo thả chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Hắn rất muốn phản kháng, kết quả ai biết ở Sugen đem hai chân của mình cũng cho còn lại. Diệp Ca bây giờ cả người đã là biến thành một cái. "Không có cái gì thật tốt nói nha." Ở Sugen nhấc lên Diệp Ca tay ngắn, nhắn nhủi ngón tay trắng nõn ở Sugen bụng nhẹ nhàng hoạt động. Diệp Ca cảm giác được rất ngứa, đồng thời kia nhắn nhủi ngón tay mềm mại lại cho bản thân một loại kiểu khác kích thích. Càng không cần phải nói bây giờ ở Sugen ngồi vị trí rất không ổn. Ô tô bộ thủ lĩnh muốn thức tỉnh. Đột nhiên, ở Sugen sửng sốt một chút, sau đó nhìn xuống nhìn một cái, khóe miệng hiện ra lau một cái cười đều. "Diệp Ca lão sư trên miệng nói đối ta không có cái gì ý tứ, nhưng là trên thực tế đi, Diệp Ca lão sư thân thể hay là rất thành thực đây này, chẳng lẽ tiếp theo chính là trong truyền thuyết miệng ngại thân đang sao?" Diệp Ca chân mày chịu động, "Ta chỉ có thể nói đây là thuộc về phản ứng tự nhiên, ta cũng không thể khống chế. Như vậy không liền nói rõ ta đối với Diệp Ca lão sư mà nói, vẫn rất có sức dụ dỗ sao?" Ở Sugen nằm ở Diệp Ca ngực, ôn nhuận giọng nói nhẹ nhàng quét chuẩn bị Diệp Ca thai nung. "Diệp Ca lão sư ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chịu thiệt, ta thật ra là lần đầu tiên đâu." Ở Sugen lời nói giống như điện giật bình thường, để cho Diệp Ca cả người đánh một run. Lúc này Diệp Ca bên thai đã là quanh quần Transformer kinh điển lời kịch, ổ tổ bột. Biến hình. Coi như mười mẹ gạ chồng đến rồi, Diệp Ca cảm giác ổ tổ bột thủ lĩnh đều có thể treo ngược lên đánh. À đúng, Diệp Ca lão sư đừng nóng nội a, còn có chút vật không chuẩn bị đâu. Ở Sugen từ Diệp Ca trên thân đứng lên, sau đó từ bên trong bọc lấy ra một máy chụp hình cùng với một co rôi giá đỡ. Ở Sugen đem máy ảnh đặt ở co rôi giá đỡ bên trên, sau đó toàn bộ máy chụp hình cũng hướng về phía Diệp Ca. Diệp Ca cả người cũng thấy choáng. A không phải, ngươi nên sẽ không còn phải thu hình a. Như vậy liền tốt nha. Ở Sugen lần nữa ngồi vào Diệp Ca trên thân, tay trái một cái lại một cái cởi ra nàng cổ áo nút áo. Ở Sugen bóc người vốn chính là rất tốt. Khi thấy bởi vì nút áo cởi ra mà mơ hồ lộ ra hai xóa trắng non thời điểm, Diệp Ca tiềm thức nuốt một ngụm nước bọt. Cái này thật không phải Diệp Ca háo sắc, thật sự là người đàn ông cũng sẽ có phản ứng. Nếu như không có phản ứng, vậy sẽ phải hoài nghi đến cùng có phải hay không nam nhân. Ở Sugen bạn học, ngươi nghe ta một lời khuyên, chúng ta nam nhân ngược lại không có vấn đề, nhưng là thua thiệt chính là ngươi à, huống chi chúng ta quen biết mới bất quá mấy ngày mà thôi. Diệp Ca tiếp tục khuyên, tận bản thân cố gắng cuối cùng. Có người à, nhận biết mấy năm đều vô dụng, cũng sẽ không có chút cảm giác, nhưng là có người à, coi như chẳng qua là nhận biết mấy ngày, vậy cũng xa xa là đủ nữa nha. Ở Sugen túi người, hàm răng cắn Diệp Ca lốt hai. Diệp Ca trong lòng không ngừng nhớ tới đại bi chú, ở Sugen bạn học, ngươi thật sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận á. Ở Sugen ở Diệp Ca trên mặt hôn một cái, lại ở ngoài miệng hôn một cái, theo ta được biết, Diệp Ca ngươi không có đóng qua bạn gái à. Hai chúng ta không phải về nhau sao? Hơn nữa, ở Sugen khỏe miệng lộ ra lau một cái bị hư nụ cười. Nếu là Đường Chỉ Yên gặp được chúng ta cái này cái thu hình, ngươi nói, nàng sẽ có phản ứng như thế nào đâu? Diệp Ca, cứ thật, ngươi quả nhiên là hướng về phía Đường Chỉ Yên tới. Ngươi lại vẫn mong muốn đem thu hình cấp Đường Chỉ Yên nhìn. Được rồi, hủy diệt đi đã không sao, ta vậy làm sao nói cũng coi là bị buộc bất đắc dĩ à. Ta có thể nói đã là nói, có thể làm cũng làm không được. Ta cũng không phải là chủ động. Chỉ có thể nói con trai ra cửa bên ngoài. Ta không có bảo vệ tốt bản thân a. Diệp Ca nhắm hai mắt lại, trong lòng mang theo hai phần khẩn trương, hai phần bất đắc dĩ cùng với sáu phần mong đợi. Mà coi như ở Sugen lùa Diệp Ca quần, Diệp Ca suy nghĩ bản thân có phải hay không lại thích đứng phản kháng một cái, như vậy mới có thể ra vẻ mình kiên trinh bất khuất thời điểm. Bình một tiếng, cửa phòng mở ra. Ở Sugen hướng ngoài cửa nhìn, Diệp Ca cũng là nửa cuốn bụng đứng dậy, hướng cửa nhìn. Đứng ở cửa Đường Chỉ Yên thấy Diệp Ca cùng ở Sugen quần áo xốc xếp, trên căn bản cuối cùng chỉ còn giữ lại một chút bảo hiểm, cười lạnh vài tiếng, ta còn muốn nói chúng ta nhà ở Sugen đại tiểu thư đi nơi nào đâu, không nghĩ tới ở chỗ này à. Chỉ Yên tỷ tỷ, ta cùng Diệp Ca lão sư đang tiến hành trao đổi, ngươi trực tiếp bảo, có phải là không tốt hay không a? Ở Sugen tuyệt không hoảng. Vậy cũng muốn xem người ta có nguyện ý hay không, ngươi để người ta còng tay còng lại, đây coi như là cái gì? Dựa theo đảo quốc luật pháp, ngươi cái này có thể định tội sao? Đường Chỉ Yên nói. Đảo quốc luật pháp cũng không có điều này, Hơn nữa, một lao sư hay là rất nguyện ý, về phần cái này còn tay, chẳng qua là cờ cờ mà thôi. Ở Sujen giải thích nói. Thật sao? Đường Chỉ Yên hỏi hướng Diệp Ca. Con bị đè ở dưới người Diệp Ca vội vàng lắc đầu. Nhìn một chút, mọi người đều nói không phải. Đường Chỉ Yên trong mắt hư lên, xem ở chú ở Sujen trước giúp qua ta một lần mức, ta cũng không với ngươi so đo, từ bạn trai của ta trên người xuống. Bạn trai của ngươi? Ở Sujen nằm ở Diệp Ca trên thân, Diệp Ca là bạn trai của ngươi sao? Diệp Ca lão sư thế nhưng là nói với ta độc thân đâu, cho nên ta cũng Diệp Ca lão sư thân mật như vậy, thì mắc mớ gì tới ngươi tình đâu. Ha ha ha, Đường Chỉ Yên trong tròng mắt thoáng qua lau một cái hàn quang. Nhưng phàm là hiểu Đường Chỉ Yên người, đều biết Đường Chỉ Yên là giận thật. Đường Chỉ Yên đi về phía trước. Ở Sujen cũng không sợ chút nào, đứng lên đi về phía Đường Chỉ Yên. Hai người mặt đối mặt đứng, giống như sau một khắc chỉ biết kéo tóc đánh nhau. Bất quá vào lúc này, ở Sujen điện thoại văng lên. Ở Sujen nhìn về phía sàn nhà, trên điện thoại di động hiện lên điện tới người. Mặc dù rất khó chịu, nhưng ở Sujen vẫn là nhận nghe điện thoại. Xin tỷ, thế nào? Hành, ta đã biết. Ta bây giờ đã đi xuống tới. Ở Sujen cúp điện thoại, nhặt lên trên đất y phục mặc tốt. Đi ngang qua Đường Chỉ Yên bên người thời điểm, ở Sujen dừng bước, đúng rồi, Diệp Ca lão sư ta hôn qua rồi, mùi vị rất không sai đâu, ta chụp lại, đến lúc đó ta cho người giữ sẵn. Chương 462 học sinh trao đổi hạng, chương 462 học sinh trao đổi hạng, ở Sujen rời đi. Ở Sujen lời nói để cho Đường Chỉ Yên ngực kịch liệt phập phồng mấy cái. Đường Chỉ Yên trong mắt ác liệt vô cùng là dọa người. Đóng kỹ cửa phòng về sau, Đường Chỉ Yên sâu sắc thở ra một hơi, bình phục tâm tình của mình. Đường Chỉ Yên xem nằm trên đất Diệp Ca. Diệp Ca không nhịn được run một cái. Không thể nào. Sẽ không ta mới vừa thoát khỏi ở Sujen ma chảo, kết quả ta lại rơi vào Chỉ Yên trong tay a. Bất quá khoan hay nói, ta bây giờ thật sự chính là không có cách nào phản kháng. Đường Chỉ Yên đi lên trước, ngồi ở Diệp Ca trên thân, từ bản thân gấu váy trong túi áo lấy ra một bọc ướt khăn giấy, một chương lại một chương đem ướt khăn giấy rút ra, không ngừng lau chùi Diệp Ca trên mặt cùng ngoài miệng vết đỏ. Chỉ Yên, sắp xỉ có thể, thật kém không nhiều lắm, chờ ta một chút bản thân sẽ đi tắm một tắm. Diệp Ca cũng không biết mình rốt cuộc là bị lau mấy lần, chính là cảm giác mình da đều sắp bị chảy. Thậm chí nếu như có thể mà nói, Diệp Ca cảm thấy Đường Chỉ Yên cũng muốn cho mình đổi một khối da, đem mới vừa rồi ở Sujen chạm qua địa phương toàn bộ đổi một lần. Sắp xỉ. Một bọc cước khăn giấy lau xong, Đường Chỉ Yên gọi tới bản thân cận vệ sau, một cái liền cấp Diệp Ca giải khai. Chỉ bất quá cái này cận vệ lúc rời đi, mang theo một loại tuổi trẻ chơi như thế nào lớn như vậy ánh mắt, để cho Diệp Ca rất là không nói. Ngồi ở trên ghế, Diệp Ca còng tay được thời ra. Cũng được chính là ở Sujen dùng cũng không phải là đồn cảnh sát còng tay, là kia một loại trên internet mua được. Nếu không, đó chính là muốn gọi điện thoại để cho đồn cảnh sát người tới thời ra. Ngồi ở trên ghế Diệp Ca nhàn nhạt uống một hớp Coca, xem ra rất là thâm trầm lại phiền muộn. Ngươi tựa hồ còn có một chút chưa thỏa mãn dáng vẻ đâu. Đường Chỉ Yên mỉm cười nhìn Diệp Ca, nếu như ngươi thật sự là hoài như vậy, nếu không, ta tới. Đường Chỉ Yên cười như không cười xem Diệp Ca, còn đem cổ áo của mình hơi vén lên một góc, lộ ra trắng non nhắn nhủi xương vai xanh. Cái này không cần. Diệp Ca nghiêng đầu, hơn nữa ta cũng không phải chưa thỏa mãn, ta chẳng qua là cảm khái bản thân sau khi trở về được báo một ít võ thuật bàn, nếu không luôn là có sắc lang đối ta mưu đồ bất chính. A a a. Đường Chỉ Yên cười một tiếng, cũng đúng. Ngươi đúng là phải học một chút phòng thân kỹ xảo, nếu không một ngày kia ta chưa có trở về, ngươi bị ai ăn cũng không biết. Diệp Ca rất muốn nói bản thân sở dĩ mong muốn học một ít phòng thân kỹ xảo, cũng không có thiếu nguyên nhân là ở ngươi. Nhưng là Diệp Ca cũng không có nói ra tới. Ngươi không phải đi bãi phòng nhà ở số sao? Tại sao trở lại? Diệp Ca hỏi, đổi qua đề tài. Hoặc giả đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê đi. Đường Chỉ Yên ở Diệp Ca bên người ngồi xuống. Trong lòng ta không yên, liền gọi điện thoại hỏi một cái, biết được ở Sujen không ở, ta cũng cảm giác có chút không ổn, không nghĩ tới chính là thật sự chính là bị ta bắt được. Ngươi sẽ không phải là trách cứ ta hỏng chuyện tốt của ngươi a? Đây cũng là không có, cái này thật sự chính là có một chút. Diệp Ca xoa xoa bản thân mới vừa bị còng ở thủ đoạn, ta đi tắm ngủ, ngươi trở về phòng đi. Hở? Ta mới vừa thế nhưng là cứu ngươi a, ngươi cứ như vậy đuổi ta đi sao? Ta nhưng là sẽ thương tâm a. Đường Chỉ Yên giọng điệu mang theo vài phần định ngậm, nếu không ta với ngươi ngủ chung đi, cứ như vậy ta liền có thể thật tốt bảo vệ ngươi. Cái này không có cần thiết. Diệp Ca cự tuyệt nói. Ở Sujen đi, Đường Chỉ Yên giữ lại. Mặc dù nói Chỉ Yên so ở Sujen an toàn một ít, ít nhất còn sẽ không đối với mình áp dụng cái gì kỳ quái cử động. Nhưng là bạn nhất đâu. Vậy được đi, ngươi thật tốt tắm, nhất định phải nhiều tắm mấy lần à, ta để cho một người canh giữ ở ngươi ngoài cửa, có chuyện liền kêu ta. Đường Chỉ Yên đứng lên, cũng không có mong muốn cưỡng ép lưu lại. Đối với ở Sujen mà nói, nàng chẳng qua là mong muốn lợi dụng Diệp Ca khí Đường Chỉ Yên mà thôi. Nhưng là đối với Đường Chỉ Yên mà nói, Đường Chỉ Yên cũng không chỉ là muốn lấy được Diệp Ca người này, càng là muốn có được Diệp Ca trái tim. Nếu không, đi tới đảo quốc sau, Đường Chỉ Yên làm chuyện thứ nhất đó chính là đem Diệp Ca ăn. Đường Chỉ Yên rời đi về sau, Diệp Ca nằm ở trên giường. Trong chốc lát, Diệp Ca liền nhận được một cái tin nhắn ngắn. Ở Sujen, Diệp Ca lão sư, mới vừa rồi thực tại xin lỗi, có điều người ta thật sự là rất ưa thích Diệp Ca lão sư nha, nếu như Diệp Ca lão sư cảm giác chưa thỏa mãn vậy, có thể tùy thời tới tìm ta. Diệp Ca trực tiếp đem điều này tin nhắn ngắn cấp thủ tiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên ngồi lên đi ngược lại máy bay. Theo máy bay cất cánh, rời đi đảo quốc lục địa, Diệp Ca tâm mới thật sự là hoàn toàn để xuống. Mặc dù nói đoạn này đảo quốc lữ trình cùng bản thân suy nghĩ cũng không giống nhau, quá trình mang theo không nhỏ khúc chiết. Nhưng là vậy, ít nhất nói kết quả là tốt. Bởi vì Diệp Ca ở cất cánh trước liền đem bản thân rơi xuống đất thời gian nói cho mẹ các nàng. Cho nên khi Diệp Ca lấy hành lý đi ra phi trường thời điểm, liền thấy Tô Nguyệt hướng bản thân đánh tới. Niên trưởng Tô Nguyệt trực tiếp cấp cho Diệp Ca một yêu ôm một cái. Nhưng là Diệp Ca xoay người liền tránh ra. Tô Nguyệt bệnh lên miệng nhỏ, mang theo điểm một cái không vui, nhưng Tô Nguyệt hay là ôm lấy Diệp Ca cánh tay. Niên trưởng, ngươi cho chúng ta mang cái gì đặc sản à? Trở về cho các ngươi thêm, tràn đầy một cái dương đều là đâu. Diệp Ca vỗ một cái dương hành lý. Diệp Ca đoàn người đón xe trở về. Đường Chỉ Yên cũng không có trực tiếp trở về Thượng Hải, mà là đi theo Diệp Ca cùng đi trong nhà ăn một bữa cơm. Tô Nguyệt xem từ trong dương mang đến kimono cùng với các loại ăn vật, cộng thêm bên trên các loại nguyên bản trò chơi, Tô Nguyệt trên mặt một cái liền mừng nở hoa. Tống Thái Hậu lưu Đường Chỉ Yên ở nhà ở một buổi chiều, nhưng là Đường Chỉ Yên từ chối khéo, bày tỏ bản thân được mau sớm trở về Thượng Hải. Điều này làm cho Diệp Ca ngược lại rất ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Đảo quốc phát sinh kia một ít chuyện, Đường Chỉ Yên cha mẹ khẳng định rất lo lắng, Đường Chỉ Yên dĩ nhiên là về nhà báo cái bình an. Đường Chỉ Yên rời đi về sau, Diệp Ca thư thư phục phục tắm một cái, nằm xong xoài gian phòng của mình trên giường nhỏ. Quả nhiên, ổ vàng ổ bạc cũng không bằng bản thân ổ chó. Mở ra điều hòa không khí, đắp không điều bị, Diệp Ca hung hăng ngủ một giấc. Phụ thân, có một việc ta mong muốn nói với ngài một cái. Cùng lúc đó, ở nhà ở Sujen xem cha của mình. Ngày hôm qua ở Sujen cùng Đường Chỉ Yên rằng co thời điểm, chính là xỉn gọi điện thoại, nói ra chủ đề đến rồi, ở Sujen lúc này mới chạy đi xuống. Bất quá ở Suzạ Kỳ Dạ Mạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình nữ nhi vào quán rượu, thân là cha già hắn, vội vàng là chạy tới. Chuyện gì? Ở Suzạ Kỳ Dạ Mạ xoa xoa hai mắt của mình. Ở Su Nguyên mỉm cười nói, đông rất có một học sinh trao đổi hạng, ta muốn đi Hoa Hạ đọc mấy năm sách. Chương 463 ngươi nói có hay không một loại khả năng chương 463 ngươi nói có hay không một loại khả năng gen 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 gen. Buổi sáng, Diệp Ca gãi gãi bản thân cái bụng, đưa tay ra, một tay đưa điện thoại di động đồng hồ báo thức tiếng chuông vỗ xuống đi. Mơ mơ màng màng ngồi ở đầu giường, Diệp Ca nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, 7 giờ 10 phút. Thời gian còn quá sớm, Diệp Ca còn muốn ngủ tiếp một ngủ. Thân là một tràn ngập sinh khí, chiều khí phồn thịnh sinh viên, 7 giờ rời giường đơn giản chính là đối với mình thanh xuân lớn nhất không tôn trọng. Nhưng là đi, Diệp Ca phát hiện mình ngủ được nhiều lắm, thật sự chính là không ngủ được. Mẹ, Tô Mục, Tô Nguyệt đi ra khỏi phòng, Diệp Ca hướng về phía trống rỗng phòng khách đều, bên trong phòng khách không có một bóng người. Nên là các nàng cũng đi ra ngoài. Diệp Ca sau khi rửa mặt, đổi một thân tay ngắn quần cụt, đi về phía mẹ quán ăn sáng. Còn chưa tới quán ăn sáng, cách thật xa, Diệp Ca liền thấy mẹ cùng Tô Mục, Tô Nguyệt hai người đang bán bữa ăn sáng. Mẹ phụ trách cấp khách khứa nấu mì phá lỗ bò, Tô Mục thời là phụ trách bán bánh bao màn thầu xíu mại cái gì, Tô Nguyệt phụ trách chiêu đãi trong điểm khách. Có hai cái mỹ thiếu nữ ở trong điểm giúp một tay, liền xem như không đói bụng người, cũng sẽ muốn mua hai cái bánh bao. Nhất là Tô Nguyệt kia nụ cười ngọt ngào, để cho khách khứa cảm thấy một ngày tâm tình đều tốt hơn lên. Diệp Ca đi vào nhà mình quán ăn sáng, phát hiện Trần Tích cái tên kia vậy mà cũng ở đây. Thành thật đàng hoàng Trần Tích đang một hớp lại một hớp mút lấy mì phá lỗ bò. Niên trưởng, ngươi tỉnh rồi. Tô Nguyệt thấy Diệp Ca đến rồi, vui vẻ trong mắt cong lên. Tô Mục ánh mắt cũng là sáng lên, đối Diệp Ca đánh ngôn ngữ tay, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Diệp Ca gật gật đầu, Tống nữ sĩ, một chén mì phá lỗ bò, trở lại một lồng bánh bao canh sút, cảm ơn. Tổng cộng 10 khối. Tống nữ sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Ca một cái. Ngươi thế nào liền nhà mình nhi tử tiền cũng kiếm đâu? Diệp Ca chân mày chịu động. Anh em ruột còn không có tính sổ đâu, ngươi liền nói ngươi có ăn hay không sao? Tống nữ sĩ hai tay chống nạnh. Hành Diệp Ca móc ra một chương 10 nguyên giấy lớn, sau đó ngồi ở Trần Tích trước mặt. Chỉ chốc lát sau, Tô Nguyệt ngọt ngào bưng mì phá lấu bò cùng bánh bao canh sút đi tới. Nghiên trưởng, ta thế nhưng là gia nhập yêu à, nhất định ăn rất ngon đâu. Diệp Ca gật gật đầu, ta đã đoán được, cái này tràn đầy hành lá cắt nhỏ chính là ngươi đối với ta yêu. Nghiên trưởng biết là tốt rồi. Tô Nguyệt không có tiếp tục cùng Diệp Ca chơi ghẹo, đi chiêu đãi cái khác khách hàng. Ăn một miếng mì phá lấu bò, ăn nữa một bánh bao canh sút. Bánh bao canh sút tươi nóng nước tràn ra đến vòm họng lúc cảm giác, để cho Diệp Ca cảm giác được rất là thỏa mãn. Những ngày này ở đảo quốc, chiếc kia vị thật sự là quá không thích hợp, muốn cay không đủ cay, muốn chua không đủ chua, cảm giác mình miệng đều muốn phai nhạt ra khỏi chim. Ngươi thế nào có rảnh rỗi tới nhà của ta ăn điểm tâm a? Diệp Ca hướng về phía Trần Tích tò mò hỏi. Có một số việc mong muốn nói với ngươi một cái. Trần Tích kia ngăm đen mặt mo nổi lên lau một cái đỏ bừng, cái này giống như là cái gì? Giống như là Lý Quỳ lau một tầng nhàn nhạt son phấn. Ngươi thế nào một bộ tư xuân bộ dáng? Diệp Ca trợn nhìn Trần Tích một cái, ngươi nói đi, chuyện gì? Chính là, Ban Ái Ái muốn tới chúng ta Lâm Hải, ta muốn mang Ban Ái Ái đi ra ngoài chơi, có cái gì? Có cái gì để cử địa phương? Trần Tích gãi gãi cái óc, kia một loại ngây thơ mùi vị nồng hậu không được. Diệp Ca trợn nhìn Trần Tích một cái, ngươi không có lầm chứ? Một mình ngươi Lâm Hải người địa phương, hỏi ta nơi nào có thú vị địa phương? Ta thậm chí cảm thấy được ngươi là đang đùa ta. Trần Tích mặt mo đỏ hơn, cúi đầu không nói lời nào. Chờ một chút. Diệp Ca đột nhiên ý thức được một trọng điểm, Ban Ái Ái tới Lâm Hải làm gì? Hở? Ngươi không biết sao? Tô một thứ 6 tuần sau liền sinh nhật ta. Trần Tích xem Diệp Ca, Ban Ái Ái nói với ta các nàng nhà tập thể đều muốn cấp Tô một ăn mừng sinh nhật, vừa lúc tới du lịch thành phố Lâm Hải. Đối với Tô một sinh nhật, Diệp Ca thật sự chính là không biết. Hơn nữa cũng không có ai nói với chính mình á có tốt, mình bây giờ biết, không tính quá muộn. Cũng không đúng. Diệp Ca nhìn thẳng Trần Tích ánh mắt, ngươi cũng nói các nàng nhà tập thể sẽ cùng nhau tới chơi, vậy ngươi còn nói phải dẫn Ban Ái Ái đi ra ngoài chơi. Đây là mấy cái ý tứ. Không có chính là Ban Ái Ái sẽ trước hẳn đến, ta muốn mời nàng ăn một cơm. Trần Tích vội vàng giải thích nói, Bỉ Lì tiệm bánh gà tổ phân điếm chuyện, nàng giúp ta rất nhiều, ta cảm thấy thế nào cũng phải cảm tạ người ta à. Cũng chỉ là nguyên nhân này. Diệp Ca nhếch miệng lên. Liên cũng chỉ là nguyên nhân này. Trần Tích gật gật đầu, nhưng nhìn cũng không dám nhìn Diệp Ca một cái. Ha ha, Diệp Ca cười vài tiếng, hiển nhiên không tin. Thân là Trần Tích bạn nối cố, Trần Tích lại thành thật như thế. Tiểu tử này mong muốn thả cái gì cái rắm, không cần phải quẩn, chính mình cũng biết. Hắn chính là thích người ta ban ái ái, ít nhất cũng là có không ít thiện cảm, nếu không tiểu tử này sẽ nghĩ đến mời người ta đi ra ngoài ăn cơm. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Bản thân lúc ấy để cho ban ái ái cùng Trần Tích phụ trách Bỉ Lì tiệm bánh gà tổ phân điếm chuyện, chính là mong muốn để bọn họ đang làm việc trong bồi dưỡng một chút tình cảm. Không biết ban ái ái đối Trần Tích là dạng gì cảm giác, nhưng là bây giờ Trần Tích tình cảm bồi dưỡng được đến rồi, đây chính là một chuyện tốt. Diệp Ca cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Dù sao Trần Tích tiểu tử này mặt mũi mỏng, có lúc đem hắn tâm tư đâm vỡ, hắn lại không dám đi tiếp cận người ta ban ái ái. Ta suy nghĩ một chút ta. Diệp Ca sờ một cái cằm. Bằng không ngươi mang theo ban ái ái đi vườn cây đi dạo một vòng a. Chúng ta thành phố Lâm Hải vườn cây hay là rất nổi danh, vườn cây bên cạnh còn có một cái mèo phố, đi thăm xong vườn cây sau trực tiếp lột mèo. Lột xong mèo về sau, có thể tùy tiện tìm một nhà quán ăn ăn một cái, nơi đó quán ăn cũng thật tốt. Không cần đi cái gì hạng sang quán ăn, tùy tiện một nhà tiểu quán tử là được. Như vậy xuống, các ngươi giữa khoảng cách nên liền có thể rút ngắn không ít. A, Trần Tích trên điện thoại di động nhớ, nhưng là rất nhanh, Trần Tích đỏ mặt phản bác, ta không nghĩ tới tăng tiến tình cảm, liền thật chỉ là mong muốn cảm tạ một cái. Được, ta biết. Diệp Ca khoát tay một cái, bất quá ta đã nói với ngươi à, ban ái ái thật thật tốt, thuộc về dáng dấp không tệ, cũng có thể sinh hoạt loại hình, tiểu tử ngươi nhất định phải thật tốt nắm chặt. Trần Tích, lá cây ngươi đừng nói là ta, ngươi xem trước một chút người bên cạnh đi, yêu yêu một mực nói với ta, Tô Mộc đang chờ ngươi đấy. Trần Tích nhỏ giọng nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Tô Mộc thích ngươi sao? Ta không phải người mù. Diệp Ca đáp lại nói. Vậy ngươi có ý gì? Trần Tích hỏi. Ta cũng thích Tô Mộc. Diệp Ca nhỏ giọng nói. Hở? Trần Tích cũng không nghĩ tới Diệp Ca sẽ như vậy trực tiếp, vậy ngươi thế nào không cùng người ta ở chung một chỗ, hai người lẫn nhau thích, nhiều khó khăn à. Nhưng là ngươi nói có hay không một loại khả năng? Diệp Ca xem Trần Tích, ta thích không chỉ một người. Chương 464 ta cấp niên trưởng tưởng thưởng chương 464 ta cấp niên trưởng tưởng thưởng nhưng là ngươi nói có hay không một loại khả năng, ta thích không chỉ một người. Diệp Ca mỉm cười hướng về phía Trần Tích nói. Hắc. Trần Tích ngơ ngác nhìn Diệp Ca. Diệp Ca lời nói đem Trần Tích cấp làm cho máy. Được rồi, ta còn có chút chuyện, ngươi từ từ ăn. Diệp Ca đánh một ở no, đi ra quán ăn sáng, Tống nữ sĩ, ta ăn no à, hôm nay ta có một ít chuyện phải đi bội, chậm một chút trở lại, giữa trưa cũng không trở lại ăn. Người tiểu tử này, nhìn con mình từ từ đi xa bóng lưng, Tống Diễm Hà không khỏi hơi xúc động, tiểu tử này, thật sự chính là, trước đi đảo quốc, bây giờ lại là chạy khắp nơi. Hắn liền thế nào không biết đàng hoàng ở nhà ở lâu một hồi đâu. Thật sự là nam lớn bất trung lưu ai trước kia vậy đảo không có gì. Bây giờ Diệp Ca giá trị trên 100 triệu sau, để cho Tống Diễm Hà càng ngày càng không yên tâm, nhất là kia một ít ở trên internet tin đồn. Tống Diễm Hà vốn là không lên mạng, nhưng là bởi vì mình nhi tử tạo dựng Bỉ Lì cùng với mẹ hốt Du Dương Hy công ty, cho nên Tống Diễm Hà cũng là chịu đựng con của mình, đăng ký Bỉ Lì tài khoản. Tống Diễm Hà mỗi ngày cũng không có việc gì liền lại trước máy vi tính soát quét một cái, bây giờ cũng coi là dưỡng thành soát Bỉ Lì thói quen. Từ Bỉ Lì kia một ít gọi là chủ thất gửi bản thảo trong, Tống Diễm Hà biết, con trai của chính mình rất có thể chân đạp 3-4 chiếc thuyền. Hơn nữa cái này chút thuyền đều là thuyền tốt. Điều này làm cho Tống Diễm Hà một cái như vậy là mẹ, cảm giác rất hổ thẹn. Tống Diễm Hà trong lòng cũng rất là cảm khái. Nhiều như vậy cô gái tốt, làm sao lại như vậy không có ánh mắt, cũng coi trọng con trai của chính mình đâu. Ta kia chó nhi tử có cái gì tốt? Bằng không hôm nào thật cấp Diệp Ca tiểu tử này tới một chút áp lực a. Tống Diễm Hà thầm nói, nam nhân này a, vừa có tiền liền dễ dàng trở nên xấu. Dù sao là một người đàn ông có tiền sau, đối mặt cám dỗ thật sự là nhiều lắm, đủ loại nữ nhân xấu cũng sẽ dán đi lên. Vạn nhất hắn ở bên ngoài làm loạn, vậy ta chẳng phải là muốn bị tức gần chết. Càng là suy nghĩ, Tống Diễm Hà đã cảm thấy càng là có cần phải tìm một cơ hội, được áp lực con trai của chính mình mấy cái, không thể nào để cho hắn bay lên trời, cho hắn biết, tìm bạn gái muốn tìm thực tế, nói thí dụ như Tô Mộc Tô Nguyệt, Qua Tuyết Chỉ Yên, còn có Từ Từ. Đã là ngồi lên xe taxi Diệp Ca dĩ nhiên là không biết mẹ rốt cuộc là đang nghĩ một ít gì. Diệp Ca đi trước Viên Quá Tuyết trong nhà, cấp Viên Quá Tuyết cùng với Viên Mai đưa qua một ít đảo quốc đặc sản, sau đó cùng Viên Quá Tuyết đối tiếp một cái đảo quốc nói kia một ít làm ăn. Diệp Ca ở đảo quốc đạt thành kia một chút hợp tác, trên căn bản đều là bị Viên Quá Tuyết cùng với Tử Hân cấp xử lý tốt. Diệp Ca ở trong nhà Viên Quá Tuyết ăn một bữa cơm, hàn huyên nữa mấy câu về sau, cự tuyệt lưu lại ăn cơm tối thỉnh cầu, đi một chuyến phốc phốc siêu thị tổng bộ. Đợi đến Diệp Ca khi về đến nhà, đã là 7 giờ tối. Bên trong phòng tắm truyền ra tắm thanh âm cùng với Tô Nguyệt tiếng cười, Diệp Ca suy đoán nên là Tô Mộc Tô Nguyệt hai tỷ muội tắm chung một chỗ. Nghe Tô Nguyệt ở bên trong phòng tắm nói gì đó, "Tỷ tỷ, vì sao chúng ta đều là từ một mẹ trong bụng đi ra, thế nào gấu chênh lệch lớn như vậy a?" "Tỷ tỷ, ngươi thật là mềm a, lại rất có giãn. Ta cảm thấy bản thân cũng không nhỏ a, quả nhiên không thể cùng tỷ tỷ ngươi so sánh." Nghe, ở Diệp Ca trong đầu, liền suy diễn ra rất là không ổn hình ảnh. Diệp Ca rót một chén nước sôi để nguội, mở TV, vội vàng là phát hình cựu vui vẻ cùng sói xám. Bên trong cựu sôi nổi lại bắt đầu làm liếu cầu. Tô Mộc Tô Nguyệt biết bên trong phòng khách có người, phần lớn là Diệp Ca trở lại rồi. Tô Mộc hướng về phía Tô Nguyệt đánh luôn ngửa tay, để cho Tô Nguyệt nói nhỏ thôi. Nhưng là Tô Nguyệt lại nhẹ giọng nói, cái này có quan hệ gì đâu, nếu như là niên trưởng vậy, ta không thèm để ý A Diệp ca. Đúng rồi tỷ tỷ, niên trưởng vừa lúc trở lại rồi, chúng ta đem món này y phục mặc lên đi. Tô Nguyệt hướng về phía Tô Mộc nói. Ngồi ở trên ghế salon Diệp ca ngược lại có chút ngạc nhiên. Đem cái gì mặc vào? Vì sao còn phải đợi ta trở lại? Khoan hãy nói, thật để cho người rất mong đợi. 10 phút sau, phòng tắm cửa phòng mở ra, Tô Mộc cùng Tô Nguyệt từ trong phòng tắm đi ra. Diệp ca cố ý làm bộ như không biết, vẫn là nghiêm túc xem trong TV quảng cáo, lễ Tết không thu lễ a muốn thu liền thu não Bạch Kim niên trưởng Tô Nguyệt hướng về phía Diệp ca êm ái mở miệng nói. "Hả?" Diệp ca đây mới là từ trên ghế xạ lọn nghiêng người sang, quay đầu, nhìn về phía phòng rửa tay phương hướng. Khi nhìn thấy cái này, đối vừa mới sau khi tắm hoa tỷ mỗi lúc, Diệp ca miệng há mở, thật lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Tô Mộc cùng Tô Nguyệt đều là ăn mặc một bộ đạm nhã kimono, đó cùng phục lấy nu hòa hoa anh đào màu hồng làm nền, phía trên thêu tinh xảo vân vân, phản phất đem trên bầu trời tinh khiết nhất đám mây bắt xuống, thêu ở và ăn vào bên trên. Kimono cổ áo cùng ống tay áo cũng khảm mịn màu trắng lesbian, tăng thêm mấy phần nhu mỹ hoa nhã dồn, rộng lớn đai lưng thật chặt buộc eo thân của bọn họ, đưa các nàng mạn rượu đường con phát họa được vô cùng tinh tế. Tô Mộc cùng Tô Nguyệt tóc đều là của lại. Tô Mộc vóc người thon dài mà cân đối, nhất là bó eo sau, kia khoa trương ngọn núi để cho người lo lắng có thể hay không nứt vỡ cổ áo. Tô Nguyệt mặc dù không có tỉ tỉ nàng khoa trương như vậy, nhưng là lại càng có một loại nghịch ngợm đáng yêu, eo của nàng mảnh khảnh, phảng phất một bó dương liễu, ở trong gió khẽ đung đưa, mà hai chân của nàng thon dài mà thẳng tắp, giống như hai cây tỉ mỉ mài giũa ngọc trụ, chống đỡ cả người ưu nhã. Có lẽ là bởi vì tỉ muội hai người mới vừa đi tắm, các nàng cùng đầu mùa xuân đóa hoa, mềm mại mà tràn đầy sinh cơ, lộ ra một loại lạnh nhạt yên lặng cùng ung dung. "Niên trưởng, thế nào, xem được không?" Tô Nguyệt nhẹ nhàng chuyển một vòng, bị người xem Diệp ca. "Ừm, sát thực đẹp mắt." Diệp ca gật gật đầu. "Ta Diệp ca trước giờ cũng chưa bao giờ nói láo. Người học trưởng kia, ngươi nói ta cùng tỉ tỉ, cái nào càng đẹp mắt?" Tô Nguyệt đi lên trước, ôm Diệp ca cánh tay. Diệp ca tiềm thức hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Diệp ca nhớ tới ở trên internet thấy được liên quan tới kimono kiến thức. Đó chính là xuyên kimono, bên trong phần lớn đều là chân không. Bây giờ nhìn lại, hình như là thật. Cũng rất dễ nhìn. Cứ là muốn ta phân, ta là phân không tới. Diệp ca nét mặt xem ra rất là nghiêm túc. Niên trưởng cũng không thể lại như vậy lập lờ nước đôi. A Tô Nguyệt chu miệng nhỏ, nhón chân lên, ngẩng đầu lên, cắn Diệp ca lỗ tai. "Nếu như niên trưởng trả lời để cho ta hài lòng vậy, tối hôm nay ta cấp niên trưởng tưởng thưởng, thế nào?" Bất chi bất giác, đã là viết 1 triệu chữ a cuốn này sách dự tính hơn 2 triệu chữ kết thúc. Bây giờ có một vấn đề chính là, không biết thế nào mới có thể thuận thuận lưu trượt tiến vào tu la tràng. Đoán chừng phải muốn cái gì môi giới cùng chất xúc tác. Sọ đầu đau, cái này cần suy nghĩ kỹ càng một chút. Chương 465 ta mong muốn, 4000 chữ, 2 chương hợp nhất, chương 465 ta mong muốn, 4000 chữ, 2 chương hợp nhất, mặc dù nói Diệp ca rất mong đợi Tô Nguyệt buổi tối cố ý tìm đến mình. Nhưng là nắm bản thân lần đầu tiên không thể tùy tiện giao ra nguyên tắc, cùng với không thể để cho thật Tô Nguyệt bởi vì xung động mà làm sai chuyện nguyên tắc. Diệp ca hay là nói Tô một cùng Tô Nguyệt hai người giống vậy để mắt. Sau đó buổi tối lúc ngủ, Diệp ca như cũng là đem cửa phòng cấp khóa trái, như sợ Tô Nguyệt dạ tập chính mình. Trước kia Diệp ca buổi tối phải không khóa cửa. Nhưng là đi. Một khi Diệp ca có một ngày buổi tối không khóa cửa, sáng ngày thứ hai Diệp ca vừa tỉnh lại, chỉ biết phát hiện mình trong chăn dài hơn ra một người, sau đó tứ ngưỡng bắt xoa ôm chính mình. Từ sau lúc đó, Diệp ca liền dưỡng thành buổi tối tùy thời khóa cửa thói quen tốt. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Nguyệt mặt tú đoán xem Diệp ca, vội lên miệng nhỏ nói, "Niên trưởng ngươi ngày hôm qua thế nào đem cửa phòng cấp khóa?" Diệp ca lúc này nét miệng mỉm cười, sờ Tô Nguyệt đầu, "Ngu cô đương, ta một ngày kia lúc ngủ phải không khóa cửa đây này." Diệp ca sau khi rửa mặt, thư thư phục phục ăn một bữa ăn sáng. Diệp ca không tiếp tục đi mẹ quán ăn sáng trong ăn cơm, bởi vì vào ngày này quán ăn sáng không có mở cửa. Đây là Diệp ca yêu cầu mình mẹ nhất định phải một tuần nghỉ ngơi 2 ngày thời gian. Nếu không, bản thân mẹ mỗi ngày đều khổ cực như vậy đứng lên bán bữa ăn sáng, theo tuổi tác càng ngày càng lớn, nàng làm sao có thể chịu nổi. Ăn xong điểm tâm về sau, Tống Diễm Hà mang theo Tô Mộc Tô Nguyệt 2 tỷ buổi đi siêu thị mua đồ. Diệp ca ở nhà trên web lướt sóng. Bất quá coi như Diệp ca mới vừa leo lên cờ cờ thời điểm, Diệp ca liền nhận được đường chỉ yên cờ cờ tin tức. Đây là một cái Bilibili video liên tiếp. Diệp ca điểm đi bảo. Trong video là liên quan tới quả táo 4 tiết lộ. Quả táo tứ tướng tại 1 tháng về sau, cũng chính là ở tháng 8 chính thức tuyên bố. Apple tuyên bố quả táo tứ tướng sẽ là một vượt qua thời đại ý nghĩa tác phẩm, rất nhiều người đối với lần này cũng biểu thị ra rất cao mong đợi. Xem trong video tiết lộ quả táo điện thoại di động, Diệp ca chỉ có thể nói không sai biệt lắm. Cái này cái tiết lộ chủ blog bối cảnh cũng không đơn giản, tiết lộ vật cơ bản là thật. Đón lấy, Đường Chỉ Yên lại cho Diệp ca phát một liên tiếp. Cái này cái liên tiếp là liên quan tới Xiaomi. Cùng đời trước uy tích bất động. Xiaomi gặp nhau trước hạn lên sàn. Cái này cũng cùng tập đoàn Tuyết Đường rót vào nhiều hơn vốn có liên quan. Trước tập đoàn Tuyết Đường rất là do dự. Bởi vì đối với máy thông minh nghiệp vụ, tập đoàn Tuyết Đường vẫn có không ít cao tầng phải không coi trọng. Dù sao loại vật này đầu tư quá lớn, đối với tương lai thị trường phương hướng, rất nhiều người kỳ thực trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Nhưng là trải qua cùng Diệp ca đàm luận sau, Đường Duy cả đêm thuyết phục quản lý cấp cao, gia tăng đối với Xiaomi đầu tư. Không chỉ có như vậy, ở Diệp ca dưới đề nghị, tập đoàn Tuyết Đường ở năm ngoái liền bắt đầu bố cục chip cùng với chip chất bán dẫn chế tạo. Ở loại này đại thế trước mặt, không nói trước bố cục, chỉ biết một bước chậm bước chậm. đầu tư mặc dù rất lớn, nhưng là tương lai tiền lời phi thường khả quan. Dĩ nhiên, Xiaomi lên sàn vẫn là không có quả táo nhanh. Hết cách rồi, dù sao người ta xác thực nghiên cứu tương đối sớm. Xiaomi sản xuất hàng loạt lên sàn thời gian nên là tháng 10, sắp xỉ chậm hơn như vậy 2 tháng. Đợi đến quả táo 4 cùng Xiaomi chính thức cuốn vào thị trường sau, mẹ hốt du cùng Bilibili cũng là có thể đem mạng di động phần mềm hiện ra đi lên. Về phần có phải hay không làm một vệ tin, Diệp ca chẳng qua là có một cái ý niệm như vậy mà thôi, sau đó rất nhanh liền bỏ qua. Lúc ấy trên thị trường cùng vệ tin cạnh phẩm phần mềm cũng không nên quá nhiều. Vì sao vệ tin còn sống? Phần lớn nguyên nhân là ở vệ tin dựa lưng vào chim cánh cụt hệ. Chim cánh cụt hệ có cực kỳ khổng lồ tài nguyên, hơn nữa chim cánh cụt hệ vốn là có QR, lấy QR làm trụ cột, lại phát triển vệ tin dụng hộ, đơn giản là không nên quá đơn giản. Hơn nữa một công cụ truyền tin chính là một đại đội tiếp tác dụng, nó cần cùng đủ loại phần mềm tiến hành phối hợp. Mà chim cánh cụt hệ cái khác nghiệp vụ, cùng với sau lưng vốn hùng hậu, cực kỳ hoàn mỹ tiến hành phối hợp. Cho nên đấu âm loại vật này còn có làm đầu, về phần truyền tin loại phần mềm, Diệp ca trên căn bản là sẽ không đụng. Lại là 2 ngày trôi qua, khoảng cách Tô Mộ sinh nhật càng ngày càng gần. Diệp ca rất là nhức đầu, chủ yếu là Diệp ca còn không có nghĩ kỹ nên chuẩn bị cái dạng gì lễ vật cấp Tô Mộ. Mặc dù nói Diệp ca cũng biết, bản thân vô luận là đưa cái dạng gì lễ vật cấp Tô Mộ, Tô Mộ cũng sẽ thích, nhưng là Diệp ca cũng không thể tùy tiện liền chọn một vài thứ đưa qua. Bằng không cái này ra vẻ mình quá không đủ coi trọng. Diệp ca cũng không phải là không hỏi qua Tô Mộ 3 cái bạn cùng phòng, Tô Mộ bình thường ở nhà tập thể thời điểm cũng thích gì vật. Nhưng là Tô Mộ 3 cái bạn cùng phòng đều nói không biết. Ở nhà tập thể, Tô Mộ trừ đọc sách chính là đọc sách, bằng không chính là soát soát Bilibili, vui đùa một chút mẹ hốt du trò chơi. Hơn nữa Tô Mộ mỗi một lần cũng sẽ đem hàng gì bật sống lại lúc quảng cáo nhìn xong, cũng sẽ không điểm nhảy qua. Làm như vậy mục đích chủ yếu hay là cấp Diệp ca trò chơi gia tăng thu nhập. Tô Mộ cho là điểm kích nhảy qua, Diệp ca trò chơi liền không có quảng cáo thu nhập nghe được sau, Diệp ca trong lòng đúng là phi thường cảm động. Nhưng Diệp ca hay là mong muốn rửa xả. Không biết Tô Mộ cái này 3 cái bạn cùng phòng đến tột cùng là thế nào làm, đối với mình sớm chiều chung sống tỉ muội, các ngươi vậy mà không biết Tô Mộ thích gì. Ngay cả ta đều biết Lao Phùng thích tiên nhân trưởng, Lý Giang Nam thích hoa hoè hoa sói dạy, Đại Ngốc thích chơi lưu lưu cầu. Diệp ca cũng chỉ có thể đi hỏi Tô Nguyệt. Kết quả không nghĩ tới chính là, Tô Nguyệt cũng bày tỏ bản thân không biết mình tỷ tỷ thích gì. Niên trưởng, đừng nói là ngươi, ngần ấy năm tới nay, ta cũng không biết nên đưa cho tỷ tỷ mình cái gì làm quà sinh nhật mới tốt, ta đưa tỷ tỷ vớ, tỷ tỷ thích, đưa tỷ tỷ sách, tỷ tỷ cũng thích, đưa tỷ tỷ một con cua, tỷ tỷ đảo mắt liền hấp cấp ta bổ thân thể. Tô Nguyệt bệnh lên miệng nhỏ, nói như thế, xem ra rất là phiền muộn. Chủ yếu là lớn như vậy, Tô Nguyệt cảm thấy mình tỷ tỷ giống như cái gì cũng thích, liền không có cái gì không thích, liền xem như gặp phải không thích vật, vậy cũng sẽ không nói ra. Vì vậy mỗi một niên sinh ngày thời điểm, Tô Nguyệt cũng rất buồn. Coi như Diệp ca hết đường xoay sở thời điểm, Tô Mục gõ Diệp ca cửa phòng. Tô Mục, thế nào? Diệp ca mở cửa phòng, thấy được Tô Mục đứng ở cửa. Cái đó, có một việc, mong muốn nói với ngươi nói một cái. Có thể không? Tô Mục đánh ngôn ngữ tay nói. Đương nhiên là có thể, vừa lúc có chuyện, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Diệp ca quyết định, bản thân muốn trực tiếp hỏi Tô Mục muốn cái gì loại hình quà sinh nhật. Nếu không mình như vậy đoán vậy, được đoán được năm nào tháng nào. Diệp ca để cho Tô Mục đi vào căn phòng. Tô Mục ngồi ở Diệp ca trên ghế, hai chân chụm lại, một đôi mắt đảo trong nháy mắt mà nhìn xem Diệp ca, thần sắc mang theo vài phần mất tự nhiên. So sánh với Tô Nguyệt thường chạy vào gian phòng của mình, sau đó đem dép đá một cái, trực tiếp nằm song xoài trên giường của mình, Tô Mục muốn tới khách sáo nhiều. Ngươi nói trước đi. Tô Mục đánh ngôn ngữ tay nói. Không có sao, ngươi nói trước đi, ta không quá gấp. Diệp ca cấp Tô Mục rót một chén nước. Ta cũng không gấp. Diệp ca cười một tiếng, ngươi nói trước tiên là nói về, cái này ngươi còn cho ta khách khí bên trên. Tô Mục gò má ửng đỏ dưới đất thấp đầu. Tô Mục suy nghĩ một chút, từ từ đánh ngôn ngữ tay, như sợ Diệp ca xem không hiểu, yêu yêu ngày mai sẽ tới Lâm Hải đến, yêu thích nói Trần Tích mời nàng cùng đi ra ngoài chơi, yêu thích nói để cho ta cùng đi, sau đó để cho ta rút một tay hỏi một chút ngươi, Trần Tích có phải hay không thích nàng. Diệp ca cũng không biết nên nói với Trần Tích cái gì. Trần Tích ngươi tiểu tử này, cái này bị người khác nhìn ra ngươi đối với người ta có ý tứ sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cái này tựa hồ cũng lạ không được Trần Tích. So với nam sinh mà nói, nữ sinh đối với tình cảm biến hóa nhạy cảm nhất, nhất là người khác đối với mình ái mộ, các nàng rất dễ dàng là có thể nhìn ra, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cô nữ sinh này được không tự luyến. Ngươi cảm thấy Trần Tích thích nàng sao? Diệp ca hỏi hướng Tô Mục. Tô Mục suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Được. Liền Tô Mục cũng đã nhìn ra. Chỉ có thể nói Trần Tích tiểu tử này vừa có cái gì tình cảm, đều là trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Được rồi, Trần Tích tiểu tử kia đúng là thích ban ái ái. Diệp ca cũng thừa nhận, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy các nàng rất xứng đôi sao? Tô Mục méo một chút đầu. Tô Mục chẳng qua là cảm thấy bọn họ ở chung một chỗ thời điểm, không hề không ổn. Về phần có xứng đôi hay không, Tô Mục cảm thấy, kỳ thực, cũng còn tốt đi. Được rồi, ta cảm thấy Trần Tích tiểu tử kia giống như từ dáng ngoài đi lên nói, đúng là không xứng với ban ái ái. Diệp ca suy nghĩ một chút, nhưng là đi, ta gả đại ca tính cách tốt. Tin tưởng ta, ban ái ái cùng với Trần Tích, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Cái này ta là tin tưởng. Tô Mục gật gật đầu, đánh ngôn ngữ tay. Vậy ngươi chống đỡ Trần Tích cùng với ban ái ái sao? Nói thật, lúc ấy ta để cho ban ái ái cùng Trần Tích phụ trách phân điểm chuyện, kỳ thực chính là mong muốn để bọn họ bồi dưỡng một chút tình cảm. Tô Mộc gật gật đầu, người Trần Tích rất tốt, yêu yêu cũng không phải cái loại đó quan tâm bề ngoài người, bọn họ ở chung một chỗ vậy, giống như xác thực rất tốt. Lấy được ngươi những lời này là được, vậy chúng ta liền hơi rút một chuyện, kết hợp một cái là được, bất quá yêu đương loại chuyện như vậy, phần lớn vẫn là phải dựa vào Trần Tích bản thân. Diệp Ca nói. Tô Mộc nghiêng đầu một chút, đánh ngôn ngữ tay, vậy ta thì không đi được. Bằng không luôn cảm giác ta giống như là một bóng đèn đi, tại sao không đi? Diệp Ca cười một tiếng, ta đi chung với ngươi. Tô Mộc. Diệp Ca, một người đi, chính là bóng đèn, hai người đi, vậy thì không phải là kỳ đà cắn mũi, hơn nữa nếu như ngươi không đi, Ban Ái Ái cũng có thể sẽ tự tuyệt Trần Tích, có thể cũng hơi ngượng ngùng cùng Trần Tích đi ra ngoài. Tô Mộc gật gật đầu, cũng nghe ngươi. Vậy cứ như vậy, sáng mai chúng ta liền cùng đi đi. Diệp Ca quyết định nói, vậy nói một chút ta hỏi chuyện, ngươi có cái gì đặc biệt thích hoặc là mong muốn bật sao? Nghe Diệp Ca lời nói, Tô Mộc nháy mắt một cái, sau đó đánh luôn ngửa tay, ta cũng không có cái gì đặc biệt thích mong muốn bật. Diệp Ca, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, chính là ngươi bình thường mong muốn, kết quả bởi vì nào đó một số lý do a cái gì, không có cách nào lấy được. Tô Mộc lắc đầu một cái, thế nhưng là Diệp Ca, thứ ta muốn, ngươi cũng cho ta nha. Nghe Tô Mộc lời nói, Diệp Ca trong lòng khẽ run lên. Vì sao cái cô nương này luôn là có thể ở từng câu từng chữ trong cho mình bạo kích ta? Tô Mộc hình như là hiểu cái gì, hỏi, Diệp Ca, là bởi vì ta sắp sinh nhật, cho nên ngươi muốn cho ta chọn quà sinh nhật nguyên nhân sao? Thật không cần, ta không cần cái gì quà sinh nhật, ta cái gì cũng không thiếu. Vậy không được. Diệp Ca khoát tay một cái, đây không phải là ngươi thiếu hay không vấn đề, nếu là sinh nhật ngươi, vậy khẳng định muốn thu lễ vật. Tô Mộc còn muốn kể một ít cái gì, nhưng nhìn Diệp Ca kia tích cực kiên trì bộ dáng, Tô Mộc chỉ có thể buông xuống tay nhỏ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ à, nghĩ đến hay cùng ta nói, chỉ cần không phải bầu trời tình tinh loại, có thể cho ngươi ta cũng cho ngươi, nếu như ngươi không nghĩ ra được vậy, vậy ta liền tự mình quyết định a bất quá, đến lúc đó tặng lễ vật không tốt lắm, ngươi cũng đừng chê bai nhà. Diệp Ca lấy nửa đùa nửa thật giọng điệu nói. Tô Mộc dùng sức lắc đầu một cái, sẽ không, ta cũng sẽ thích. Được rồi, vậy cứ như vậy, ta cùng Trần Tích liên lạc một chút. Diệp Ca nói. Tô Mộc gật gật đầu, rời đi Diệp Ca căn phòng. Diệp Ca cấp Trần Tích gọi điện thoại, nói cho hắn biết bản thân ngày mai sẽ cùng Tô Mộc cùng đi, bất quá bản thân cùng Tô Mộc sẽ cho hắn cùng Ban Ái Ái chế tạo hai người không gian. Trần Tích sau khi nghe xong cảm động hỏng, thiếu chút nữa muốn gọi Diệp Ca nghĩa phụ. Sau khi trở lại phòng, Tô Mộc ngồi ở trên bàn sách của mình chăm chú suy tính. Tô Mộc thật sự là đang suy nghĩ bản thân cần một ít gì. Tô Mộc không muốn để cho Diệp Ca bởi vì đưa cho bản thân cái gì quà sinh nhật mà phiền não. Nhưng là Tô Mộc suy nghĩ cực kỳ lâu, chính là không nghĩ ra được. Nếu là lúc trước vậy, Tô Mộc cảm thấy mình muốn vật đúng là thật nhiều. Mình muốn để cho muội muội có thể an tâm việc học, không cần lo lắng trong nhà kinh tế sinh hoạt. Mình muốn muội muội có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó, không cần đi tỉnh. Nhưng là bây giờ, đây hết thể giống như chính mình cũng thực hiện. Đều là bởi vì mình gặp phải hắn vậy mình còn muốn một ít gì đâu. Tô Mộc hai tay chồng chéo, cảm tựa vào trên bàn, tinh tế suy tư. Một đôi mắt đảo nhìn trên bàn nhị nhị mẹ cùng tam tam mẹ phỉ cụ. Tô Mộc vô ý thức đưa ra ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng đâm đâm một cái. Ở Tô Mộc trong đầu, không khỏi nổi lên lúc ấy bản thân gặp phải Diệp Ca sau từng màn. Hắn cứu mình, hắn để cho mình đem khúc phổ viết xuống, hắn cứng rắn muốn chuyển tiền cho mình cùng Tiểu Nguyệt. Coi là mình đánh quá nhiều phần giờ công, Diệp Ca đem bản thân lôi đi. Bây giờ bản thân cùng Nguyệt Nguyệt cũng trở tới, Di Tống giống như là mẫu thân vậy quan tâm chúng ta. Tô Mộc cảm thấy mình đã là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất, thật không biết bản thân nên muốn một ít gì nếu như nói. Bản thân thật sự có nguyện vọng gì? Bản thân thật sự là còn có thứ gì, muốn có được vậy? Thiếu nữ từ trắng non trong khuỷu tay ngẩng đầu lên, trong nháy mắt trên bàn kia một tấm hình. Đó là thiếu nữ đi thủy tộc quán, cùng Diệp Ca cùng nhau vỗ hình. Thiếu nữ tầm mắt đem trong tấm ảnh bản thân hoàn toàn coi thường, chẳng qua là còn lại đứng ở bên cạnh mình sáng sủa cười Đại Nam Hải. Đưa tay ra, thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve trong tấm ảnh Đại Nam Hải tóc, ta mong muốn, cũng chỉ có ngươi nha.